10 khối. Quỷ vật đầu châu không nhường chút nào. 12 khối tiên ngọc. Bóng người áo bào cho lập tức nói, tựa hồ nhất định phải đạt được. Cả hai ngươi tranh ta đoạt, giá tiền đảo mắt tăng đến 20 khối tiên ngọc. Thẩm Lạc nghe đến đó, không khỏi sinh ra hiếu kỳ với thứ mà hai người tranh đoạt, thứ gì mà có thể bán được 20 khối tiên ngọc. Hắn nhìn lại trên quầy hàng, khẽ giật cả mình. Ở đó đặt một khối đá to bằng đầu nắm tay, phủ bụi, thoạt nhìn không có điểm gì đặc biệt, thật giống như hòn đá. Bất quá có tiền lệ ống trúc trước đó, hắn cũng không dám xem thường khối đá kia, xem xét kỹ lại. Một bên khác, người áo bào cho và quỷ vật đầu châu vẫn tiếp tục ra giá. 25 khối tiên ngọc. Người áo bào cho chậm rãi nói. Ta ra 26 khối. Quỷ vật đầu châu không còn tùy ý như trước, tựa hồ tài lực đã đến cực hạn, chần chờ một chút mới lên tiếng. 30. Người áo bào cho tựa hồ nhìn ra quỷ vật đầu châu do dự, một lần liền tăng thêm 4 khối tiên ngọc, muốn triệt để đè xuống đối phương. Hừ, cường hành cùng ta à? Vậy thì tốt, ta ra 40 khối tiên ngọc, ngươi chỉ cần vượt qua số này, ta quay đầu bước đi ngay. Nào ngờ ánh mắt quỷ vật đầu châu chừng một cái, tựa hồ tính bướng bỉnh phát tác, cả giận nói. Người áo bào cho lần này không mở miệng, có chút do dự. Thế nào, ngươi không bỏ ra nổi sao? Vậy vật này thuộc về ta. Quỷ vật đầu châu nhìn vẻ do dự của đối phương, cười ha ha nói, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ đặt trên quầy hàng, rồi đưa tay lấy khối đá kia. Chờ một chút, ai nói ta không có. Người áo bào cho quát, đưa tay ngăn cản quỷ vật đầu châu lại, lấy ra một cái bao nhỏ mở ra, bên trong cũng có từng khối tiên ngọc. Ngươi nơi này chỉ có 32 khối tiên ngọc. Quỷ vật đầu châu quét nhìn bao vải một chút, khinh thường nói. Tiên ngọc mặc dù không đủ, bất quá ta có thể lấy vật trao đổi, tấm ảnh binh phù này ta vừa mới mua, chưa hề dùng qua, đủ dư xài 8 khối tiên ngọc. Người áo bào cho hừ một tiếng, lật tay lấy ra tấm phù lục màu xám đen. Phía trên vẽ đồ án một binh sĩ. Thật có lỗi, tiểu lao nhân kiến thức nông cạn, nhận vật không tinh, không dùng vật đổi vật. Lao quỷ áo bào đen chủ quầy hàng vội vàng khoát tay, đồng thời dùng một ngón tay khô héo, chỉ tấm ván gỗ bên cạnh quầy hàng, trên đó viết 4 chữ lớn chỉ lấy tiên ngọc. Người áo bào cho ngẩn ra, xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc khẩn trương. Các vị đạo hữu, tấm ảnh binh phù này, tại hạ vừa mới bỏ ra 12 khối tiên ngọc mua được, hiện tại chỉ cần 9 khối tiên ngọc, có ai nguyện ý mua không? Người áo bào cho bỗng nhiên quay người, nhìn về phía người chung quanh xem náo nhiệt, cất giọng hô. Đáng tiếc, chung quanh yên tĩnh, không quỷ vật nào tiếp lời. Tấm liệt hỏa phù này, chỉ cần 9 khối tiên ngọc thôi. Người áo bào cho lần nữa lấy ra phù lục, hô to. Quỷ vật vây xem nhìn nhau, vẫn không ai lên tiếng. Uy, ngươi đừng ở đây kéo dài thời gian, tiên ngọc không đủ chính là không đủ, ngươi hao một canh giờ đi kiếm tiền, chẳng lẽ ta phải ở chỗ này chờ ngươi một canh giờ sao? Mọi người đều rất bận rộn đó. Quỷ vật đầu châu khe nói. Ánh mắt người áo bào cho châm xuống, đang muốn nói gì, đột nhiên thấy được Thẩm Lạc đứng ở phía sau, ánh mắt sáng lên. Điên đạo hữu, không biết có thể tương trợ ta một hai, sau đó nhất định có hồi báo. Người này chần chờ một chút, như cũ đi tới, chắp tay nói. Hồi báo ngược lại không cần, người ta đến từ một nơi, lẽ ra nên giúp đỡ cho nhau. Thẩm Lạc khoát tay áo, lấy ra 9 khối tiên ngọc đưa tới. Trong mắt người áo bào cho hiện lên một tia cảm kích, cảm ơn một tiếng. Tiếp nhận tiên ngọc đặt ở trong quán. Lao quỷ áo bào đen nhìn tiên ngọc trước mặt, trên khuôn mặt khô quắc không giấu nổi vui mừng. Ngươi nói, ta chỉ cần xuất ra hơn 40 khối tiên ngọc, vật này thuộc về ta. Người áo bào cho nhìn quỷ vật đầu trâu một cái, lấy khối đá kia. Quỷ vật đầu trâu nhìn hàm hàm người áo bào cho, nhưng cũng không ngăn cản, hừ một tiếng, cầm lại tiên ngọc của mình, quay người bước nhanh rời đi. Đám quỷ vật phụ cận thấy không còn náo nhiệt để xem, nhao nhao tán đi. Lão quỷ áo bào đen kia không biết là sợ người áo bào cho đổi ý hay sao, nhanh chóng thu hồi quầy hàng, lẫn vào đám người không thấy bóng dáng. Bất quá không ít quỷ vật trước khi đi, còn hữu ý vô ý nhìn người áo bào cho, còn có khối đá sáng kia, thần sắc phức tạp. 41 khối tiên ngọc, đã có thể mua một kiện trung phẩm pháp khí, bây giờ lại mua một khối đá sám như thế, cũng không biết rốt cuộc có làm được gì. Người áo bào cho thu hồi hòn đá, ra hiệu với Thẩm Lạc, bước nhanh về hướng những cửa hàng khác. Thẩm Lạc hiểu ý, bước nhanh theo. Hai người xâm nhập vào dòng người chung quanh, đi xuyên qua các nơi trong quầy hàng, bảo đảm bỏ rơi tất cả người chú ý, sau đó mới dừng lại trong một hẻm nhỏ không người. Đa tạ đạo hữu vừa mới tương trợ, không biết 9 khối tiên ngọc kia, đạo hữu muốn dùng phù lục đền, hay là để ta bán phù lục đi, trả đạo hữu tiên ngọc. Người áo bào cho lần nữa cảm ơn Thẩm Lạc, đồng thời lấy ra 2 tấm phù lục kia, hỏi. 2 tấm phù lục này mặc dù không tệ, bất quá tại hạ cũng không cần, lát hồi đạo hữu đổi nó thành tiên ngọc cho ta là được. Thẩm Lạc nói. Được. Người áo bào cho lập tức gật đầu. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa hai người kéo gần lại không ít. Khối đá kia, không biết là bảo vật gì. Vậy mà đáng giá đạo hữu không tiếc trọng kim phải mua vào. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Người áo bào cho nhìn Thẩm Lạc một chút, ánh mắt có chút chần chờ. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, đạo hữu nếu cảm thấy khó xử, coi như ta không mở miệng đi. Thẩm Lạc thấy vậy cười cười, nói. Cũng không có gì không thể nói, mà nếu không có các hạ tương trợ, vật này ta cũng không cách nào đắc thủ, giải thích nghi hoặc cho đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên. Người áo bào cho khẽ thở một hơi, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vật này tên là Vô Ảnh Ngọc, chính là dị bảo hiếm thấy sinh ra từ quỷ giới, có thể nói có tiền cũng không mua được, ta vừa vặn rất cần nó. Gã hơi dừng lại, rất nhanh nói tiếp, đồng thời lấy ra khối đá sáng kia, đưa xuống gần mặt đất. Thẩm Lạc lộ vẻ ngạc nhiên, trong miệng kinh dị một tiếng. Đèn đuốc trong sơn cốc sáng trưng, trong hẻm nhỏ này cũng có tia sáng chiếu xạ đến, nhưng dưới khối đá này lại không có bóng râm. Thật đúng là không có bóng râm, bất quá chỉ là chiếu sáng vô ảnh, tựa hồ không tính là dị bảo gì, vật này hẳn là còn có thần thông khác. Hắn rất nhanh thu hồi vẻ ngạc nhiên, hỏi. Chương 270, thì ra là ngươi. Đạo hữu thật tinh tưởng, chiếu sáng chỉ là một cái đặc điểm của vô ảnh ngọc, tác dụng chân chính của nó là phá cấm chi lực. Những câu hồn sứ giả trong truyền thuyết kia, trên thân mỗi người đều đeo một khối, cho nên bọn họ có thể tùy ý ra vào địa phương có kết giới, câu hồn phách người khác. Người áo bảo trò vui mừng nói. Thế gian lại còn có kỳ chân dị bảo như vậy. Thẩm Lạc có chút sợ hãi, thán phục nói. Nhưng khối vô ảnh ngọc này dường như đã bị âm khí làm ô nhiễm, cần nghĩ biện pháp loại trừ nó ra mới được. Người áo bào cho cầm viên đá sám tới trước người, nhìn chăm chú viên đá, khẽ nhíu mày nói. Việc này rất khó sao? Thẩm Lạc hỏi. Ngọc này kết cấu kỳ lạ, pháp lực khó mà xâm nhập vào, chứ đừng nói là khu trừ âm khí bên trong. Dù vậy, xem như ta đã nhặt được món lợi lớn, sau này đành phải từ từ suy nghĩ biện pháp khác. Người áo bào cho thở dài nói. Tại hạ có một vật, có lẽ sẽ giúp được, đạo hữu để cho ta thử một lần được không? Thẩm Lạc nghĩ nghĩ một chút, nói. Thật chứ? Vậy đa tạ. Người áo bào cho nghe vậy thì vui mừng, đưa vô ảnh ra. Thẩm Lạc tiếp nhận viên ngọc, từ trong ngực lấy ra một đoạn trúc xanh, chính là hoàng tuyển trúc, nhưng so với trước đó đã ngắn hơn gần một nửa. Vừa rồi hắn tại trên quyển quỷ giới Linh Thảo Đại Toàn, đã đọc được lời giới thiệu về hoàng tuyển trúc trúc của Bạch Ngọc S. A. Cờ Hờ Hờ. Lực lượng của thứ này ẩn ở bên trong, nên dù bị chém thành vài đoạn lực lượng cũng sẽ không mất, nhưng để phòng ngừa vạn nhất liền ở trong hẻm nhỏ, mang ống trúc này phân ra làm hai. Thẩm Lạc dưới ánh mắt soi mói của người áo bào cho, đưa hoàng tuyển trúc chạm vào vô ảnh ngọc, nhưng cả hai không có bất kỳ phản ứng nào. Trưởng quỹ vô danh giã điếm từng nói, cần truyền một lượng âm khí vào trong hoàng tuyển trúc mới có thể làm lực lượng của nó kích phát ra. Nhưng ta không phải quỷ vật, lấy đâu ra âm khí để truyền vào đây? Hắn kể lại lời vô danh giã quỷ từng nói. Không được ư. Người áo bào cho nghe Thẩm Lạc nói chắc như đinh đóng cột, nên có chút chờ mong, giờ lại như vậy, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Cũng không phải vậy. Nhưng không biết trên người đạo hữu có vật phẩm nào chứa âm khí. Thanh trúc này của ta có khả năng hút âm khí, nhưng trước tiên phải truyền âm khí vào mới có thể kích phát được. Thẩm Lạc hỏi. Âm khí? Ta có một kiện pháp khí âm thuộc tính, có thể thử xem. Người áo bào cho nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lấy ra một thanh cốt kiếm đen nhánh dài nửa xích, đè lên hoàng tuyển trúc, vận khởi pháp lực thôi động. Cốt kiếm đen nhánh lập tức sáng ngời, một đạo hắc quang dâng lên, đánh vào hoàng tuyển trúc, lại phảng phất như châu đất xuống biển. Ồ! Trong mắt người áo bào cho lóe lên một tia kinh ngạc. Đạo hữu tiếp tục thôi động nó đi. Mặt của Thẩm Lạc vui mừng, mở miệng nói. Người áo bào cho nhìn Thẩm Lạc một chút, tiếp tục thôi động cốt kiếm, từng luồng hắc quang không ngừng từ trên cốt kiếm bắn ra, dung nhập vào trong hoàng tuyển trúc. Mấy hơi thở sau, trên hoàng tuyển trúc nổi lên một đoàn màu đen, đồng thời nhanh khuếch tán ra. Được rồi, nhanh thu kiếm. Thẩm Lạc vội vàng nói, đồng thời buông hoàng tuyển trúc và vô ảnh ngọc ra, lui về sau một bước. Dù Thẩm Lạc không phải quỷ vật, trong cơ thể cũng không có âm khí, nhưng kích phát hút âm chi lực của hoàng tuyển trúc thực sự rất quỷ dị. Nên hắn cũng không muốn thử xem, vật này đối với mình có hại hay không. Người áo bào cho thấy vậy, vội vàng thu hồi cốt kiếm, cũng lui về sau một bước. Hoàng tuyển trúc nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, phía trên hiện ra từng điểm hường quang, chiếu xạ lên vô ảnh ngọc. Vô ảnh ngọc lập tức khẽ run lên, sau đó từng sợi hắc khí từ bên trong thoát ra, bị hoàng tuyển trúc nuốt vào. Thẩm Lạc và người áo bào cho thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Trên hoàng tuyển trúc hồng quang lấp lóe, không ngừng rút hắc khí từ trong vô ảnh ngọc ra. Trong vô ảnh ngọc màu xám đen nhanh chóng biến mất, dần biến thành trắng sữa. Sau một khắc, một sợi hắc khí cuối cùng trong vô ảnh ngọc cũng bị hoàng tuyển trúc rút ra, đã khôi phục hình dạng như trước bạch ngọc sách. nó biến thành một viên ngọc thạch óng ánh màu trắng sữa, lại tỏa ra một tầng ánh quang màu trắng, cực kỳ xinh đẹp. Đạo hưu trúc này quả nhiên thần kỳ, vậy mà có thể thu nạp hết sạch âm khí trong vô ảnh ngọc, đa tạ. Người áo bào cho tỏ ra vui mừng thi lễ với Thẩm Lạc một cái, sau đó vội vàng túi người cầm vô ảnh ngọc lên. Sắc mặt của Thẩm Lạc khẽ biến, đang muốn nhắc nhở đối phương cẩn thận với Hoàng Tuyền Trúc. Nhưng người áo bào cho đã cầm lên vô ảnh ngọc, Hoàng Tuyền Trúc bên cạnh cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với ý ý. Chắc trúc này đối với quỷ vật mới có tác dụng. Đúng là không tệ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, vô ảnh ngọc trong tay người áo bào cho đột nhiên tỏa ra bạch quang sáng ngời, trong nháy mắt hình thành một chùm sáng màu trắng lớn khoảng một trượng. Sau đó chùm sáng màu trắng bao phủ lên thân thể của hai người. Bên ngoài thân của Thẩm Lạc huyễn hóa ra quỷ vật tại trong chùm ánh sáng màu trắng, nhanh chóng biến mất, lộ ra hình dạng ban đầu. Không chỉ như vậy, mặt nạ quỷ thị trên mặt hắn cũng nhanh chóng trở nên trong suốt, lộ ra khuôn mặt thật. Mà tình huống của người áo bào cho cũng giống như hắn, sau khi mặt nạ quỷ thị trở nên trong suốt, thì lộ ra một khuôn xinh đẹp. Thẩm Lạc khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp này không phải ai khác, mà chính là Tạ Vũ Hân. Khi Tạ Vũ Hân nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lạc, mắt cũng trừng lớn ra. Tạ đạo hữu. Thẩm đạo hữu. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, thất thanh kêu lên. Vô ảnh ngọc tỏa ra chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng ba động, thân thể Thẩm Lạc cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nhưng bộ áo bào cho trên người Tạ Vũ Hân lại giống như mặt nạ quỷ thị, đông trở nên trong suốt, lộ ra thân thể chỉ mặc có một bộ nội y tinh tế. Dáng người mông bự eo nhỏ, trước ngực là một cặp tuyết lê trắng to lớn hở hơn một nửa, dường như muốn làm rách cả bộ đồ. Tạ Vũ Hân kinh hô một tiếng, một tay khẽ đảo, vô ảnh ngọc trong tay liền biến mất, chùm sáng màu trắng cũng lập tức mất đi. Mà thân thể hai người huyễn hình ra quỷ vật xuất hiện lần nữa, mặt nạ trên mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tạ Vũ Hân đứng đó, hai tay ôm ngực, trong ánh mắt lộ ra vẻ nổi giận. Thẩm Lạc cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng biết giờ phút này nói gì đều là sai, nên đành phải im lặng, lui về phía sau một bước. Ta hiểu rồi, vô ảnh ngọc có thần thông phá giải cấm chế, mặt nạ quỷ thị hình thành tầng ngụy trang quanh người chúng ta cũng thuộc về một loại cấm chế, nên gặp được vô ảnh ngọc tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Một hồi lâu sau, Tạ Vũ Hân mới hít sâu một hơi, đè lửa giận trong lòng xuống, chậm rãi nói ra. Có đạo lý, tám thành là như thế. Thẩm Lạc lập tức gật đầu, đồng ý. Tạ Vũ Hân nghe vậy hung hăng trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Vừa nãy là nàng cầm lấy vô ảnh ngọc, sau đó vô ý truyền một chút pháp lực vào, mới làm cho mọi chuyện phát sinh ở bạch ngọc sách. Nên nàng chỉ đành ngậm bồ hòn, cưỡng ép lửa giận lại. Đi với nhau nửa ngày, thì ra là Tạ đạo hữu có thủ đoạn dịch dung thật cao minh, tại hạ khi trước không hề nghĩ đến người sau áo bào cho lại chính là một tên nữ tu. Thẩm Lạc chớp mắt, mở miệng nói, đánh vỡ không khí có phần ngột ngạt này. Màu đen trên Hoàng Tuyền Trúc giờ đã biến mất, lần nữa biến thành bộ dáng như trước, đang khi nói chuyện hắn túi người nhặt nó lên. Chút tài mọn thôi, không đáng nhắc tới. Ngược lại thanh trúc của Thẩm đạo hữu, không biết là bảo vật gì. Vậy mà có công dụng cường đại như hút âm chi năng. Tạ Vũ Hân dường như cũng khôi phục lại bình tĩnh, lườn Hoàng Tuyền Trúc một chút. Chương 271, tư cách. Vật này tên là Hoàng Tuyền Trúc, là một loại linh trúc đặc thù ở quỷ giới, Thẩm Mộ trước kia ngẫu nhiên đạt được. Thẩm Lạc cầm Hoàng Tuyền Trúc lên, sau đó thu vào trong ngực, cũng không giấu giếm. Lần này tiểu nữ tử có thể được vô ảnh ngọc hoàn chỉnh, toàn bộ nhờ Thẩm đạo hữu. Đại ân không thể tạ ơn, ngày sau nếu Thẩm đạo hữu muốn dùng vật này, cứ mở miệng là được. Tạ Vũ Hân trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói. Vậy đa tạ Tạ đạo hữu. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, thần thông vô ảnh ngọc thật là kinh người, sau này tất nhiên có lúc hắn cần dùng. Lại nói, không biết Thẩm đạo hữu đến quỷ thị, muốn mua thứ gì? Tiểu nữ có lẽ giúp được một hai. Tạ Vũ Hân lập tức hỏi. Cơ hội quỷ thị khó có được, Thẩm Mộ đến mua đan dược phụ trợ tiến giai tích cốc kỳ. Thẩm Lạc nói rõ mục đích của mình, cũng không giấu giếm. Tài nguyên quỷ thị mặc dù phong phú, nhưng đan dược phá cảnh tích cốc kỳ lại phi thường khó có được, toàn bộ quỷ thị đoán chừng chỉ có vô thường các mới bán. Tạ Vũ Hân trầm ngâm nói. Tạ đạo hưu cũng biết vô thường các. Thẩm Lạc nghe vậy, hơi kinh ngạc nhíu mày. Đại danh vô thường các vang dội, chỉ cần thoáng hiểu rõ quỷ thị, sao lại không biết? Tạ Vũ Hân cười yếu ớt nói. Thẩm Lạc ồ một tiếng. Thẩm đạo hưu nếu chưa mua, tiểu nữ lại hiểu rõ một chút vô thường các, nguyện ý bồi Thẩm đạo hưu đi một chuyến, xem như hơi báo đáp hai ân tình vừa rồi. Tạ Vũ Hân còn nói thêm. Tạ đạo hưu nguyện ý theo giúp ta, tự nhiên ta vô cùng cảm kích. Bất quá sẽ không làm chậm trễ chuyện của đạo hưu chứ. Theo ta được biết, thời gian quỷ thị mở ra cũng còn không nhiều. Thẩm Lạc đầu tiên là vui mừng, sau đó chần chờ nói. Không sao. Chuyện ta muốn đã làm xong, mà ta cũng đang muốn đi vô thường các nhìn một chút. Tạ Vũ Hân nhìn vô thường các phía xa một cái, nói. Nếu thế, vậy chúng ta cùng đi. Thẩm Lạc thấy vậy, không chối từ nữa. Hai người đi đến quầy hàng trước, Tạ Vũ Hân bán hai tấm phù lục kia với giá thấp hơn, đổi được 15 khối tiên ngọc, đều đưa hết cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vốn chỉ muốn thu hồi 9 khối tiên ngọc đã đưa cho Tạ Vũ Hân, nhưng nàng kiên trì dị thường, nhất định muốn Thẩm Lạc nhận lấy 15 khối tiên ngọc này. Thẩm Lạc chối từ không được, đành phải nhận lấy. Hai người lập tức đi vào trước cửa Vô Thường Các, theo dòng người tiến nhập vào trong. Tiến vào đại môn, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt, một sảnh tròn khổng lồ lớn mấy chục trượng xuất hiện ở phía trước, mặt đất dán mỹ ngọc trắng loãng hình vuông, nhìn rất là tinh mỹ hoa lệ. Mà bốn phía sảnh lớn là các quầy hàng hình quyên, vòng quanh sảnh lớn. Trong cửa hàng là kệ hàng san sát, bày ở trên đều là các loại linh tài, linh thảo, các loại khoáng thạch, thậm chí còn có yêu đan yêu thú, mà số lượng hay là phẩm chất đều cao hơn một bậc so với các cửa hàng bên ngoài. Trong cửa hàng lưu lượng khách đông đảo, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ngạc nhiên, không biết có phải do thấy được bảo vật chính mình khao khát đã lâu không. Vô Thường Các chia làm 4 tầng, mỗi một tầng bán ra đồ vật cũng khác nhau. Tầng thứ nhất bán linh tài, tầng thứ hai bán phụ lục, phụ khí, pháp khí, tầng thứ ba mới là đan dược, chúng ta đi thẳng lên tầng 3 đi. Tạ Vũ Hân giới thiệu, bước lên thang lầu một bên sảnh lớn thông lên thượng tầng. Vậy tầng thứ tư là buôn bán vật phẩm gì? Thẩm Lạc tò mò hỏi. Tầng thứ tư cũng không phải là nơi buôn bán vật phẩm, mà là Vô Thường Các dùng để tổ chức hội đấu giá, hội trao đổi, không biết hôm nay có cử hành không. Bảo vật chân chính không tìm thấy ở chỗ cửa hàng dưới này, chỉ có trên những hội giao lưu kia mới có thể xuất hiện. Ngữ khí Tạ Vũ Hân tràn đầy vẻ kích động, tựa hồ rất mong đợi những hoạt động kia. Thẩm Lạc những ngày qua nói chuyện phiếm với Mã Trường Quỹ, cũng đã được nghe nói đến hội đấu giá và trao đổi hội giữa các tu sĩ, nên cũng rất hiếu kỳ. Thật sao? Vừa rồi trên quầy ven đường nhặt được chỗ tốt lớn không biết là vị nào. Trong miệng hắn đùa giỡn với Tạ Vũ Hân. Loại chuyện này là ngẫu nhiên vạn người không được một, căn bản là biến số. Tạ Vũ Hân trợn nhìn Thẩm Lạc một cái, bước chân nhẹ nhàng leo lên thang lầu, bộ dạng rất khác vẻ bằng lánh lúc ở Bạch Phủ. Thẩm Lạc tự nhiên cảm thấy Tạ Vũ Hân biến hóa vi diệu, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, nhưng cũng không phát hiện. Trong lúc hai người nói chuyện, rất nhanh đã tới tầng 3. Không gian nơi này so với tầng thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bố cục cửa hàng vẫn không thay đổi, vẫn là một cái quầy hàng hình quyên, bên trong đặt không ít kệ hàng, trong kệ hàng trưng bày các loại đan dược, linh dược đầy dẫy, hơn xa mấy cửa hàng đan dược hắn thấy lúc trước. Thẩm Lạc trông thấy cảnh này, sinh ra mấy phần lòng tin với Vô Thường Các, đang muốn đi vào trong đó, lại bị Tạ Vũ Hân giữ chặt ống tay áo. Ngươi xem nơi đó, hôm nay tầng 4 quả nhiên có thịnh hội. Tạ Vũ Hân ra hiệu nhìn về hướng cầu thang thông lên tầng 4. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại. Ngay cửa bậc thang lên tầng 4 có một cái cửa gỗ đen kịt, giờ phút này cánh cửa mở rộng, hai bên cửa là hai tên hắc giáp quỷ vật hình người, ẩn ẩn có âm thanh từ phía trên truyền xuống. Trên thân hai con hắc giáp quỷ vật này có hắc khí lượn lờ, lộ ra hai cỗ uy áp to lớn, xem ra tu vi tối thiểu cũng là tích cốc kỳ trở lên. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, kiến nghiệp thành lớn như vậy, tu sĩ tích cốc kỳ có thể nói là phượng mao lân giác, cho tới bây giờ đều là tồn tại được người kính ngưỡng. Nhưng đến quỷ thị nơi này thì khắp nơi đều thấy được. Hắn thở dài, càng thêm kiên định quyết tâm đi vào cảnh giới này. Tạ đạo hưu muốn đi lên nhìn xem. Thẩm Lạc âm thầm hít sâu một hơi, nhìn về phía ánh mắt kích động của Tạ Vũ Hân đã khôi phục bình tĩnh, hỏi. Tự nhiên là muốn, chỉ là tầng thứ tư cũng không phải ai cũng có thể đi lên, nghe nói cần tư cách nhất định. Những người ngoại lai chúng ta khẳng định là không có hy vọng rồi. Tạ Vũ Hân thở dài tham thảm. Vào thời khắc này, một trận tiếng bước chân từ phía dưới truyền đến, một thân ảnh đi tới. Thân xác Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân cùng khẽ động, người tới là một thanh niên nam tử màu da đen kịt, ngũ quan cơ hồ không khác thường nhân, bất quá khí tức tản ra là quỷ vật không thể nghi ngờ. Thanh niên da đen này có thân hình cực kỳ cao lớn, Thẩm Lạc cao chừng một nửa gã, đứng ở nơi đó giống như một tiểu cự nhân. Dịch tại Bạch NG họ cờ cờ sách. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đứng cách mấy trượng, cũng có loại cảm giác ngưỡng mộ đối phương. Thanh niên da đen cũng chú ý tới ánh mắt hai người Thẩm Lạc, liền liếc qua bên này. Trước mắt Thẩm Lạc đột nhiên tối đen, tinh thần lực trong đầu hỗn loạn không ngừng, hô hấp cũng khó khăn theo. Thần sắc Tạ Vũ Hân bên cạnh cũng có chút mất tự nhiên. Cũng may thanh niên da đen chỉ quét nhìn hai người một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt, loại cảm giác thần hồn áp bách kia lập tức biến mất. Ngưng hồn kỳ. Thẩm Lạc cảm thấy hãi nhiên. Lấy hắn trong ngộng cảnh hiểu rõ ngưng hồn kỳ, loại tình huống vừa rồi, chỉ có tiến giai cảnh giới ngưng hồn kỳ. Thần hồn mới bắt đầu thể biến, tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định mới có thể làm được. Thanh niên da đen không tiến vào cửa hàng tầng 3, mà đi thẳng đến cầu thang thông tầng 4, lật tay lấy ra một lệnh bài nhỏ màu trắng, lắc lắc trước mặt hai tên hắc giáp quỷ vật kia. Cái đó là... Trong lòng Thẩm Lạc chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 272, cửa hàng lớn lấn khách. Hai tên hắc giáp quỷ vật nhìn lệnh bài thanh niên da đen lấy ra một chút, thi lễ một cái với gã rồi nhường đường ra. Thanh niên da đen đạp vào cầu thang tầng 4, thân ảnh rất nhanh biến mất. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên da đen, ánh mắt cực không bình tĩnh. Xem ra tấm lệnh bài màu trắng kia là để tiến vào bên trong. Ê, ngươi thế nào? Tạ Vũ Hân mở miệng nói, lập tức chú ý tới thần sắc khác thường của Thẩm Lạc, hỏi. Thẩm Lạc trầm mặc một hồi, tay vươn vào trong ngực, lúc lấy ra thì trong lòng bàn tay đã có một lệnh bài màu trắng, chính là vật trước đó đồng tử kia cho hắn. Một mặt lệnh bài vẽ hai hoa văn thập tự màu trắng đen, mặt kia là một đồ án đầu lâu. Vừa rồi thanh niên da đen lấy ra lệnh bài chỉ lung lay một chút, nhưng bất luận là Thẩm Lạc hay Tạ Vũ Hân, đều thấy rõ hình dạng của nó. Lệnh bài trong tay Thẩm Lạc cũng giống như lúc người kia. Đây là... Người có được từ nơi nào? Tạ Vũ Hân ngạc nhiên hỏi. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, nói rõ lai lịch lệnh bài. Nếu vậy, đồng tử kia cũng không phải là thường nhân. Được rồi, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng tới đi. Tạ Vũ Hân lộ vẻ do dự, nhưng lập tức lắc lắc đầu, không nghĩ thêm những chuyện kia, có chút không kịp chờ đợi nói ra. Chờ một chút, ta mua đan dược trước đã, sau lại đi. Thẩm Lạc nói. À, thật có lỗi, ta chỉ lo lên trên, mém chút quên đại sự của Thẩm đạo hữu. Tạ Vũ Hân này này nói. Thẩm Lạc cười cười, cũng không để ý, đi vào tầng 3 cửa hàng. Quỷ vật tới đây mua sắm đan dược không nhiều, tầng 3 này an tĩnh không ít so với bên dưới. Hai vị khách quan, muốn mua đan dược gì? Một người hầu áo trắng nhìn thấy hai người tiến đến, vội vàng nên đón. Các ngươi có đan dược phụ trợ đột phá tích cốc kỳ không? Thẩm Lạc cũng không nói nhảm, hỏi thẳng. Khách quan muốn đan dược phá cảnh tích cốc kỳ. Vậy coi như tìm đúng nơi rồi, toàn bộ quỷ thị cũng chỉ có vô thường các chúng ta có. Một quỷ vật thiếu phụ da đỏ tóc đỏ, mọc ra hai răng nanh, còn lại không khác gì thường nhân, mỉm cười nói. Nàng này thoạt nhìn là trưởng quỹ nhất lưu, người hầu áo trắng kia nhìn thấy nàng này tới, thi lễ một cái rồi lui xuống. Đan dược ở nơi nào, mang bọn ta đi xem một chút đi. Thẩm Lạc nghe vậy trong lòng vui mừng, trên mặt lại không biểu lộ ra, ngựa khí bình thản nói. Loại đan dược này cũng không trưng bày ở bên ngoài, để tại nội thất, xin mời hai vị đi theo ta. Quỷ phụ tóc đỏ vui mừng, mời. Thẩm Lạc gật gật đầu, cùng Tạ Vũ Hân theo quỷ phụ tóc đỏ đi tới bên trong một căn phòng. Không gian nơi đây nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài, chỉ rộng 4-5 trượng, bố trí càng thêm tinh mỹ, chung quanh tựa hồ còn 7 cấm chế, thanh âm bên ngoài không thể truyền vào. Trong phòng có một quầy hàng cỡ nhỏ, chung quanh có 7 một tầng cấm chế bạch quang, bên trong trưng bày 8 bình thuốc. Mỗi một bình có màu sắc khác nhau, mà những bình thuốc này nhìn hoa mỹ hơn nhiều so với bên ngoài. 8 bình thuốc chia làm 2 nhóm, hàng phía trên 6 bình, phía dưới 2 bình. 6 loại đan dược phía trên đều là đan dược phá cảnh luyện khí kỳ, 2 loại dưới là tích cốc kỳ, đều do luyện đan sư vô thường cắt chế ra, dược hiệu đều rất tốt. Quỷ phụ tóc đỏ hơi tự ngạo nói. Ánh mắt Thẩm Lạc đảo qua 8 bình thuốc, bên cạnh mỗi bình thuốc đều có đánh dấu tên. Hắn không để ý 6 bình thuốc phía trên, nhìn về 2 loại đan dược tích cốc kỳ phía dưới, tên là Ngũ Long đan và Ngưng dịch đan. 2 loại đan dược này đều là phụ trợ đột phá tích cốc kỳ, công hiệu khác biệt. Ngưng dịch đan, tên như ý nghĩa, chủ yếu là phụ trợ pháp lực ngưng tụ thành trạng thái lỏng, mà Ngũ Long đan thể hiện chủ yếu trên mở phát mạch. Quỷ phụ tóc đỏ giải thích. Thẩm Lạc gâm thầm gật đầu, đan dược quỷ thị quả nhiên tốt hơn nhiều so với kiến nghiệp thành, dược hiệu cũng giới thiệu rõ ràng, công hiệu ngưng nguyên đan cũng không được rõ ràng như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là hắn chưa hiểu rõ ngưng nguyên đan. 2 loại đan dược này có thể đề cao mấy thành tỷ lệ đột phá tích cốc kỳ. Hắn lập tức hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Công hiệu Ngũ Long đan và Ngưng dịch đan tương tự nhau, đều có thể tăng lên 2 đến 3 thành tỷ lệ. Quỷ phụ tóc đỏ nói. Thẩm Lạc nghe vậy trong mắt lần nữa hiện lên vẻ vui mừng, công hiệu 2 loại đan dược này quả nhiên cao hơn Ngưng Nguyên đan. Nghe các hạ vừa mới nói, 2 loại đan dược này, một loại trợ pháp lực ngưng dịch, một loại trợ mở pháp mạch. Vậy 2 loại đan dược này có thể cùng sử dụng không? Hắn nhớ tới một chuyện, hỏi. Không được, trong tài liệu mà Ngũ Long đan và Ngưng dịch đan ẩn chứa, có mấy loại dược tính tương khắc, tuyệt đối không thể sử dụng cùng lúc. Quỷ phụ tóc đỏ vội vàng nói. Thẩm Lạc tinh thông dược lý, sao lại không biết đạo lý đan dược không thể tùy tiện ăn bậy, chỉ là ôm ý nghĩ may mắn hỏi thăm mà thôi. 2 loại đan dược bao nhiêu tiên ngọc? Hắn im lặng một lát rồi hỏi. Ngũ Long đan 150 tiên ngọc, Ngưng dịch đan 170 tiên ngọc. Trong mắt quỷ phụ tóc đỏ lóe lên vẻ mỉm cười, trả lời. Thẩm Lạc nhướng mày, tuy nói đan dược phá cảnh tích cốc kỳ rất đắt, nhưng cái giá tiền này quá bất hợp lý đi, đã đủ để mua một kiện thượng phẩm pháp khí rồi. Để ta suy nghĩ một chút. Hắn trầm mặc một chút, nói. Đương nhiên có thể, hai vị từ từ cân nhắc, tiểu phụ nhân trước xin lỗi không tiếp lâu được. Ý cười trên mặt quỷ phụ tóc đỏ không giảm, tựa hồ chắc chắn Thẩm Lạc sẽ bỏ tiền, quay người đi ra ngoài. Tạ đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ phụ tóc đỏ vừa đi, Thẩm Lạc lập tức hỏi ý kiến Tạ Vũ Hân. Hiệu quả hai loại đan dược này thật không tệ, nhưng giá này, đúng là làm thịt khách hàng mà. Tạ Vũ Hân nhíu mày nói. Sắc mặt Thẩm Lạc căm trầm, cái giá tiền này mặc dù cao, nhưng trong toàn bộ quỷ thị, chỉ có nơi này có đan dược tích cốc kỳ phá cảnh, dù bị đối phương làm thịt, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi chịu nhận, dù sao vào không được tích cốc kỳ, hết thảy đều không cần bàn nữa. Thẩm đạo hữu, ta cảm thấy ngươi không nên quyết định ngay, một hồi chúng ta còn đi lên tầng 4, nói không chừng có thể gặp được đan dược tốt hơn, vạn nhất không gặp được lại xuống mua hai loại này. Tạ Vũ Hân nhìn sắc mặt Thẩm Lạc, mở miệng nói. Đúng. Ngươi nói có lý. Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ, vẻ u ám trên mặt quét sạch sành xanh. Hai người không ở chỗ này lâu, rất nhanh đi ra ngoài. Hai vị khách quan suy tính thế nào? Quỷ phụ tóc đỏ kia chờ ở bên ngoài, thấy Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đi ra, mỉm cười tiến lên hỏi. Cách không xa đứng đấy một người hầu áo trắng, trong tay cầm một cái khay, phía trên đặt hai bình đan dược, chính là Ngũ Long đan và Ngưng Dịch đan. Thật có lỗi, ta muốn suy nghĩ lại chút. Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Quỷ phụ tóc đỏ nghe vậy, vẻ tươi cười cứng đờ, sắc mặt lạnh xuống. Mấy người hầu áo trắng phụ cận chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn sang, khiến thần sắc quỷ phụ tóc đỏ càng thêm khó coi. Không sao, hai vị cứ suy nghĩ kỹ, tùy thời đều có thể tới lấy. Bất quá tại quỷ thị này, chỉ sợ hai vị không tìm thấy đan dược cần ở chỗ khác. Có thể tìm tại bạch ngọc sách đó. Bất quá quỷ phụ tóc đỏ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lanh đạm nói, trong giọng nói tràn ngập ý trào phúng. Chương 273, nhất đẳng lệnh. A, phía trên này cũng không có. Tạ Vũ Hân tựa tiếu phi tiếu, đưa tay chỉ phía trên, không mềm không cứng hỏi. Phía trên, tầng 4 trao đổi hội của tu sĩ cấp cao tại Vô Thường Các, nơi đó tự nhiên sẽ xuất hiện đan dược phá cảnh, bất quá nơi đó cũng không phải A Miêu A Cẩu có thể đi lên, nhất định phải có lệnh bài khách khanh Vô Thường Các mới được. Miệng quỷ phụ tóc đỏ cong lên, trân trọng nói. Đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm. Thẩm Lạc gật đầu với quỷ phụ tóc đỏ, cũng không tức giận, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nguyên lai lệnh bài màu trắng kia có lai lịch này. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu với Tạ Vũ Hân một cái, hai người đi đến lối vào tầng 4. Hừ, hai tên nhà quê, cũng muốn đi lên tầng 4, buồn cười. Quỷ phụ tóc đỏ nhìn thân ảnh hai người, hừ lạnh lên tiếng. Thẩm Lạc rất nhanh đi đến cửa vào tầng 4, lật tay lấy ra tấm lệnh bài màu trắng kia. Hai vị xin mời. Hắc giáp quỷ vật giữ cửa kiểm tra lệnh bài một chút, nhường đường ra. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, mang theo Tạ Vũ Hân đi vào, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phía trước. Quỷ phụ tóc đỏ nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, giống như một cây cọc gỗ đứng ngẩn ở nơi đó. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân theo thang lầu đi lên, rất nhanh tới tầng 4. Đối diện là một phòng lớn vài chục trượng, một thân ảnh màu trắng đang đứng ở chỗ này, mặt hướng vào bên trong. Nghe thanh âm, hai chân thân ảnh màu trắng bất động, thân thể chậm rãi quay lại, là một u linh quỷ vật tương tự điếu tử quỷ trong chùa hoang lúc trước. Tại hạ là Bạch Yếm, chấp sự Vô Thường Các, hai vị cũng tới tham gia trao đổi hội. U linh màu trắng đánh giá hai người Thẩm Lạc một chút, mở miệng nói ra, thanh âm mông lung không rõ. Một cỗ khí tức âm hàn vờn quanh người u linh màu trắng, lớn hơn so với điếu tử quỷ lúc trước. Hàn khí rất nặng, mặc dù nó cũng không tận lực phóng thích, Thẩm Lạc vẫn cảm thấy tứ chi băng lánh chết lặng. Vâng. Trong lòng Thẩm Lạc thất kinh với thực lực Vô Thường Các, mở miệng nói. Hai vị quý khách lâm môn, Vô Thường Các hoan nghênh đã đến, không biết tục danh hai vị. U linh màu trắng lại hỏi. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tự báo họ mình, cũng không đề cập danh tự. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu cùng Tạ đạo hữu, hoan nghênh đã đến. Bất quá dựa theo quy củ, tại hạ cần kiểm tra một chút lệnh bài khách khanh các ngươi, xin chớ trách. U linh màu trắng mở miệng nói. Hộ vệ phía dưới không phải đã kiểm tra sao? Thẩm Lạc còn chưa nói chuyện, Tạ Vũ Hân bên cạnh đã không kiên nhẫn nói ra. Đây là quy củ Vô Thường Các, xin hai vị thứ lỗi. U linh màu trắng hơi không người nói. Không sao, các hạ cứ kiểm tra là được. Thẩm Lạc khoát tay áo, lần nữa lấy lệnh bài màu trắng kia ra ngoài. U linh màu trắng nhìn lệnh bài, khẽ gật đầu, há miệng muốn nói gì, nhưng ánh mắt đột nhiên lóe lên, trong miệng lại phát ra một âm thanh nhẹ. Thế nào, tấm lệnh bài này có vấn đề gì sao? Thẩm Lạc nhìn thấy đối phương như vậy, hỏi. Không có vấn đề, không biết Thẩm đạo hữu có lệnh bài này từ chỗ nào? U linh màu trắng hỏi. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, trong đầu hiện ra thân ảnh đồng tử kia. Các hạ hỏi cái này làm gì? Vô Thường Các các ngươi không phải từ trước đến nay không hỏi lai lịch, không tìm căn nguyên sao? Tạ Vũ Hân nói. Tạ đạo hữu nói đúng, là ta lỡ lời, xin mời hai vị đi theo ta. U Linh màu trắng ấy náy không người, quay người đi vào bên trong. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân âm thầm nhìn thoáng qua nhau, đi theo vào chỗ sâu đại sảnh. U Linh màu trắng đưa tay ấn trên tường một cái, vách tường két một tiếng, hiện ra một đầu thông đạo, nơi cuối ẩn ẩn có bạch quang chớp động. U Linh dẫn đầu tiến lên. Thẩm Lạc cùng Tạ Vũ Hân im lặng theo ở phía sau, không bao lâu đến chỗ cuối bạch quang, lại là một cánh cửa đá màu trắng đóng chặt, phía trên chớp động một tầng bạch quang u ám. U Linh màu trắng vung tay lên, một đạo bạch quang tuột tay bay vụt ra, đánh vào phía trên. Bạch quang trên cửa đá rất nhanh ảm đạm, từ từ mở ra, một đại sảnh rộng rãi sáng tỏ xuất hiện ở phía trước. Đại sảnh có hình bầu dục, trong sảnh đặt một cái bàn lớn hình chữ nhật, sau bàn đặt lưa thưa 20 mấy ghế đá, phía trên đã có người ngồi hơn phân nửa. Đối diện bàn đá là một cái bàn gỗ trống rỗng, phía sau bàn gỗ đặt 3 ghế hắc mục. Thấy Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tiến đến, lúc này có mấy đạo ánh mắt quét tới. Thẩm Lạc bất động thanh sắc, âm thầm dò xét 7 quỷ ở đây, phát hiện trong đó các loại quỷ vật du hồn, cương thi, lệ quỷ đều có. Thanh niên da đen cao lớn lúc trước cũng ở trong đó. Chỉ là hắn không có thần thức, không cách nào thấy rõ tu vi 7 quỷ này. Hai vị, mời ngồi bên này. U Linh màu trắng dẫn hai người tới hai chỗ trống sau bàn đá ngồi xuống. Ta nói Bạch Tiếm chấp sự, vô thường các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Tu sĩ đến từ nhân gian cũng đến nơi này, quá mức thất lễ với chúng ta đi. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân vừa ngồi xuống, một thanh âm chói tai vang lên, lại là một thanh niên trên người có vải đen, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Thanh niên vải đen tựa hồ có thân phận không thấp, đứng sau lưng gã là người hầu cao lớn bao trùm trong huyết bảo. Gã vừa nói ra, bầy quỷ ở đây rối loạn tương mừng, ánh mắt nhìn qua lạnh lùng hơn rất nhiều. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân giật mình, hiển nhiên không ngờ tới mình mang mặt nạ quỷ thị lại bị phát hiện. Quỷ thị cũng không có văn bản rõ ràng quy định hạn chế người đến từ dương gian gia nhập, mà trong tay vị đạo hữu này nắm giữ lệnh bài khách khanh vô thường các ta, lại còn là nhất đẳng lệnh. Dịch tại Bạch NG họ cờ cờ sách. Theo quy củ, có lệnh bài vào sân, vậy đều thỏa đáng. Bạch Tiếm nói ra, cũng không kinh ngạc với thân phận hai người Thẩm Lạc, tựa hồ đã sớm phát hiện việc này. Người nắm giữ nhất đẳng lệnh của quý các ta cũng đã gặp mặt một lần, nhưng chưa nghe nói qua hai người này. Bạch Tiếm đạo hữu, chớ để bọn đạo trích lừa gạt đó. Thanh âm thanh niên vậy đèn cao lên mấy phần, tựa hồ nhìn thấy hai người Thẩm Lạc rất không vừa mắt. Đa tạ Hắc Văn đạo hữu nhắc nhở, lệnh bài đã kiểm tra thực hư, cũng đều thỏa. Bạch Tiếm vừa cười vừa nói. Trong lòng Thẩm Lạc hơi ổn định lại, tuy nghe trong lòng có chút không thoải mái, nhưng trước mắt tu vi hắn không cao, lại mới tới quỷ thị, không muốn gây chuyện, liền đè ép cố cảm xúc này xuống. Khẩu khí các hạ thật lớn, xem ra người được các hạ gặp qua một lần, còn có tác dụng lớn hơn so với lệnh bài vô thường các đấy. Tạ Vũ Hân lại hừ lạnh một tiếng, mở miệng chế giễu. Ngươi nói cái gì? Thanh niên vậy đèn cả giận nói. Hắc Văn đạo hữu bất giận, tới vô thường các đều là khách. Thẩm Tạ hai vị đạo hữu, ta giới thiệu cho các ngươi một chút các vị đạo hữu ở đây. Vị này là âm thần địa phủ Ly Sương tiền bối, Hắc Văn đạo hữu đến từ U Minh Sơn, chính là cháu ruột U Minh Sơn Hắc Sơn tiền bối. Vị này là Mãng Đãng Sơn Quỷ Khi đạo hữu, vị này là Tán Tu Phong Đô Thanh Ngao đạo hữu. Bạch Tiếm vội đổi chủ đề, giới thiệu cho Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân thân phận bảy quỷ, giới thiệu trước nhất chính là thanh niên da đen kia, sau đó lại nói ra thân phận thanh niên vải đen, ẩn ẩn mang theo ý khuyên bảo. Chương 274, hội đấu giá. Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh, nhìn bảy quỷ chung quanh chắp tay hành lễ từng tên. Ly Sương nhìn không chớp mắt, từ đầu đến cuối đều không để ý tới Bạch Tiếm, cũng không nhìn hai người Thẩm Lạc chút nào. Bảy quỷ khác có lẽ e ngại mặt mũi Bạch Tiếm, hoặc là nể mặt nhất đẳng lệnh, đều gật đầu chào hỏi hai người Thẩm Lạc. Một màn này làm cho Hắc Văn có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp nữa. Bạch đạo hữu, tới đây đã chờ đợi hơn nửa ngày, khi nào giao dịch hội mới bắt đầu? Quỷ Khi với gương mặt lợn rừng reo lên. Đúng vậy, chừng nào thì bắt đầu, cho thời gian chính xác đi. Lời vừa nói ra, bầy quỷ khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Chư vị an tâm chớ vội, Ngọc Quan đại nhân có việc tới chậm một chút, giao dịch hội sẽ lập tức bắt đầu. Bạch Tiếm lộ vẻ hay náy, ôm quyền thi lễ với mọi người một cái. Nói. Ngọc Quan. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, đứa bé cho hắn lệnh bài không phải là tên này sao? Bạch Tiếm vừa dứt lời, một cửa gỗ trong đại sảnh đột nhiên mở ra, hai người mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ từ bên trong đi ra, vóc dáng một cao một thấp. Người cao có thân cao không kém Ly Sương, dáng như cây gậy trúc. Người lùn cũng chỉ có ba thước, giống như đồng tử. Hai người đeo mặt nạ đi vào, cũng không đi tới trong sảnh, mà chia ra đứng hai bên cửa gỗ. Cung thỉnh Ngọc Quan đại nhân vào. Cả hai con người cung kính nói. Cung thỉnh Ngọc Quan đại nhân. Những người trong sảnh nghe vậy, cũng nhao nhao đứng dậy không người, ngay cả Ly Sương kia cũng không ngoại lệ, đều một mặt nghiêm túc. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân phản ứng chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức đứng lên, bắt trước quỷ vật khác không mình hành lễ. Vừa hô xong, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cộc cộc, còn kèm theo thanh âm bẹp bẹp. Thẩm Lạc cảm thấy yếu kỳ, dương mắt nhìn phía trước, mí mắt bất giác nhảy một cái. Chỉ thấy một đồng tử mặc áo bào cho đi đến, trong miệng liếm lắp một món ăn vặt như mức quả, không phải ai khác, chính là đồng tử Ngọc Quan tặng lệnh bài khách khanh cho hắn. Ai nha, trên đường đi có chút chuyện khẩn yếu nên chậm trễ, chư vị mau ngồi xuống đi. Ngọc Quan đặt mông ngồi trên chiếc ghế gỗ sau bàn gỗ, không nhanh không chậm nói. Đám người nghe vậy lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Thẩm Lạc ngồi xuống, mà Tạ Vũ Hân dường như vì nhìn thấy Ngọc Quan nên có chút kinh ngạc, động tác ngồi xuống hơi chậm một chút, rất dễ nhận thấy. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Xem ra quan luân thuật ta đã tiểu thành, không nhìn lầm. Ngọc Quan chú ý tới Tạ Vũ Hân, lập tức nhìn sang thấy Thẩm Lạc bên cạnh, tay nhỏ nhiều thịt nhẹ nhàng vỗ trước ngực, tựa hồ cực kỳ cao hứng. Nhờ có Ngọc Quan đại nhân tặng cho lệnh bài, nếu không chúng ta cũng vô pháp đặt chân đến nơi này. Thẩm Lạc nghe lời này, mặc dù không hiểu Ngọc Quan nói quan luân thuật là cái gì, nhưng cũng lập tức đứng dậy chắp tay cảm ơn. Việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lại nói, ngươi đã đi vô danh giá điếm chưa? Ngọc Quan khoát tay áo, chuyển chủ đề hỏi thăm. Đã đi, thật có thu hoạch, việc này cũng đa tạ đại nhân chỉ điểm. Thẩm Lạc lần nữa cảm ơn. Hắn cũng không nói lung tung, phát hiện Hoàng Tuyển Trúc khiến thân gia hắn tăng nhiều. Tốt. Ngươi nếu dựa theo lời ta nói mà làm, lần hội giao dịch này, hẳn là sẽ có thu hoạch. Ngọc Quan liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó nói thêm. Đa tạ cắt ngôn Ngọc Quan đại nhân. Thẩm Lạc nói xong rồi ngồi xuống. Mà một hồi nói chuyện này khiến bảy quỷ lại nhao nhao lần nữa đánh giá hai người Thẩm Lạc, nhất là trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc tràn đầy dị sắc, suy đoán thân phận và quan hệ giữa Thẩm Lạc và Ngọc Quan, thậm chí Ly Sương cũng nhìn lướt qua Thẩm Lạc bên này. Hắc Văn thì hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngọc Quan đại nhân, thời gian không còn sớm, hội giao dịch bắt đầu chứ? Bạch Điếm tiến lên, hỏi Ngọc Quan. Bắt đầu đi. Tay nhỏ Ngọc Quan vung lên. Chư vị, trước khi hội giao dịch bắt đầu, ta nói rõ một chút. Lần này giống với quá khứ, nửa trước hội là bản các tổ chức hội đấu giá, rất nhiều đạo hữu dùng tiên ngọc định giá cạnh tranh, cũng có thể dùng vật thế trước, cụ thể giá trị bao nhiêu, do hai chúng ta, còn có Ngọc Quan đại nhân quyết định, người trả giá cao thắng. Hai người đeo mặt nạ đi đến trên đài, thi lễ một cái với bảy quỷ dưới đài, sau đó người cao mở miệng nói. Về phần nửa trận sau, thì các vị đạo hữu tự do giao lưu, chúng ta sẽ không can thiệp, nếu có vật phẩm cần chúng ta xem xét, mỗi lần xem là 5 tiên ngọc. Người lùn đeo mặt nạ tiếp lời. Bầy quỷ tựa hồ đã sớm biết những quy củ này, nhao nhao gật đầu, biểu thị không dị nghị gì. Nếu chư vị đã hiểu quy tắc, lần giao dịch này sẽ chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất, thượng phẩm pháp khí cuồng diễm đao, ở trong chứa 9 đạo cấm chế. Đao này lấy liệt dương huyền thiết làm chủ tài luyện chế, không chỉ dị thường sắc bén, càng có thể dung kim hóa thiết. Giá khởi đầu, 90 tiên ngọc, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 3 tiên ngọc. Người lùn tuyên bố đấu giá bắt đầu. Đồng thời vung tay lên, trên mặt bàn nhiều ra một thanh chiến đao màu lửa đỏ. 90 tiên ngọc. 93. Ta ra 100 tiên ngọc. Gã vừa dứt lời, rất nhanh liền có người ra giá, sau một phen cạnh tranh, bị quỷ khi dùng 160 tiên ngọc mua đi. Thẩm Lạc lần đầu tham gia hội đấu giá dạng này, cảm thấy mới lạ, an tính xem hết vòng đấu giá thứ nhất, âm thầm lắc đầu. Trôi cuồng diễm đao này tuy thuộc thượng phẩm pháp khí, uy lực không tầm thường, nhưng giá cả cũng không thấp, tiên ngọc của mình lại không nhiều. Mục đích chủ yếu cũng không phải ở đây, đương nhiên sẽ không tham gia náo nhiệt. Người lùn và quỷ khi giao tiếp một chút, sau đó lấy ra một vật, là một sấp tiểu kỳ màu xám trắng, phía trên có phủ văn hỏa diễm, còn có mấy khối ngọc bàn màu xám trắng, là một bộ khí cụ bày trận. Kiện thứ hai là một bộ khí cụ bày trận âm hỏa liên hoàn trận, xuất từ đại sư trận pháp Mặc Ngọc Tử ở Phong Đô Thành, phẩm chất thượng giai. Trận này có thể bao trùm phạm vi 30 trượng, phát ra đến 18 đạo công kích âm hỏa đối với người bị nhốt bên trong. Giá khởi đầu 60 tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2 tiên ngọc. Người lùn giới thiệu. Nghe lời này, bầy quỷ ở đây nhao nhao hào hứng reo lên, thậm chí trong mắt nổi lên lục quang rõ ràng. Trận pháp nhất đạo là một nhánh trọng yếu ở tu tiên giới, danh hào so với phù lục, đan dược đều không kém, có thể nói mỗi thứ một vẻ. Giống phù lục, pháp trận cũng thông qua trận văn mượn lực thiên địa, thúc đẩy sinh trưởng thần thông, bản thân có một phần lực, chỉ cần pháp trận bố trí thỏa đáng, thậm chí có thể thúc đẩy uy năng sinh trưởng gấp 10 lần. Chỉ là pháp trận bố trí gian nan, cho dù trận pháp đại sư tinh thông cũng cần tốn hao thời gian dài mới có thể bố xong, lại cần phải nhập ra tùy tục, linh động dựa thế mới được, quá trình dị thường rườm rà. Bất quá có trận kỳ trận bàn, chỉ cần dựa theo quy luật và phương vị, chôn dưới đất là được, có chút thuận tiện. Thẩm Lạc nhìn khí cụ bày trận trên bàn, có chút động dung. Bởi vì kinh lịch trong mộng cảnh, phương diện bày trận hắn cũng không lạ lắm, thậm chí tại trường thọ thôn hắn đã tự tay bố trí một pháp trận cỡ nhỏ, đối với đạo này hiểu biết một chút. Bộ âm hỏa liên hoàn trận này xác thực cả công lẫn thủ, xem từ trên phủ văn trận kỳ trận bàn, uy lực còn trên cả lục hợp hỏa trận lúc bọn người Vu Diệm thi triển ở Đông Lai huyện, rất là chân quý. Đáng tiếc tiên ngọc trên người hắn không nhiều, còn phải lưu lại dùng, không thể tùy tiện xuất thủ. Chương 275, cả phòng phải sợ hãi. Mặc dù Thẩm Lạc không xuất thủ, nhưng bầy quỷ thì không khách khí, nô nước tấp nập đấu giá. 62 tiên ngọc. 65 tiên ngọc. Ta ra 70. Bất quá thời gian trôi qua một lát, giá âm hỏa liên hoàn trận bị đẩy lên trên 100 tiên ngọc. Bộ âm hỏa liên hoàn trận này nhìn cũng không tệ lắm. Hắc Văn sờ lên cằm, trầm ngâm nói. Tu sĩ tích cốc trung kỳ rơi vào trong đó, cũng có nguy cơ vẫn lạc, thiếu gia nhìn chúng thì hãy mua đi. Người hầu mặc huyết bào nói, thanh âm bén nhọn, phảng phất như nữ tử. Hắc Văn gật gật đầu, nhấc tay nói, 110 khối tiên ngọc. Bầy quỷ chung quanh thấy vậy, có chút rối loạn tương bừng, quỷ vật vừa rồi còn tham dự đấu giá đều yên tĩnh lại. Ta ra 115 tiên ngọc. Một quỷ vật khô gầy như tuổi trần chờ một chút, mở miệng nói. 120. Trong mắt Hắc Văn lóe lên hung quang, nhìn lướt qua bên kia, lạnh lùng nói. Thân thể quỷ vật khô gầy lắc một cái, câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Người lùn sau bàn đấu giá thấy không có người ra giá, tuyên bố bộ âm hỏa liên hoàn trận này có chủ sở hữu. Bạch Tiếm đạo hữu, lai lịch Hắc Văn này thế nào? Những người khác tựa hồ cũng rất kiêng kỵ hắn. Thẩm Lạc thấy cảnh này, thấp giọng hỏi thăm Bạch Tiếm bên cạnh. Tạ Vũ Hân nghe vậy, cũng xích lại gần mấy phần, hiển nhiên cũng muốn biết. Thẩm đạo hữu ngươi đến từ nhân giới, chưa từng nghe qua tên tuổi Hắc Văn thiếu chủ này sao? Hắn chính là cháu ruột U Minh Sơn cự kiêu Hắc Sơn Lào Yêu, ai dám đắc tội chứ? Hai vị đạo hữu tuyệt đối không nên xung đột với hắn. Bạch Tiếm nhìn Hắc Văn xa xa một chút, dùng thanh âm yếu ớt như rồi mũi nói nhanh. Hắc Sơn Lão Yêu. Trong lòng Thẩm Lạc chấn động, không ngờ vậy mà ở chỗ này nghe được tên quỷ vật gặp trong mộng cảnh, bất quá hắn rất nhanh thu liễm lại tâm tư, chậm rãi gật đầu. Lúc mấy người đối thoại, hội đấu giá vẫn tiếp tục, trong chớp mắt lại đấu giá thêm 5-6 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là chân phẩm mà cửa hàng phía dưới không thấy, giá cả cũng không thấp, trừ hai người Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân. Chỉ có Ly Sương kia từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng đấu giá. Hai người Thẩm Lạc quả thực mở rộng tầm mắt một phen, chỉ là đan dược phá cảnh tích cốc kỳ hắn mong đợi vẫn một mực chưa xuất hiện. Kiện đấu giá tiếp theo là một bình tam nguyên chân thủy, do một vị đại tu ngưng hồn kỳ tu luyện thủy thuộc tính bỏ ra thời gian mấy năm, tinh luyện từ trong vô tận biển cả thành. Người lùn lại lấy ra một vật đấu giá, là một bình ngọc màu trắng cao mấy tấc. Gã nhẹ nhàng đặt bình nhỏ lên bàn, phát ra ầm một tiếng vang lớn ngột ngạt. Tựa hồ bình này nặng dị thường. Mặc dù có vách bình ngăn cách, vẫn có một tia ba động thủy linh lực nặng nề từ trong bình lan truyền ra. Thẩm Lạc cảm thấy pháp lực thể nội chấn động, con mắt sáng lên, đống nhiên nhìn về phía bình nhỏ màu trắng kia. Chân thủy này có thể dùng luyện khí luyện đan, nhưng công hiệu lớn nhất là có thể tăng tốc tu luyện công pháp thủy thuộc tính, chẳng những không có bất luận tác dụng phụ gì, ngược lại có hiệu quả ôn dưỡng kinh mạch, trong chư vị nếu có người tu luyện công pháp thủy thuộc tính, tuyệt đối không nên bỏ qua. Người luôn tiếp tục giải thích. Nghe lời này, không ít bầy quỷ phía dưới lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quỷ vật thuần âm, tu luyện công pháp thủy thuộc tính tự nhiên không ít. Tam nguyên chân thủy. Nước này hữu dụng đối với tu sĩ luyện khí kỳ, tích cốc kỳ, không biết các ngươi có nhị nguyên chân thủy cùng nhất nguyên chân thủy không? Có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu, giá tiền thương lượng là được. Ly Sương một mực không tham dự đấu giá, nhíu mày lại mở miệng nói. Ly Sương đạo hữu nói đùa, nhị nguyên chân thủy cùng nhất nguyên chân thủy là bảo vật bực nào? Bản các dù có được cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá. Người lùn lắc đầu nói. Ly Sương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không lên tiếng nữa. Hai mắt Thẩm Lạc chăm chú nhìn bình ngọc màu trắng kia, trái tim nhảy lên bịch bịch kịch liệt. Hắn tu luyện công pháp vô danh chính là thủy thuộc tính thuần túy, cực kỳ phù hợp bình tam nguyên chân thủy này, pháp lực thể nội giờ phút này dục dịch chính là minh chứng tốt nhất. Nếu có được bình chân thủy này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhiều, nhanh chóng tiến vào tích cốc kỳ. Bây giờ hắn ở tại Bạch Gia mặc dù không nguy hiểm, nhưng Xuân Thu Quan bị diệt hiển nhiên không đơn giản như mặt ngoài, tăng thêm trong ngộng gặp đủ cảnh, khiến cho hắn có một loại cảm thụ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mãnh liệt, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực bản thân lên, mới là đứng đắn. Các hạ vừa mới nói bình tam nguyên chân thủy này có thể tăng tốc tu luyện công pháp thủy thuộc tính, có thể nói cụ thể một chút không? Một thanh âm vang lên, lại là Hắc Văn, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hơi châm xuống. Người lùn tựa hồ đã sớm đoán có người đặt câu hỏi này, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, một giọt nước trong suốt lớn chừng hạt đậu từ trong bình bay ra, rơi vào lòng bàn tay gã. gã lật tay vung lên, trong tay nhiều ra một viên đan dược màu ngà sữa, tản mát ra trận trận mùi thuốc nồng đậm. Tác dụng một giọt tam nguyên chân thủy tương tự dược hiệu một viên hinh nguyên đan này, trong bình này tối thiểu cũng có hơn 10 giọt, rốt cuộc một bình có công hiệu phụ trợ bao nhiêu, các ngươi có thể tự phỏng đoán. Người lùn nói, hinh nguyên đan. Thuốc này cho dù là đối với tu sĩ tích cốc kỳ cũng là linh dược tu luyện hiếm có. Đôi mắt đẹp Tạ Vũ Hân sáng lên, tự lẩm bẩm, lập tức sắc mặt lại ảm đạm xuống, thở dài. Thẩm Lạc nghe vậy trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Nếu Tiêu Tiên Ngọc vào nơi này, sau đó xuất hiện đan dược phá cảnh tích cốc kỳ nên làm thế nào? Vào thời khắc này, hắn chợt nhận thấy có người ngẩng đầu nhìn lại phía mình, lại là Ngọc Quan. Tầm mắt hai người chạm nhau, Ngọc Quan gật đầu nhẹ với Thẩm Lạc một cách nhỏ bé không thể nhận ra. Thẩm Lạc khẽ giật mình, sau đó rơi vào trầm tư. Tốt, không nói nhiều, tiếp theo bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 70 tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 tiên ngọc. Ngay lúc Thẩm Lạc do dự, người lùn thả giọt chất lỏng kia vào lại bình ngọc, lớn tiếng tuyên bố. 75 tiên ngọc. 80. 88. Trong bảy quỷ có mấy kẻ cảm thấy hứng thú với tam nguyên chân thủy này, liên tiếp ra giá. Rất mau đẩy giá lên 120 khối tiên ngọc, ra giá chính là hắc văn kia. Cái giá này đã không thấp, mặt khác mấy quỷ vật đấu giá kia lại sợ bối cảnh hắc văn, nhao nhao thu tay lại, không tiếp tục theo nữa. Trên mặt hắc văn không khỏi lộ vẻ tự đắc tươi cười. 130 tiên ngọc. Một thanh âm đột ngột vang lên, khiến cho vẻ tươi cười hắc văn ngưng kết ở nơi đó, lại là Thẩm Lạc đưa tay báo giá. Hắn cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy bình tam nguyên chân thủy thực sự khó có được, bỏ qua quá đáng tiếc. Về phần phía sau nếu xuất hiện đan dược phá cảnh tích cốc kỳ, hắn định dùng biện pháp khác giải quyết. Tạ Vũ Hân ở bên cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nàng biết rõ mục đích Thẩm Lạc đến đây, bất quá đây là chuyện của Thẩm Lạc, nàng cũng không lắm miệng can thiệp. Bầy quỷ ở đây đột nhiên nghe âm thanh này, đều kinh ngạc nhìn sang, dĩ nhiên không phải kinh ngạc giá cả, mà là không nghĩ tới có người dám đối nghịch với Hắc Văn. 150. Hắc Văn theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt bất thiện, nâng giá lên thêm 20 tiên ngọc. 160 khối tiên ngọc. Thẩm Lạc không nhanh không chậm nói. Tiểu tử, dám tranh cùng ta, 180 tiên ngọc. Trong mắt Hắc Văn chớp động hàn quang, lần nữa tăng giá. Thẩm Lạc hơi cau mày, Hắc Văn tựa hồ cũng nhất định phải có được tam nguyên chân thủy, tăng giá như vậy, không biết khi nào đối phương mới từ bỏ. 230 tiên ngọc. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đột nhiên đưa 5 ngón tay lên, một lần tăng thêm trọn vẹn 50 khối tiên ngọc. Lời vừa ra, cả phòng phải sợ hãi. Ngay cả Ly Sương cũng có chút động dung, một lần tăng giá 50 tiên ngọc, trên giao dịch hội ở quá khứ cũng chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có Ngọc Quan kia luôn cười hì hì, tựa hồ hồn nhiên cảm thấy không có gì là không ổn. Chương 276, đổi đan. Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn phía trước, tựa hồ không thèm để ý chút nào chung quanh, kỳ thực âm thầm lưu ý cử động của Hắc Văn. Trên thực tế, tiên ngọc trên người hắn chỉ có nhiều như vậy. Hắn thấy, vật này có thể trợ giúp mình tăng cao tu vi, đáng giá bỏ ra. Dù sao tiên ngọc không có còn có thể kiếm lại. Quỷ thị này qua, cũng không biết khi nào mới đến lại, cho dù tới, cũng chưa chắc có thể gặp. Đương nhiên, đối phương nếu tiếp tục tăng giá, hắn cũng đành phải thu tay lại. Hắc Văn nghe được giá cao này, lông mày cũng cau lại, quay lại thấp giọng hỏi người hầu mặc huyết bào sau lưng, huyết thị, còn bao nhiêu tiên ngọc? Lần này đi, mang theo tiên ngọc không quá nhiều, thiếu gia lúc trước mua mấy đồ vật, trước mắt chỉ còn hơn 300 tiên ngọc. Người hầu mặc huyết bào nói, còn ít như thế. Sắc mặt Hắc Văn trầm xuống. Thiếu gia, lát hồi ngài còn phải mua vật kia, thứ này tốn quá nhiều, chỉ sợ lát hồi có chút phiền phức. Người hầu mặc huyết bào nhẹ nhàng nói, đồng thời nhìn Ly Sương kia một cái. Tình báo của ngươi chuẩn xác không? Trên thân Ly Sương thật mang theo vật kia. Hắc Văn trầm giọng hỏi. Nơi phát ra đáng tin, thiếu chủ yên tâm. Người hầu mặc huyết bào quả quyết. Hắc Văn nghe vậy, gật gật đầu, liếc qua Thẩm Lạc, nói. Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong. Gã nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh, phảng phất không nghe ngôn ngữ uy hiếp của Hắc Văn. Người lùn thấy không ai ra giá, liền tuyên bố bình tam nguyên chân thủy thuộc về Thẩm Lạc. Phụ. Thẩm Lạc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người vô thường cắt rất nhanh đem bình tam nguyên chân thủy tới, Thẩm Lạc thanh toán tiên ngọc xong, đưa tay tiếp nhận bình ngọc màu trắng, vừa cầm vào tay liền trầm xuống, vội vàng tăng lực mới giữ vững. Một bình ngọc nho nhỏ, lại nặng mấy chục cân. Thẩm Lạc mở ra nắp bình xem xét. Bên trong chứa chất lỏng sền sệt trong suốt, linh khí thủy thuộc tính nồng đậm từ đó tản ra. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, đậy nắp bình lại, sau đó nhét bình ngọc vào hộp đá trong ngực, trái tim lúc này mới giảm nhịp xuống. Hội giao dịch tiếp tục tiến hành, các loại bảo vật liên tiếp ra, trong đó không thiếu pháp khí đan dược chân quý, bầu không khí trong sảnh cũng dần dần lên cao trào. Toàn thân Thẩm Lạc sạch sẽ chân chu, toàn bộ hành trình chỉ là thưởng thức mà thôi. Hội đấu giá kéo dài sau gần nửa canh giờ, cuối cùng kết thúc. Thẳng đến cuối cùng, hắn muốn đan dược phá cảnh tích cốc kỳ vẫn chưa từng xuất hiện, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Thẩm đạo hữu không cần lo lắng, còn có nửa hồi sau tự do giao dịch, ngươi có thể trực tiếp mở miệng yêu cầu lấy. Bầy quỷ ở đây xem ra đều có chút lai lịch, hy vọng có được đan dược phá cảnh tích cốc kỳ không nhỏ, chỉ là Thẩm đạo hữu cũng phải xuất ra bảo vật làm cho người động tâm mới được. Tạ Vũ Hân nhẹ nhàng nói bên tai Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hít sâu một cái, chậm rãi gật đầu nhẹ. Kế tiếp là thời gian tự do giao dịch, tại hạ cũng không nhiều lời, các vị đạo hữu có thể lấy bảo vật ra giới thiệu một hai, lại báo ra vật muốn trao đổi, vừa ý liền thành giao. Người luôn tuyên bố. Một quỷ vật già nua ngồi tại bàn đá ngoài cùng bên trái ngồi thẳng lên, há miệng phát ra tiếng cười khàn khàn, nếu thế, vậy bắt đầu từ mô đi. Lần này Lệ Mỗ mang tới đồ vật không nhiều, một gốc ngũ diệp trùng thảo, hai khối hoàng nguyên thạch. Ngũ diệp trùng thảo muốn đổi lấy một kiện thượng phẩm pháp khí một pháp tính, hai khối hoàng nguyên thạch, thì hối đoái một bình đan dược tinh tiến tích cốc kỳ. Lúc quỷ vật già nua nói chuyện, lấy ra một cái túi nhỏ màu đen, khẽ đảo qua trên bàn đá, hai cái hộp ngọc từ bên trong rơi ra. Trong một chiếc hộp ngọc là một gốc đằng thảo màu đen tương tự tiểu trùng, trong hộp ngọc còn lại là hai khối đá màu vàng đất, tản mát ra trận trận hoàng quang. Thẩm Lạc nhìn thấy hai kiện vật phẩm này, trong lòng không khỏi khẽ động. Hai vật này hắn đã thấy trên tiên linh bách thảo ở phương thôn sơn. Ngũ diệp trùng thảo là một loại linh thảo đặc thù, có thể chuyển đổi tự do giữa trùng và cỏ, là chủ linh tài luyện chế một loại đan dược chân quý tên là thuế thân đan. Mà hoàng nguyên thạch là một loại linh tài thổ thuộc tính hiếm có, đản sinh sâu mấy chục trượng dưới lòng đất, tính chất cứng rắn, là một loại tài liệu thượng giai luyện chế pháp khí thổ thuộc tính. Bầy quỷ còn lại nghe vậy, có mấy kẻ hơi động tâm, nhưng không biết có phải do không có vật quỷ vật già nua cần hay không, nên không mở miệng. Quỷ vật già nua thấy phản ứng của bầy quỷ, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thu hai hộp ngọc vào. Sau quỷ vật già nua là nữ quỷ tóc lục, màu da tóc đều là màu xanh lá quỷ dị, nhất là nửa người dưới cũng không phải là hai chân, mà là một đoàn quỷ vân xanh lét, nhìn khiến người ta sợ hãi. Nàng phất tay lấy ra ba cây xương cốt đen nhánh, mỗi một cây đều tản mát ra âm khí kinh người. Đây là ba cây quỷ cốt ngưng hồn kỳ toàn địa quỷ, đổi một kiện trung phẩm pháp khí trở lên, có thần thông ẩn nấp. Nữ quỷ tóc lục mở miệng nói. Lời này vừa ra, quỷ vật ở đây rối loạn tương mừng. Quỷ cốt quỷ vật ngưng hồn kỳ nhất định ẩn chứa quỷ khí khổng lồ, nếu có thể hấp thu luyện hóa, rất có ích lợi với tu luyện của bọn chúng. Chỉ là pháp khí ẩn nặc vô cùng hiếm thấy, chớ nói chi là phải trung phẩm trở lên. Ta không có ẩn nặc pháp khí, bất quá có một tấm ẩn thân phù cao giai, lại tăng thêm 200 tiên ngọc, đổi lấy 3 cây quỷ cốt của các hạ, như thế nào? Một quỷ vật với hai tay dạng thanh sắc cự ngao, ánh mắt cực nóng nhìn 3 cây quỷ cốt, nói. Thẩm Lạc theo tiếng nhìn lại, nhớ kỹ trước đó Bạch Tiêm giới thiệu qua, quỷ này tên gọi thanh ngao. Chứ ẩn nặc pháp khí, những vật khác đều không đổi. Nữ quỷ tóc lục lắc đầu nói. Thanh ngao lộ vẻ thất vọng, chán nản ngồi xuống. Chỗ ta có một kiện trung phẩm pháp khí Yên Vân Thiên. Hiệu quả ẩn nấp rất tốt. Ly Sương đột nhiên mở miệng, trong khi nói chuyện vung tay lên. Một đạo ánh sáng xám từ trong tay y bắn ra, rơi vào trước người nữ quỷ tóc lục, lại là một lá cờ nhỏ màu xám, phía trên thêu từng đóa đồ án đám mây. Nữ quỷ tóc lục cầm lá cờ nhỏ màu xám lên, vận khởi âm khí thể nội rót vào trong đó. Từng đoàn sương mù màu xám lập tức hiện ra, bao phủ lại thân ảnh của nàng. Không chỉ là thân hình, khí tức nữ quỷ cũng lập tức bị che đậy. Bản thân sương mù xám cũng không có sóng pháp lực truyền ra, phảng phất một đoàn sương mù bình thường lơ lửng ở nơi đó. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ước ao. Sương mù màu xám nhanh chóng thu liễm lại, hiện ra thân ảnh nữ quỷ tóc lục, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Ly Sương đạo hữu, kiện pháp khí này ta rất hài lòng, đổi. Nàng vung tay lên, một cỗ âm khí bắn ra, bao lấy 3 cây quỷ cốt, đưa đến trước người Ly Sương. Ly Sương cầm lấy 3 cây quỷ cốt, thu vào, thần tình trên mặt không gợn sóng như giếng cổ. Phảng phất vừa mới trao đổi chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Trao đổi tiếp tục tiến hành, rất nhanh đến phiên Thẩm Lạc. Hắn lật tay lấy ra một đoạn thanh trúc, chính là đoạn hoàng tuyển trúc trước đây tự cắt ra, đặt ở trên bàn đá. Bởi vì vừa rồi hắn đập xuống tam nguyên chân thủy, ở đây không ít quỷ vật đều có chút lưu tâm Thẩm Lạc, nhìn thấy hắn xuất ra một đoạn thanh trúc phổ thông, trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ có Ly Sương cùng người đeo mặt nạ cao lớn ngồi trên đài đấu giá thì ánh mắt lộ ra kỳ quang, tựa hồ nhìn ra cái gì. Một đoạn hoàng tuyển trúc, đổi lấy đan dược phá cảnh tích cốc kỳ, có thể tăng lên 3 thành xác suất thành công trở lên, số lượng chi tiết cụ thể, có thể thương nghị. Thẩm Lạc ngắn gọn nói. Hắc Văn nghe vậy nhìn lại, trong miệng khẽ ổ lên một tiếng. Chương 277, đắc tội. Hoàng tuyển trúc. Trong truyền thuyết thứ này sinh trưởng bên cạnh Hoàng Tuyền Đại Hà. Vậy mà thật sự tồn tại. Ta ở một hội đấu giá cỡ lớn của Phong Đô Thành từng gặp qua Hoàng Tuyền Trúc, so với đoạn này thì tinh tế hơn rất nhiều. Không phải là do phẩm chất, ta từng đọc qua ghi chép liên quan tới Hoàng Tuyền Trúc. Trên đó có nói, linh trúc tuổi thọ càng cao, thì càng tinh tế, xem ra cây Hoàng Tuyền Trúc này tuổi thọ còn hơi thấp. Trong sảnh, bầy quỷ lập tức nghị luận ầm ĩ, không thiếu kinh hô, tiếc nuối. Nhưng qua một hồi lâu, cũng không có người nào xuất ra đan dược để trao đổi với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng có chút buồn rầu. Hoàng Tuyền Trúc rất quý hiếm, nhưng vẫn không có quỷ vật muốn trao đổi, rõ ràng chỉ rõ trên người bọn chúng không có đan dược mình yêu cầu. Chuyện này cũng khó trách, đan dược phá cảnh của tu sĩ tích cốc kỳ vốn quý giá, đối với tu sĩ tích cốc kỳ càng là đan dược phụ trợ tu luyện cao cấp của Bạch Ngọc Sách. Mà bản thân mình còn muốn loại chân phẩm, có thể gia tăng tỷ lệ đột phá từ 3 thành trở lên, không tìm được cũng rất bình thường. Xem ra thật muốn bị cửa hàng đan dược ở lầu dưới làm thịt một đao. Thẩm Lạc thầm thở dài, muốn thu hồi Hoàng Tuyền Trúc lại. Chờ một chút, có thể cho ta xem Hoàng Tuyền Trúc của ngươi không? Một thanh âm đột nhiên vang lên, chính là của Ly Sương. Xin mời. Thẩm Lạc khẽ giật mình, phất tay đưa thanh trúc qua. Ly Sương tiếp lấy, đánh giá một chút, sau đó trên tay toát ra một cỗ hắc khí, chuyển vào trong thanh trúc. Thanh trúc nhanh chóng biến thành màu đen, phía trên toát ra chấm đỏ, tản mát ra từng sợi hồng quang chiếu xạ lên trên tay của y. Từng tia hắc khí từ trên tay người đeo mặt nạ bay ra, bị hắc trúc nuốt vào. Đúng là Hoàng Tuyền Trúc. Trong mắt Ly Sương lóe lên vẻ vui mừng, trên tay phát ra một tầng hắc quang, vậy mà chặn lại được sự thôn vệ của Hoàng Tuyền Trúc. Hoàng Tuyền Trúc không được thôn vệ âm khí, chấm đỏ sáng lên chớp động mấy lần, rồi nhanh chóng biến mất, lát sau lại khôi phục thành màu xanh biếc như trước. Vị Thẩm tiểu hữu này, chỗ ta có 3 viên địa linh đan, tuyệt đối có thể tăng tỷ lệ lên 3 thành dùng để đổi Hoàng Tuyền Trúc này của ngươi được không? Ly Sương lấy một cái bình ngọc màu đen ra, nói. Địa linh đan, đây không phải là đan dược bí chế của địa phủ sao? Đúng vậy. Nghe nói đan này lấy vong tình thủy chỉ có ở địa phủ làm nguyên liệu chính, lại phối hợp mấy chục loại linh tài mới luyện chế thành, nên rất quý giá. Ta tại Phong Đô Thành từng thấy qua đấu giá về địa linh đan, mỗi một hạt đều muốn trên 100 viên tiên ngọc. Trong sảnh bầy quỷ mới đầu yên tĩnh, đồng nhiên sau đó buộc phát lên tiếng nghị luận ồn ào. Tỷ lệ đột phá từ 3 thành trở lên. Trên mặt của Thẩm Lạc hiện ra vẻ kích động, liền muốn đáp ứng. Chờ một chút. Thì một thanh âm đột nhiên vang lên, chen vào, là Hắc Văn ở cách đó không xa đứng lên. Ngươi có việc gì? Ánh mắt của Ly Sương nhìn thoáng qua, hỏi. Tại hạ có một chuyện muốn hỏi Ly Sương tiền bối, trên người ngài còn có địa linh đan. Hắc Văn đối mặt với Ly Sương, lại thu hồi thái độ phách lối, mỉm cười hỏi. Không còn, chỉ có 3 viên. Ly Sương lắc đầu. Hắc Văn nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, nhưng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ly Sương tiền bối, địa linh đan, tại hạ cũng rất muốn đổi lấy, không biết có thể bán cho ta không? Tại hạ nguyện ý ra giá 360 viên tiên ngọc. Còn Hoàng Tuyền Trúc kia chỉ có một đoạn nhỏ, chắc không đáng giá đến mức này. Hắc Văn lấy bao vải ra đặt ở trên bàn đá, xoạt một tiếng, một đống nhỏ tiên ngọc từ bên trong lan ra. Gã định lập tức hoàn thành cuộc giao dịch may rủi này, khiến trong lòng Thẩm Lạc vô cùng tức giận. Nhưng Hắc Văn đang nói chuyện làm ăn với Ly Sương, mà bây giờ trong tay hắn lại trống trơn không có cách nào tăng giá, chỉ có thể trầm mặc đứng ở một bên, có chút khẩn trương quan sát thần sắc của Ly Sương. Không cần, ta cũng không thiếu tiên ngọc. Ly Sương không chút do dự lắc đầu, sau đó cầm bình ngọc ném cho Thẩm Lạc. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Thẩm Lạc thoáng buông lỏng, chụp lấy bình ngọc. Sau đó hắn vội mở ra, bên trong là 3 viên đan dược đen xì được bao quanh bởi một vầng sáng màu đen, nhìn hết sức thần kỳ, còn có mùi thuốc tỏa ra. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn kỹ lại, thì phát hiện mùi thuốc ở 4 phía thật ra là do tinh hoa của đan dược tiết ra bên ngoài Bạch Ngọc Sách. Chứ nó không có mùi thuốc nào hết, tất cả dược lực đều ngưng tụ vào bên trong đan dược, chỉ một điều này cũng đủ chứng minh địa linh đan này không phải tầm thường. Mà Thẩm Lạc cũng tin rằng Ly Sương sẽ không ở ngay trước mặt mọi người lừa bịp mình. Thế nên hắn nhanh chóng đậy nắp bình rồi thu lại, trong lòng tràn đầy kích động. Có 3 viên địa linh đan, coi như tư chất ăn kém, cũng có cơ hội rất lớn đột phá tích cốc kỳ. Chúc mừng, Thẩm đạo hữu. Tạ Vũ Hân nói nhỏ. Thẩm Lạc quay qua gật đầu, đáp lại. Hắc Văn thấy vậy, trên mặt lóe lên vẻ hung ác, tiến về phía trước một bước. Hắc Văn đạo hữu, trong vô thường các cấm tranh đấu dù bằng bất kỳ hình thức gì, mong rằng ngươi tự trọng. Người đeo mặt nạ cao lớn đứng bên phải bàn đấu giá, dùng giọng hơi khàn nói ra. Thiếu chủ. Người hầu mặc huyết bảo vội vàng tiến lên, khẽ gọi. Hắc Văn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè lửa giận trong lòng xuống, liếc nhìn Thẩm Lạc và Ly Sương một chút, vẻ dữ tợn lóe lên rồi biến mất, sau đó ngồi xuống. Thẩm Lạc chú ý tới sát cơ trong mắt Hắc Văn, lòng hơi run lên, nhưng cũng không nói thêm gì. Tạ đạo hữu, một lát nữa sau khi quỷ thị kết thúc, ngươi có biết làm cách nào mới có thể rời đi nơi đây, quay về nhân giới? Hắn nhớ tới một chuyện, quay qua hỏi Tạ Vũ Hân ở bên cạnh. Người đề cử ngươi tới đây, ngay cả việc này cũng không nói cho ngươi biết sao. Muốn trở về nhân giới, phải đợi sau khi quỷ thị đóng lại, quay về địa phương nơi chúng ta truyền tống tới, đến thời gian đó, cấm chế ở đây sẽ tự động truyền tống chúng ta về kiến nghiệp thành. Mặt của Tạ Vũ Hân lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói nhỏ. Thì ra là vậy. Thẩm Lạc nghe xong giật mình, gật đầu cảm ơn Tạ Vũ Hân, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm câu hồn mã diện vì không đáng tin cậy, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với mình. Có thể là do các loại bảo vật như Hoàng Tuyển Trúc, Địa Linh Đan xuất hiện nhấc lên sóng gió quá mức mãnh liệt, nên những vật giao dịch vật sau đó có vẻ hơi tầm thường không có gì lạ. Bầy quỷ ở trong sảnh cũng có chút hứng hở, phần lớn đều làm vội vàng cho xong việc, chỉ có 2-3 người thành công đổi được đồ vật mình muốn. Sau khi hội trao đổi kết thúc, đám người trong sảnh đều đứng dậy, quay qua thi lễ với Ngọc Quan một cái, rồi mới lần lượt rời đi. Riêng Hắc Văn không để ý đến Ngọc Quan, cũng không có hành lễ, mà tâm trầm, liền mang người hầu mặc huyết bào kia đi ra ngoài. Khá lắm, tên tiểu tử tự đại cuồng vọng. Người đeo mặt nạ cao lớn hử lạnh một tiếng. Ngọc Quan ngược lại chẳng hề để ý, ai cũng biết chuyện này do nhóm Phàm Nhân Tông tại Bạch Ngọc giới diện làm. Vừa rồi đa tạ tiền bối đã chủ trì công đạo. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tiến lên, thi lễ với 3 người Ngọc Quan. Hai vị là khách nhân của Vô Thường Các chúng ta, tất nhiên phải theo quy tắc làm việc. Người đeo mặt nạ dáng lùn vừa cười vừa nói. Vô Thường Các làm ăn công chính nghiêm minh, tiểu nữ sớm đã nghe qua, hôm nay gặp mặt, còn tốt hơn cả lời đồn, bội phục. Tạ Vũ Hân cũng cười nói. Người đeo mặt nạ cao và lùn nghe vậy, mỉm cười, cũng không vì Tạ Vũ Hân vuốt mông ngựa mà cảm thấy cao hứng. Các ngươi đi xuống trước đi, ta và bọn hắn trò chuyện một chút. Ngọc Quan khoát tay áo. Hai người đeo mặt nạ cao và lùn nghe vậy, đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Bên trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại có Ngọc Quan và 2 người Thẩm Lạc. Chương 278, Ngọc Quan nhắc nhở. Cái đầu tròn vo của Ngọc Quan đột nhiên thấp xuống, trong miệng ù cục thì thầm tựa hồ muốn nói gì đó, nhất thời không để ý đến 2 người Thẩm Lạc, khiến bọn hắn không khỏi ngẩn ra. Ngọc Quan đại nhân. Thẩm Lạc đợi một hồi lâu, Ngọc Quan vẫn như cũ không có ý lên tiếng, hắn và Tạ Vũ Hân thoáng nhìn nhau, kêu một tiếng. Vừa rồi sư tôn đột nhiên đưa tin tới, hỏi thăm chuyện hội giao dịch, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Lúc này Ngọc Quan mới ngẩng đầu lên. Không sao, chỉ là không biết ngài lưu chúng ta lại là muốn phân phó chuyện gì. Thẩm Lạc lắc đầu, tiếp tục hỏi. Ta không có việc gì, bất quá các ngươi lại có việc. Ngọc Quan nhếch miệng cười một tiếng, không nhiều lời, tay nhỏ béo mút míp vung lên. Một đạo bạch quang từ trong tay nó bắn ra, hóa thành một quang luân màu trắng to bằng chậu rửa mặt, chuyển động quay tròn. Trong quang luân hiện ra một hình ảnh, chính là thân ảnh 2 người đang đi, là Hắc Văn và người hầu mặc huyết bào kia. Ngay lập tức phân tán quỷ vệ U Minh đến lối ra sân cốc, nhất định phải canh chừng 2 tên tu sĩ nhân tộc cùng ly xương kia. Dám làm ta mất mặt, ta muốn bọn hắn phải chết. Còn có 3 viên địa linh đan kia, nhất định phải đoạt lại. Hai mắt Hắc Văn hiển ra đạo đạo tơ máu, khuôn mặt dữ tợn hét lên. Thiếu chủ, thực lực 2 tên tu sĩ nhân tộc kia không mạnh, muốn giết không khó. Nhưng ly xương kia, theo ta quan sát, tu vi của hắn rất có thể đã đạt tới ngưng hồn kỳ, dù vận dụng tất cả U Minh quỷ vệ, cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Nếu để hắn đào thoát, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức, lão tổ nơi đó cũng không xử lý tốt được. Người hầu mặc huyết bào trần chờ nói. Thì sao, hôm nay ta bị ném đi mặt mũi lớn như vậy, chẳng lẽ cứ để yên vậy? Hắc Văn gầm nhẹ. Nếu là ngưng hồn kỳ bình thường, đắc tội cũng không quan trọng, nhưng ly xương chính là âm thần địa phủ, lão tổ hẳn cũng không muốn đắc tội địa phủ. Người hầu mặc huyết bào giải thích, ẩn ẩn chuyển ra hướng Hắc Sơn lão tổ. Hắc Văn nghe vậy sắc mặt thay đổi, sau một lát mới không cam lòng nói, nếu vậy, coi như ly xương may mắn đi. Bất quá 2 tên tu sĩ nhân tộc kia nhất định phải giết chết cho ta, thiên đao vạn quả, chịu hồn luyện phách, để tiết mối hận trong lòng ta. Vâng. Người hầu mặc huyết bào nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng. Quang luân màu trắng lúc này bắt đầu dần ảm đạm đi, mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất không thấy. Sắc mặt Thẩm Lạc nặng nề. Mặc dù hắn đoán được Hắc Văn sẽ không từ bỏ, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp muốn giết người đoạt bảo. Đa tạ Ngọc Quan đại nhân nhắc nhở. Hắn vội vàng cảm ơn Ngọc Quan. Tạ Vũ Hân nhìn thấy tình huống trong Quang Luân, thần sắc cũng trầm xuống, cũng cảm tạ Ngọc Quan. Trong quỷ thị mặc dù có quy củ, nghiêm cấm bất luận tranh đấu gì. Nhưng khi rời khỏi đây, lệnh cấm này sẽ vô hiệu, chuyện giết người cướp bảo cũng không phải chưa từng xảy ra. Xem ở phân thượng chúng ta quen biết, ta mới nhắc nhở các ngươi một chút. Lát nữa quỷ thị kết thúc hay cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ Ngọc Quan ngưng trọng nói. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân lần nữa tạ ơn, nhưng trong lòng sầu muộn. Cho dù biết bọn Hắc Văn ở bên ngoài thì thế nào, sơn cốc nơi này chỉ có một cửa ra, chỉ cần ra bên ngoài, cuối cùng vẫn sẽ bị chặn đường, lấy tu vi hai người mình muốn sống ra ngoài, cũng không dễ dàng. Ta nhớ năm đó lúc xây dựng quỷ thị này, chỗ sâu trong sơn cốc phụ cận Thanh Nguyệt Nhai xây dựng một mật đạo thông hướng ra ngoài, không biết bây giờ còn thông không. Ngọc Quan quay người đi vào chỗ sâu đại sảnh, trong miệng tự nhủ nói ra. Đa tạ Ngọc Quan đại nhân chỉ điểm, không biết ngài còn dặn dò gì không, để cho hai người chúng ta báo đáp. Thẩm Lạc nghe vậy lại hỉ, lần nữa bái tạ Ngọc Quan, mở miệng dò hỏi. Nghe nói nhân giới có rất nhiều đồ ăn ngon, đáng tiếc ta không cách nào đến đó. Ngọc Quan lẩm bẩm một câu, thân hình biến mất ở chỗ sâu đại sảnh. Vâng, chúng ta minh bạch. Thẩm Lạc đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Tạ Vũ Hân bước nhanh rời nơi đây. Ngọc Quan đi vào chỗ đầu thông đạo sâu trong đại sảnh, vừa lúc hai người đeo mặt nạ kia đang đứng ở chỗ này. Ngọc Quan đại nhân, tiểu tử nhân tộc kia có chỗ gì đặc thù sao, khiến ngài chiếu cố hắn như vậy? Ngay cả mật đạo quỷ thị cũng cho hắn biết. Người đeo mặt nạ lùn chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Một gia hỏa chơi vui thôi, bất quá cuối cùng có thể ra ngoài hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn. Ngọc Quan miễn cưỡng duỗi lưng một cái, nhảy nhảy nhót nhót đi vào chỗ sâu thông đạo. Trong mắt hai tên đeo mặt nạ cao thấp đều nổi lên vẻ bất đắc dĩ, sau đó đi theo. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân rời Vô Thường Các, lập tức vào chỗ sâu sơn cốc tìm kiếm Thanh Nguyệt Nhai mà Ngọc Quan đã nói. Sâu trong sơn cốc là một mảnh hoang vu, giống với bên ngoài, đá vụn đầy đất. Hai người rất nhanh đến chỗ sâu nhất sơn cốc, nơi này có từng vách núi liên miên, không có đường ra. Mà trên không sơn cốc là cấm chế bao phủ bầu trời nơi này, cũng vô pháp bay qua. Phía đông bầu trời nổi lên từng tia bạch quang, so với trước đó sáng gấp mấy phần. Thẩm đạo hữu, hiện tại là giờ nào? Thần sắc Tạ Vũ Hân hơi gấp, hỏi. Giờ dần sáu khắc. Thẩm Lạc dò xét khí huyết vận hành thể nội, lập tức đưa ra thời gian. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh, nếu trễ sẽ không cách nào trở về nhân gian được. Tạ Vũ Hân trầm giọng nói. Không có cách nào rời đi. Vậy có sao không? Đôi lông mày Thẩm Lạc khẽ động, hỏi thăm. Quỷ thị mở tại nơi giao giới âm dương, sau bình minh sẽ tự đóng lại biến mất. Nếu không kịp rời đi, sẽ lưu lạc đến chỗ âm dương giao giới này, không cách nào trở về nhân gian, cũng không thể tiến vào âm gian. Tạ Vũ Hân nghiêm nghị nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại, vội vàng tìm kiếm khắp nơi ở Thanh Nguyệt Nhai. Tạ Vũ Hân cũng tìm kiếm chung quanh. Tạ đạo hữu, mau đến nơi này. Thẩm Lạc tìm một hồi, phát hiện một chỗ vách núi màu xanh, có phần không giống vách núi chung quanh. Tạ Vũ Hân nghe vậy, vội vàng chạy vội tới, nhìn về phía vách núi nơi đây, con mắt cũng sáng lên, đưa tay sờ sờ vách đá màu xanh, một cảm giác lạnh buốt truyền tới. Đây là Thanh Nguyệt Thạch, xem ra chính là chỗ này, mau tìm thông đạo. Nàng mừng rỡ nói. Hai người tìm khắp phụ cận vách núi, chỉ là diện tích vách núi này khá lớn, nhất thời khó mà dò xét hết. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển động, tay vươn vào trong ngực, lấy ra một sấp phù lục màu vàng. Hắn rút từ đáy sấp phù lục ra một tấm phù vàng, vận chuyển pháp lực rót vào trong đó. Một đoàn bạch quang sáng tỏ từ trên tấm phù lục này tỏa ra, hình thành một chùm sáng màu trắng lớn gần trượng, ngưng tụ không tan, đúng là tầm bảo phù tự tìm ra. Thẩm đạo hữu, đây là... Tạ Vũ Hân nhìn lại. Tìm thông đạo. Thẩm Lạc nói một tiếng, cầm phù lục tới gần vách núi màu xanh, đi dọc theo vách núi. Chùm sáng màu trắng chiếu xạ trên vách núi màu xanh. Vách núi giống như hòn đá lúc trước, nhanh chóng biến thành trạng thái hơi mờ. Tạ Vũ Hân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt nhìn về phía Thẩm Lạc hiện lên vẻ khác lạ. Thẩm Lạc đi dọc theo vách núi một hồi, bước chân đột nhiên dừng lại. Chùm sáng màu trắng chiếu xạ một chỗ vách núi phía trước, bên trong hiện ra một cái hố màu đen mơ hồ. Xem ra là nơi này. Tạ Vũ Hân vội vàng đi tới, tìm kiếm trên vách núi phụ cận. Chương 279, quay về dương gian. Thẩm Lạc cũng mượn nhờ tầm bảo phù có năng lực chiếu thấu vách núi, tìm cách mở ra cửa vào thông đạo. Hai người rất nhanh tìm đến một tảng đá dị dạng nhô ra, bên trong ẩn ẩn có bóng dáng cơ quan. Tạ Vũ Hân dùng sức nhấn chỗ này một cái, vách núi phát ra thanh âm ken két, vách núi vỡ ra, hiện ra một đầu thông đạo, bên trong là một mảnh đen kịt, không biết thông hướng nơi nào. Nhờ Thẩm đạo hữu có phù lục thần kỳ bực này, nếu không thật không biết khi nào mới tìm được chỗ thông đạo này. Tạ Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra. Thời gian không nhiều, chúng ta đi nhanh đi. Thẩm Lạc không nói nhiều về tầm bảo phù, tiến vào trong thông đạo. Không biết Ngọc Quan kia đáng tin không, nói không chừng trong thông đạo này có nguy hiểm, để ta đi trước. Tạ Vũ Hân giành đi trước, trong tay lóe lên ánh sáng xám, nhiều ra quỷ đầu đại đao kia, đồng thời trên thân nổi lên một tầng bạch quang, trước người hình thành một quang thuẫn màu trắng. Tu vi Thẩm Lạc khá thấp, cũng không tệ mạnh, lấy ra quỷ khiếu hoàn nắm trong tay, đi theo sau. thân ảnh hai người rất nhanh biến mất ở trong đường hầm. Cơ quan trên vách núi đá chuyển động ken két, chậm rãi khép lại, lần nữa che giấu thông đạo. Trong một căn phòng ở Vô Thường Các, trước người ngọc quan lơ lửng quang luân màu trắng kia, bên trong hiện ra tình cảnh thông đạo đóng lại. Thật đúng là tìm được, quả nhiên có chút ý tứ. Ngọc quan phủi tay, cười nói. Nó lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái, hình ảnh trong quang luân nhanh chóng biến hóa, hiện ra tình huống cửa vào sơn cốc lúc trước. Các cửa hàng trong sơn cốc cũng bắt đầu đóng cửa, quầy hàng vỉa hè cũng đã thu dọn, quỷ vật trong sơn cốc nhao nhao từ miệng hang rời đi. Hắc Văn và người hầu mặc huyết bào đứng tại chỗ bí mật ngoài cốc, trong tay người hầu nắm lấy một tiểu kính màu đen, bên trong chiếu rọi một đám quỷ vật trong cốc. Trừ hai người bọn họ, còn có hai mươi mấy quỷ vật áo bào màu đen đứng ở trong sương mù phía xa, hình thành một vòng vây, ngăn chặn lối ra. Hắc hắc, dám vô lễ với ta, đây chính là kết cục, từ từ tìm đi. Ngọc Quan cười hắc hắc nói, một tay bấm niệm pháp quyết, tán đi quang luân. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đang tập trung đến 12 phần tinh thần, chậm rãi tiến lên trong đường hầm. Cũng may nguy hiểm trong dự đoán cũng không xuất hiện, hai người rất nhanh tới cuối thông đạo, một vách đá ngăn trở con đường phía trước. Thẩm Lạc lại lấy ra tầm bảo phù, hai người tìm kiếm một chút, rất nhanh tìm được cơ quan. Tiếng cơ quan chuyển động vang lên ken két, vách đá phía trước tách ra hai bên, một cánh cửa lớn gần trượng xuất hiện ở phía trước, lộ ra bầu trời đêm âm trầm phía ngoài. Rốt cuộc cũng đi ra. Hai người ra ngoài, do xét tình huống chung quanh một chút, xác định nơi này chính là hậu phương sân cốc. Nơi đây không nên ở lâu, Hắc Văn kia tìm không thấy người ở cửa sân cốc, nói không chừng sẽ phái người tới đây tìm kiếm. Tạ Vũ Hân nói. Thẩm Lạc đồng ý, hai người lập tức xuất phát, dựa theo hướng trong trí nhớ, bước về hướng nơi truyền tống vào. Ở cửa sân cốc, bọn người Hắc Văn vẫn đứng ở đó. Giờ phút này bầu trời phương đông đang dần sáng tỏ, trong sơn cốc đã không nhìn thấy nhiều thân ảnh nữa. Hai người Thẩm Lạc cũng không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn chưa phát hiện hai tu sĩ nhân tộc kia? Sắc mặt Hắc Văn dần dần âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta canh giữ ở bên ngoài, nên còn trốn ở trong cốc? Người hầu mặc huyết bào nhíu mày nói. Không có khả năng, quỷ thị chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, hai tên nhân tộc kia sẽ vội vã về nhân giới, làm sao lại đợi trong cốc? Quan ảnh kính ngươi không có vấn đề gì chứ? Hắc Văn lập tức nói ra, sau đó trầm giọng hỏi. Quan ảnh kính chính là Hắc Sơn lão tổ tự mình luyện chế, có thể chiếu phá huyễn thuật tích cốc hậu kỳ. Họ Thẩm kia tam thành là luyện khí kỳ, tuyệt không thoát khỏi quan ảnh kính dò xét. Người hầu mặc huyết bào lắc đầu. Thế sao lại vậy? Hắc Văn cả giận nói. Chờ thêm một lúc, hai người kia chắc vẫn còn trong cốc. Người hầu mặc huyết bào trước mắt, nói. Sắc mặt Hắc Văn âm trầm, nhưng gã không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Giờ khắc này, hai người Thẩm Lạc theo tiêu ký lúc trước đã đi tới chỗ truyền tống vào trước kia. Chân trời phương đông càng ngày càng sáng, rốt cuộc tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện tại thiên không. Âm một tiếng, quanh hai người hiện ra vô số sương mù màu xám đen, che mất hết thảy. Giống lúc trước, những sương mù kia không tiếp tục ở đây quá lâu, nhanh chóng phiêu tán, tầm mắt hai người khôi phục thanh minh, lại về tới Thanh Tùng Lâm bên ngoài Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục diện mạo ban đầu. Lần đi quỷ thị này, Thẩm đạo hưu giúp ta rất nhiều, tiểu nữ ngày sau tất sẽ báo đáp. Bất quá giờ phút này ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Tạ Vũ Hân tựa hồ có chút lo lắng, nói một câu với Thẩm Lạc, lập tức cáo từ lướt gấp ra ngoài rừng, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc há hốc miệng, muốn hỏi nàng có biết lần quỷ thị mở ra tiếp theo là khi nào không, nhưng không đợi hắn mở miệng, đối phương đã đi xa. Được rồi, chờ câu hồn mã diện tiền bối tới lấy mặt nạ quỷ thị, hỏi hắn cũng được. Thẩm Lạc thầm hô một tiếng, từ một phương hướng khác trở về Kiến Nghiệp Thành. Lúc chạng vạng tối, sau khi Thẩm Lạc từ quỷ thị trở về, nghỉ ngơi gần nửa ngày, lúc chạng vạng tối mới đi tới thư phòng Bạch Hạt Thành. Thẩm Lạc, thế nào, thương thế đã khôi phục rồi chứ? Vừa nhìn thấy Thẩm Lạc, Bạch Hạt Thành liền đứng lên, lo lắng hỏi. Đa tạ gia chủ quan tâm, sau khi dùng qua dược cao trong phủ đưa tới, đã khỏi hẳn. Thẩm Lạc chắp tay đáp. Lúc này không có ngoại nhân, không cần khách khí như thế, gọi ta một tiếng bá phụ là đủ. Bạch Hạc Thành cười nói. Bá phụ, hôm nay đến đây, là có một chuyện thỉnh cầu. Thẩm Lạc sửa lại xưng hô, có chút xấu hổ nói. Cứ nói đừng ngại. Bạch Hạc Thành khoát tay áo, nói ra. Vạn bối gần đây tu hành có sở ngộ, muốn bế quan một trận, xem có thể tỉnh tiến tu vi hay không. Vậy nên tạm thời không thể nhận nhiệm vụ trong phủ. Thẩm Lạc nói. Ta cho là chuyện gì chứ, không sao cả. Ngươi cứ bế quan là được. Bạch Hạc Thành bật cười lớn nói. Đa tạ bá phụ. Thẩm Lạc vội vàng cảm ơn. Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ta đã nghe nói, Tiêu Vân tiểu tử kia bây giờ đã bắt đầu tu luyện lại, có thể tất cả đều là công lao của ngươi đó. Dịch tại Bạch Ngọc S á cờ hờ hờ. Bạch Hạc Thành vỗ vai Thẩm Lạc, nói. Tâm tính Tiêu Vân tốt, ta cũng chỉ khuyên nhủ vài câu, nào có công lao gì chứ. Thẩm Lạc khiêm tốn đáp. Tâm tính tiểu tử kia ta biết rõ, toàn bộ Bạch gia cũng chỉ nghe Tiêu Thiên mà thôi, có đôi khi ta nói hắn cũng xem như gió thoảng bên tai. Cho nên ta cũng rất tò mò, làm sao hắn lại nghe lời ngươi. Bạch Hạc Thành hiếu kỳ hỏi. Cái này, đại khái là ta và hắn hợp ý đi. Thẩm Lạc cười cười. Bất kể thế nào, việc này ta phải cảm ơn ngươi. Tấm lệnh bài này ngươi hãy nhận lấy, về sau có thể tự do ra vào mật thất dưới đáy hồ Bạch gia, lần này bế quan cứ đến đó đi. Bạch Hạc Thành nói xong, lấy ra một lệnh bài thanh ngọc có khắc chữ Bạch, đưa cho Thẩm Lạc. Đa tạ bá phụ. Thẩm Lạc không cự tuyệt, nhận lấy. Đúng rồi, vị Mã Lương tiền bối kia, các ngươi gần đây có liên hệ không? Nếu hắn còn ở trong Kiến Nghiệp Thành, không ngại mời tới Bạch phủ chúng ta chơi, để cho chúng ta tận một chút tình cảm chủ nhà. Bạch Hạc Thành giống như bỗng nhớ lại việc này, hỏi. Chương 280, Hòa phúc khó lường. Thực sự đáng tiếc, Mã Lương tiền bối đã rời Kiến Nghiệp từ hôm trước, khi đi cũng không nói khi nào trở về, chỉ nói hữu duyên sẽ còn gặp lại. Thẩm Lạc hơi chần chờ, nói. Hắn biết Bạch gia rất muốn mời chào Mã Diện, nhưng dù sao ý cũng là âm thần của địa phủ, tất nhiên không có khả năng đáp ứng. Nếu vậy thật đáng tiếc. Bạch Hạc Thành có chút tiếc nuối nói. Thẩm Lạc lại cùng lão nói chuyện với nhau một lát, rồi cáo từ rời đi. Trong đêm, Thẩm Lạc đã thu thập xong mọi thứ, mang theo hộp đá rời đi tiểu viện trong rừng của mình, tiến vào mật thất dưới đáy hồ. Lúc đóng lại cửa viện, hắn chợt thấy cái cổ mát lạnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy một ít tuyết trắng bắt đầu rơi. Nó đang từ trong mây chậm chậm rớt xuống, không ngờ nay đã là đầu mùa đông. Thẩm Lạc tới bên hồ, mở ra cơ quan đi vào đáy hồ. Sau khi hắn đưa lệnh bài cho trưởng lao trấn giữ đáy hồ xem, liền lựa một gian mật thất ở chỗ sâu nhất, rồi đi vào. Khi cửa mật thất đóng lại, Thẩm Lạc tới bên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Lạc không có nóng lòng tu luyện, mà nhắm mắt điều tức, nhớ lại những cảm ngộ và kinh nghiệm khi mình tu luyện trong ngộng cảnh của bản thân. Tiếp đó hắn mở hộp đá ra, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái bình ngọc màu trắng cao mấy tấc. Thẩm Lạc nhẹ nhàng lung lay, rút nắp bình lên. Miệng bình vừa mới mở, một sợi nồng đậm thủy linh chi lực liền từ trong bình bay ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ mật thất. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêng nhẹ thân bình, một giọt nước trong suốt như hạt sương từ miệng bình lăn ra bạch ngọc xà cờ, rơi vào lòng bàn tay. Khi giọt nước rơi vào trong lòng bàn tay, Thẩm Lạc lập tức cảm giác được một cỗ thấm mát chi ý thấm vào cơ thể. Pháp lực trong đan điền hắn dù không có thúc dục, nhưng lại kích động như muốn lao ra. Thẩm Lạc hết sức vui mừng, trong lòng khẽ niệm khẩu quyết công pháp tầng 3 của Vô Danh Thiên Thư. Đồng thời, hai tay hắn lập tức sáng lên ánh sáng màu lam, từng tia pháp lực bắt đầu hội tụ trong đó, để luyện hóa giọt Tam Nguyên Chân Thủy kia. Điều khiến hắn không ngờ là, Tam Nguyên Chân Thủy và công pháp Vô Danh dường như 10 phần phù hợp. Nó dễ dàng mang giọt nước hoàn toàn dung nhập vào trong pháp lực của hắn, tiếp đó nhanh chóng vận chuyển qua lại trong kinh mạch. Chỉ cần mấy hơi thở, pháp lực của hắn đã tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên, mặc dù tốc độ này so với ở trong giấc ngộng chậm chạp hơn nhiều, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Quả thật là thứ tốt. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, lập tức toàn lực thôi động pháp lực, dựa theo công pháp khẩu quyết của tầng thứ 3 vận chuyển một chu thiên, rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó. Cùng lúc đó, pháp trận được điêu khắc trên 4 vách tường của mật thất cũng lần lượt tỏa ra ánh sáng. Nó tụ tập linh khí trong hồ nước lại, chuyển vào trong gian mật thất này, cuối cùng theo đường vần trên mặt đất, tụ tập tại quanh người của Thẩm Lạc. Toàn bộ lam quang dưới thân hắn phun trào, như đang ngồi tại phía trên ngọn sóng, tự nhiên tự tại. Đông đi xuân tới, mưa thu điều hiu, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Thẩm Lạc ngưng việc bế quan đến mấy lần, có kinh nghiệm tu hành trong ngộng trợ giúp và được Tam Nguyên Chân Thủy phụ trợ, tu vi vững bước tăng trưởng. Trong hơn nửa năm thời gian tại Bạch Ngọc Sách hắn thăng liền 3 tầng, đến tận luyện khí kỳ tầng 10, khoảng cách để đột phá tích cấp kỳ, chỉ có một bước không xa. Nhưng mà, từ lần cuối cùng hắn tiến vào mật thất dưới đáy hồ bế quan, đến nay đã hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa từng đi ra. Làm không ít người trong Bạch Phủ đều đang suy đoán, có lẽ hắn bế quan đã thất bại. Dù sao việc đột phá từ luyện khí kỳ đến tích cấp kỳ, cũng là cửa ải quan trọng trên con đường tu hành, muốn làm pháp lực từ khí thành hóa lỏng cũng không dễ dàng. Có rất nhiều người đều bị kẹt tại cửa này, từ đầu đến cuối đều không cách nào vượt qua được. Giờ phút này, tại thư phòng của Bạch Hạc Thành, đang tụ tập 3 đời của Bạch gia. Lần này Thẩm Lạc bế quan hơi quá lâu, dù sao tu vi vẫn chưa tới tích cốc kỳ lại không mang theo tích cốc đan, lâu như thế vẫn không ra sợ là đã xảy ra vấn đề rồi. Bạch Giang Phong, vẻ mặt buồn rầu nói. Thời gian đúng thật có chút dài, người bình thường cho dù phá cảnh thất bại, cũng nên đi ra. Bạch Hạc Thành suy nghĩ một lát, cũng có chút lo lắng nói. Tam gia gia, cha, các ngươi nói lời này là có ý gì? Bạch Tiêu Vân ở bên cạnh nghe vậy, thần sắc cũng trở nên khẩn trương. Y Liễu vốn đang bế quan tu luyện, sáng hôm nay vừa mới đột phá đến luyện khí kỳ tầng 3, đang định tìm Thẩm Lạc chia sẻ vui sướng. Nhưng kết quả bản thân lại nghe nói Thẩm Lạc bế quan nửa năm không ra, lúc này mới chạy tới hỏi thăm phụ thân Bạch Hà Thành. Hơn nửa năm trước, Thẩm Lạc tu hành quá mức trôi chảy, trực tiếp từ luyện khí kỳ tầng 7 tu luyện đến luyện khí kỳ 10 tầng, lúc ấy chúng ta cũng rất cao hứng, lại không nghĩ đến việc lợi và hại trong đó. Bây giờ hắn bế quan nửa năm chưa từng xuất quan, chỉ sợ là tu hành gặp phải rủi ro gì. Bạch Hạc Thành trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Bạch Tiêu Vân bật thốt lên. Dù chuyện này rất ít xuất hiện, thế nhưng không phải là không thể, Thẩm Lạc hơn nửa năm chưa từng xuất quan, thực sự có chút cổ quái. Bạch Giang Phong thở dài, nói. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức mở mật thất ra, cứu hắn. Bạch Tiêu Vân vội la lên. Tiêu Vân, ngươi bình tĩnh một chút, vội vàng hấp tấp như thế còn ra thể thống gì? Lần này Thẩm Lạc có thể thành công hay không, có ý nghĩa trọng đại với Bạch gia chúng ta, nên nhất định phải thận trọng đối đãi. Bạch Hạc Thành thấy thế, chau mày, thấp giọng trách mắng. Không phải bởi vì sự kiện kia sao, vốn do chúng ta sơ sẩy, sao có thể để Thẩm đại ca gánh chịu phong hiểm? Bạch Tiêu Vân nghe vậy, tỏa ra bất mãn, nói. Hôn trướng, cứ tưởng rằng ngươi hiểu chút chuyện, không nghĩ tới vẫn là như thế không biết coi trọng đại cục. Bạch Hạc Thành nghe vậy, lập tức giận dữ nói. Tiêu Vân, chuyện tàu hỏa nhập ma chỉ là suy đoán, có khả năng, hắn đang tại biên giới của việc phá cảnh. Nếu chúng ta tự tiện xông vào, rất có thể sẽ phá hỏng đạo hạnh của hắn, ngược lại còn thúc đẩy chuyện tàu hỏa nhập ma. Bạch Giang Phong cũng khuyên can. Cái này cũng không được, không cứu cũng không xong, vậy rốt cuộc nên làm gì đây? Bạch Tiêu Vân hỏi. Nếu không hãy đợi thêm 3 ngày, nếu còn không có động tĩnh, chúng ta liền mở mật thất ra, đến lúc đó là phúc hay họa là do vận khí của hắn tại Bạch Ngọc Sách. Bạch Giang Phong và Bạch Hạc Thành liếc nhau, do dự nói. Cũng đành phải như vậy. Bạch Hạc Thành suy nghĩ một phen, gật đầu nói. Lão vừa dứt lời, thần sắc đông nhiên biến đổi, vội bước ra phía cửa, mở cánh cửa lớn ra, cau mày nhìn bầu trời ở xa. Bạch Giang Phong nhanh chóng nhận ra sự khác thường, đi theo sau, cùng nhìn về phía phương xa. Bạch Tiêu Vân không biết chuyện gì xảy ra, cũng nhìn về nơi xa, lại chỉ thấy trên bầu trời mây đen đang tụ lại, cũng không có gì đặc biệt. Tam gia gia, làm sao vậy, các ngươi đang nhìn cái gì? Bạch Tiêu Vân cảm thấy khó hiểu, nhịn không được hỏi. Động tĩnh này, là hậu viện bên hồ, chẳng lẽ nói? Bạch Giang Phong không có trả lời, nói một cách do dự. Đi, đi xem thử. Bạch Hạc Thành khẽ quát một tiếng, nhảy ra cửa phòng, thân hình nhanh chóng hướng về phía hậu viện lao vút đi, Bạch Giang Phong đằng sau, cũng nhanh chóng đuổi theo. Chương 281, đột phá ngoài ý muốn. Lúc này vào thời tiết trời đông rét đậm, trong kiến nghiệp thành hạ xuống từng trận tuyết lớn, toàn bộ Bạch Phủ cũng là một mảnh tuyết trắng bao phủ như là áo bạc, thân ảnh của bọn họ rất nhanh biến mất trong tầm mắt Bạch Tiêu Vân. Bạch Tiêu Vân nhìn trận mắt há hốc mồm, chỉ có thể đuổi theo, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Chờ y đuổi kịp hai người, liền thấy bọn họ đang đứng gần hồ nước nhà mình, đang nhìn băng tuyết bao trùm mặt hồ. Bạch Tiêu Vân đi tới phía trước, đang muốn mở miệng hỏi, ánh mắt đống nhiên liếc thấy nước dưới tầng băng mặt hồ, từng cỗ sóng lớn tạo thành một vòng xoáy xoắn ốc, xoay tròn không nhanh không chậm. Đây là cái gì? Bạch Tiêu Vân cả kinh hỏi. Linh khí trong hồ này tụ đến hình thành dòng xoáy. Ta đoán không sai, mật thất Thẩm Lạc ngay dưới dòng xoáy này, hắn phá cảnh tích tốc kỳ, hẳn là thành công. Bạch Hạc Thành lộ vẻ tươi cười, mở miệng nói. Thật chứ? Thẩm đại ca thành công. Bạch Tiêu Vân vui vẻ nói. Trước mắt đang thu nạp thiên địa linh khí, thử ngưng tụ pháp mạch, chỉ là không biết có thể ngưng ra mấy đầu. Bạch Giang Phong trầm ngâm nói. Nhìn động tĩnh trong hồ này không nhỏ, chí ít cũng 3 đầu pháp mạch, chỉ là không biết sẽ là 3 mạch nào trong thập nhị chính mạch. Bạch Hạc Thành suy nghĩ một lát nói. Ta thấy Thẩm Lạc tu hành công pháp thủy thuộc tính, lệ thuần âm tính, chỗ ngưng pháp mạch chắc chắn sẽ thuộc một trong lục mạch, thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, cùng túc thái âm tỷ kinh, túc quyết âm căn kinh, túc thiếu âm thận kinh. Bạch Giang Phong trầm ngâm nói. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong mật thất đáy hồ, một tên thanh niên nam tử thân hình gầy gò, hốc mắt hám sâu, đang khoanh chân ngồi trên đất, tóc rối tung, quần áo rách dưới, xem không khác gì tên ăn mày. Chỉ là đôi mắt hắn sáng tỏ như đèn, sáng rực quan mang, chính là Thẩm Lạc. Mấy tháng qua, hắn liên tiếp phục dụng 3 viên địa âm đan, thử đột phá bình cảnh luyện khí kỳ, 2 lần trước đều thất bại. Thẳng đến 2 tháng trước, Thẩm Lạc phục dụng viên địa âm đan thứ 3, rốt cuộc mới gian nan phá vỡ bình cảnh, pháp lực từ khí ngưng dịch trong đan điền, chính thức bước vào tích cốc kỳ. Mà sở dĩ đến bây giờ hắn còn chưa xuất quan, chính là vì pháp mạch hắn ngưng tụ, đến nay chưa chính thức hoàn thành. Khác rất lớn trong mộng cảnh, quá trình Thẩm Lạc ngưng tụ pháp mạch cực kỳ gian nan, ngay từ đầu hắn thử chính là ngũ hành chủ thủy túc thiếu âm thận kinh, tự hủy nó rồi tiến tới ngưng tụ lại. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị tốt tiếp nhận tự hủy kinh mạch mang tới thống khổ kịch liệt, nhưng kết quả lại là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, túc thiếu âm thận kinh từ đầu đến cuối vẫn như cốt thép dây sát, không có chút dấu hiệu đứt gãy, tự nhiên cũng không cách nào ngưng tụ ra pháp mạch. Sau đó, Thẩm Lạc lại liên tiếp thử hai mạch thủ thiếu âm tâm kinh cùng thủ quyết âm tâm bao kinh, vẫn chấm dứt trong thất bại. Hắn không chịu thua, thí nghiệm mấy lần thập nhị chính kinh, nhưng cuối cùng lại không có một đầu kinh mạch nào tự hủy, căn bản ngay cả cơ hội tiếp nhận thống khổ do ngưng tụ pháp mạch cũng không được. Nhưng không ngờ, khi Thẩm Lạc ôm tâm tính thử ngưng tụ đốc mạch trong kỳ kinh bắt mạch, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Một cỗ đau nhức kịch liệt trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân hắn, đốc mạch băng liệt từng khúc, tự hủy thành công. Trong khoảnh khắc đó Thẩm Lạc thống khổ cơ hồ mất đi ý thức, đáy lòng lại dâng lên vô tận vui sướng. Dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thế là trong mâu thuẫn đau nhức cũng khoái hoạt này, hắn bắt đầu lần thứ nhất tái tạo pháp mạch. Đồng dạng, trên lệch cực lớn với mộng cảnh, tốc độ Thẩm Lạc tái tạo pháp mạch cực kỳ chậm chạp, loại thực cốt đau đớn kia bị kéo dài mấy chục lần, khiến hắn thời thời khắc khắc như trải qua luyện ngục. Bất quá, cũng may còn có kinh nghiệm ngưng tụ pháp mạch lúc trước, khả năng Thẩm Lạc chịu đựng thống khổ vượt xa thường nhân, trong quá trình ngưng tụ cũng không gặp nhiều vấn đề, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm ngưng tụ ra đầu pháp mạch thứ nhất. Sau đó, đốc mạch hắn cũng thành công tự hủy, hao tốn thời gian nửa tháng mới ngưng tụ thành công. Mà ngay vừa rồi, hắn lại thành công ngưng tụ ra đầu pháp mạch thứ ba, đái mạch. Phù văn trên bốn vách tường pháp trận lóe lên, đại lượng thiên địa linh khí từ bốn phía tụ tập đến, bắt đầu quán trú vào trong đái mạch, vờn quanh một vòng quanh eo hắn, phảng phất một dây đai lưng màu làm vây quanh. Hai tay Thẩm Lạc thu lại pháp quyết, báo nguyên trước người, hai mạch nhâm đốc trước và sau người đồng thời sáng lên, linh lực hội tụ vào trong đó, cùng đái mạch giữa eo hòa lẫn vào nhau. Hắn cảm thụ được pháp lực thể nội tràn đầy, thần thức lại mệt mỏi tới cực điểm. Trong thời gian nửa năm này, hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, trước mắt quả thực đã đến cực hạn. Lấy trạng thái hắn trước mắt, đã không thể tiếp tục thử ngưng tụ pháp mạch khác. Chờ đến đan điền và trong pháp mạch không chứa được một tia pháp lực nữa, rốt cuộc Thẩm Lạc thu hồi pháp quyết, đình chỉ tu luyện. Xem ra tư chất bộ thân thể này vẫn không tốt, thật sự cách biệt một trời một vực với trong ngộng. Thẩm Lạc tự giễu một câu, chậm rãi đứng lên, thu thập xong hộp đá giấu vào trong tay áo, đi ra ngoài mật thất. Giờ phút này, bên ngoài ven hồ không chỉ có ba người Bạch Hà Thành, không ít khách khanh Bạch gia đã nhận ra thiên địa linh khí nơi đây dị thường, tụ tập tới. Chỉ là đám người nhìn về phía bên này, thần sắc có chút cổ quái, có hiếu kỳ, lại có hoài nghi. Dưới mọi người nhìn soi mói, Thẩm Lạc với tóc thai bù xù từ cửa giả sơn đi ra. Bốn phía là tuyết trắng xóa, phản xạ quang mang hơi chói mắt, hắn vô thức đưa tay che trán, sau đó mới nhìn rõ tình huống chung quanh, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thẩm đại ca. Chỉ nghe Bạch Tiêu Vân hô to một tiếng, lập tức từ đằng xa lao đến, ôm bả vai Thẩm Lạc một cái. Các ngươi sao đều ở nơi này? Thẩm Lạc cau mày lại, hỏi. Bạch gia chúng ta lại nhiều thêm một khách khanh tích cốc kỳ, đây cũng không phải là việc nhỏ, đương nhiên phải tới chúc mừng. Bạch Hạc Thành ý cười đầy mặt, đi tới nói. Nghe lời ấy, đám người đã chắc chắn, Thẩm Lạc thật phá cảnh thành công. Thế là, mặc kệ lúc trước có giao hảo với Thẩm Lạc hay không, tất cả khách khanh nhao nhao đi lên trước chúc mừng hắn. Nếu như Thẩm Lạc lập tức có tu vi tích cốc sơ kỳ, còn không đáng để bọn họ khen tặng như vậy, nhưng hắn ngắn ngủi hơn một năm tiến cảnh này, cũng đủ khiến cho tất cả mọi người giật mình. Bất quá, Thẩm Lạc lại nhạy cảm chú ý tới, Tạ Vũ Hân có quan hệ khá tốt với hắn lại không có ở trong đội ngũ. Thẩm Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, khách sáo nói vài câu với mọi người, mới quay trở về tiểu viện trong rừng của mình. Chỉ là cũng không lâu sau, Bạch Tiêu Vân mang theo mấy tỷ nữ chạy tới, giúp hắn quét dọn sạch sẽ phòng ốc đã lâu không có người ở, lại thêm nước nóng cho hắn tắm. Chải đầu rửa mặt xong, Thẩm Lạc vẫn có vẻ tiểu tụy, chỉ là bộ dáng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Chương 282, phản bội chạy trốn. Sau đó, các tỷ nữ nhao nhao rời đi, chỉ có Bạch Tiêu Vân lưu lại. Y mang đến cho Thẩm Lạc một lệnh bài khách khanh cao đẳng, cùng 20 tiên ngọc làm lễ. Phụ thân nói, lệnh bài đã sớm muốn cho ngươi, chỉ là không hợp quy củ trong phủ, sợ đưa tới cho ngươi phiền toái không cần thiết. Bây giờ Thẩm đại ca đã là tu sĩ tích cốc kỳ, đã hợp tình hợp lý. 20 tiên ngọc này là cá nhân phụ thân tặng lễ cho ngươi, ngoài ra làm khách khanh cao đẳng Bạch phủ còn được tặng lễ vật là 20 viên tiên ngọc, bất quá trong phủ sẽ đưa tới sau. Bạch Tiêu Vân nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nói: Trở về cảm ơn gia chủ giúp ta một tiếng, qua hai ngày nữa ta sẽ tự mình đến cảm ơn. Thẩm Lạc cười cười, nói. Cái này nói sau đi, hắc hắc. Thẩm đại ca, ngươi nói với ta một chút, ngươi làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới tích cốc kỳ? Một năm qua, ta khó khăn lắm mới tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 3 mà thôi. Trong mắt Bạch Tiêu Vân lóe lên vẻ hiếu kỳ, hỏi. Phải thật chăm chỉ. Thẩm Lạc nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói. Thật sao? Bạch Tiêu Vân nhíu mày lại, hỏi. Thật. Thẩm Lạc khẳng định. Nếu vậy, Thẩm đại ca ngươi cũng quá lừa người đi. Bạch Tiêu Vân thất vọng nói. Nói xong, thần sắc của y có chút ảm đạm, lộ ra vẻ có bầu tâm sự. Thế nào? Thẩm Lạc thấy thế, nhíu mày hỏi. Thẩm đại ca, không dối gạt ngươi. Trong thời gian ngươi bế quan, trong nhà thật xảy ra một chuyện. Bạch Tiêu Vân nói. Làm sao? Đã xảy ra phiền phức gì? Thẩm Lạc hỏi. Tạ Vũ Hân phản bội chạy trốn. Bạch Tiêu Vân hơi chần chờ, nói. Phản bội chạy trốn. Vì sao nàng như vậy? Thần sắc Thẩm Lạc khẽ biến, kinh ngạc hỏi. Không rõ, ai cũng không ngờ rằng, nàng lại trộm lấy bí tịch hàng thần thuật của Bạch gia chúng ta, có lẽ lúc mới bắt đầu tiến vào Bạch gia, đã có âm mưu rồi. Sau đó nàng chạy khỏi Kiến Nghiệp Thành, đến nay không có nửa điểm tung tích. Bạch Tiêu Vân lắc đầu nói. Trách không được, hôm nay ta xuất quan. Gặp các vị khách khanh, thần sắc bọn họ có chút cổ quái. Thẩm Lạc trầm mặc một lát, gật đầu nói. Thẩm đại ca, bây giờ ngươi sẽ thay thế nàng, trở thành khách khanh tích cốc kỳ duy nhất trong Bạch gia chúng ta. Thần sắc Bạch Tiêu Vân trịnh trọng, mở miệng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng gật đầu nhẹ, không nói gì nữa. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn một tháng. Thân thể Thẩm Lạc đã khôi phục như lúc ban đầu, liền dự định rời Bạch gia, về thăm quê. Hắn ly hương hơn một năm nay, Xuân Hoa huyện thành bên kia một mực bình yên vô sự, lại không nghe nói tung tích yêu ma gì cả, mà chính hắn cũng đã đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới tích cốc sơ kỳ, cũng coi như có mấy phần sức tự vệ. Thời điểm trở về Xuân Hoa huyện đã đến rồi. Chào từ biệt Bạch Hạc Thành xong, hắn liền cong gối đá, dự định đạp lộ trình trở về quê quán. Lúc sắp chia ta, Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong cùng đến đưa tiễn. Bọn họ chuẩn bị xa giá tốt cho Thẩm Lạc, thậm chí an bài một tỷ nữ phụng dưỡng trên đường. Kết quả hắn chỉ cần một thất khoái mã, còn lại nhã nhặn từ chối tất cả. Lần này trở về nhà, thay ta vân an lệnh đường. Bạch Hạc Thành vừa cười vừa nói. Nhất định. Thẩm Lạc ôm quyền nói. Thẩm tiểu tử, trong nhà vô sự, về sớm một chút, lão phu còn có mấy nghi vấn liên quan tới phụ lục, muốn hỏi ngươi một chút. Bạch Giang Phong cũng lộ ra ý cười, nói. Nếu bước vào con đường tu hành, cũng không thể ở lâu trong nhà. Thẩm Lạc cười nói. Vậy là tốt rồi, ha ha. Bạch Giang Phong đột nhiên cười nói. Hôm nay sao không thấy Tiêu Vân? Chẳng lẽ lại bế quan? Thẩm Lạc nhìn bốn phía không thấy Bạch Tiêu Vân, có chút ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử kia, tính tình bướng bỉnh, ghét ở nhà tu hành quá chậm, lưu lại một phong thư, nói là muốn đi Trường An tự tìm cơ duyên, chắc là đi Hóa Sinh tự. Ta đã sai người đưa tin cho bằng hữu cũ bên kia, hỗ trợ lưu ý nó một chút. Bạch Hạc Thành vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy lo lắng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, nhớ tới hôm đó Bạch Tiêu Vân hỏi thăm hắn chuyện tu hành, mới phát hiện đã sớm có điểm báo trước, bất quá trong lòng lại có chút vui mừng. Xem ra, hắn đã lập chí tu hành, phải lau mắt mà nhìn thôi. Thẩm Lạc cười nói. Nghe lời ấy, Bạch Hạc Thành không phản bác, chỉ cười cười, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Sau đó, Thẩm Lạc liền cáo từ một tiếng, dẫn ngựa ra khỏi thành, đi về hướng Xuân Hoa huyện. Đến đêm khuya, tuyết lớn đầy trời. Tùng Phiên huyện thành quá giờ, đã sớm đóng lại cửa thành, phía dưới cổng tò vào ngoài thành, lại có một người một ngựa đứng ở trong tuyết. Người này đội mũ rộng vành, khoác áo tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi trên lưng ngựa, chính là Thẩm Lạc. Sớm biết thì không nên đi đường vòng tới, Tùng Phiên huyện thành này quả nhiên tương khắc với ta. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu ngựa đi về phía thành đông. Thẩm Lạc từ Kiến Nghiệp thành gấp trở về, đã buôn ba hơn nửa tháng, sở dĩ muốn đi đường vòng Tùng Phiên huyện, là vì thăm vợ chồng Vu đại đẳng kia, bọn họ bây giờ hẳn là đã sinh hạ Lân Nhi, cũng không biết đang sống thế nào. Chỉ là không nghĩ tới, nhà lá bên bến đỏ đã sớm người không phòng trống. Trải qua một phen nghe ngóng, Thẩm Lạc mới biết được hai vợ chồng kia lúc trước đột nhiên phát tài, làm sinh ý khác, đã dọn đi nơi khác rồi. Thẩm Lạc không biết bọn họ đột nhiên phát tài theo như trong miệng mọi người, có phải do mình tặng bạc hay không, nhưng biết cuộc sống của bọn họ đã tốt, cũng thấy yên lòng. Không bao lâu, hắn đi tới tòa tiểu trấn phồn hoa ở thành đông, cách thật xa đã có thể nhìn thấy ánh lửa đèn trong chân chiếu ra hồng quang, trong tuyết lộ ra mấy phần ấm áp. Đến trấn, Thẩm Lạc dẫn ngựa đi bộ trên đường, móng ngựa gõ trên nền đá xanh, truyền đến trận trận thanh âm thanh thúy. Hắn đánh giá tiểu quán và khách sạn hai bên trấn, phát hiện trong đó đa phần đã đóng cửa nghỉ ngơi, ít người còn buôn bán, trước cửa cũng phủ lên màn cửa thật dày chống lạnh, bên ngoài lại không có tiểu nhị mời chào sinh ý. Thẩm Lạc đi một đường trong trấn, dự định tìm tới nơi ngủ trọ tại khách sạn hầu trưởng quỹ lúc trước. Nhưng mà, khi hắn theo ký ức tìm tới nơi hẻo lánh không đáng chú ý kia, lại không nhìn thấy khách sạn trang trí mộc mạc đó nữa, thay vào đó là một cửa lầu khách sạn cao lớn đứng thẳng, hoa văn trang sức hoa mỹ hoàn toàn mới. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên, ngay trên đầu cửa treo một tấm biển vàng hoàn toàn mới, phía trên viết ba chữ to thần tiên cư. Hẳn là hầu trưởng quỹ đã bán khách sạn cho người khác, đã thay đổi chủ rồi. Trong lòng Thẩm Lạc suy nghĩ, nếu đã tìm không thấy khách sạn quen thuộc kia, vậy ở nơi nào cũng được. Thẩm Lạc buộc dây ngựa, vén màn cửa khách sạn lên, một cỗ mùi thơm đồ ăn đập vào mặt. Lúc này hắn cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi, cất bước đi vào trong đó. Hoàn cảnh trong khách sạn khác trước một trời một vực, nhìn chỉnh thể đều đã đổi mới. Mặc dù đêm đã khuya, thực khách trong hành lang khách sạn lại không ít, thanh âm có vẻ ồn ào, lại ấm áp hòa thuận vui vẻ, rất có khí tức khói lửa nhân gian. Chương 283, sinh ý thịnh vượng. Trong tiệm tiểu nhị bận rộn, liếc nhìn Thẩm Lạc tiến vào, vội mới hắn ngồi xuống bàn, rót cho một chén trà nóng trước, rồi mới mở miệng hỏi, khách quan uống ngụm trà nóng cho ấm thân thể trước. Không biết là ngài nghỉ chân hay là ở trọ? Ở trọ. Thẩm Lạc lên tiếng, lấy xuống mũ rộng vành để lên bàn. Được rồi, trong tiệm còn có mấy gian phòng trống, một hồi ngài ăn uống no đủ, ta liền mang ngài đi nghỉ ngơi. Tiểu nhị cũng lanh lợi, vội vàng nói. Trong tiệm có đồ ăn uống gì? Thẩm Lạc hỏi. Tiểu nhị kia đang định trả lời, liền nghe một tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến. Thẩm công tử, là ngài sao? Thẩm Lạc nghe thanh âm có chút quen thuộc, vội quay đầu nhìn lại. Kết quả thấy được một gương mặt quen thuộc. Tiểu tam tử. Lông mày hắn nhíu lại, kêu lên. Thật đúng ngài nha, Thẩm công tử. Một tên tiểu nhị trẻ tuổi mang trường sam vải xanh vội vàng tiến lên nên đón, kinh hỉ nói. Các ngươi nơi này. Tay Thẩm Lạc chỉ bốn phía, chân chờ hỏi. Biến hóa hơi lớn, đều là nhờ phúc Thẩm công tử ngài đó. Tiểu tam tử mừng rỡ kêu lên. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày cau lại, có chút không rõ cho lắm. Thẩm công tử, ngài chờ chút, ta đi gọi trưởng quỹ. Nếu người biết ngài tới, nhất định sẽ sướng đến phát rồ đó. Tiểu tam tử ý cười đầy mặt, vội vàng đi lui sau. Những thực khách trong tiệm nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, tên tiểu nhị lúc trước cũng có chút choáng váng. Gã là tiểu nhị mới trong tiệm, trước kia chưa từng thấy qua tiểu tam ca kích động như vậy. Chỉ chốc lát sau, một tên nam tử trung niên đầu đội mũ viên ngoại vội vã từ sau sảnh đường chạy ra. Thẩm Lạc xem xét, chính là vị hầu trưởng quý kia, chỉ là dáng người y mập thêm một vòng so với lúc trước. Không còn gầy gò nữa. Ôi, thật đúng là Thẩm công tử, đi đi đi, chúng ta lên nhã gian trên lầu đi. Tiểu tam tử, phân phó bếp chuẩn bị thêm rượu và thức ăn ngon. Hầu trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Lạc, thần tình càng thêm kích động hơn so với tiểu tam tử. Đây là thế nào? Thẩm Lạc thấy thế, càng có chút mơ hồ. Dưới ánh mắt mọi người tràn đầy nghi ngờ soi mói, Thẩm Lạc theo hầu trưởng quỹ lên lầu 2, tiến vào nhã gian. Tiên sư lại quang lâm lần nữa, tiểu điếm cảm thấy bồng tất sinh huy đó. Thẩm Lạc vừa mới ngồi xuống, hầu trưởng quỹ liền cung kính cúi đầu với hắn, miệng nói. Nhà tranh rực rỡ. Hầu trưởng quỹ, ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Lạc vội vàng đỡ gã lên, hỏi. Thẩm tiên sư hẳn là quên rồi. Hầu trưởng quỹ cười nói. Quên. Hầu trưởng quỹ nói là chuyện gì? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Ha ha, cái này thật là ứng câu quý nhân hay quên sự tình đã làm. Thẩm tiên sư, ngài chính là quý nhân thần tiên cư này. Ngài có nhớ lúc trước từng giúp ta vẽ một tấm chiêu tài tiến bảo phù không? Hai tay hầu trưởng quỹ trả một cái, nói. A, là chuyện này. Được hầu trưởng quỹ nhắc nhở, Thẩm Lạc lập tức nhớ ra. Thẩm tiên sư, từ khi ta theo lời ngài dán lên trong tiệm tấm chiêu tài tiến bảo phù kia. Sau đó không lâu, sinh ý trong tiệm này vốn không nóng không lạnh đột nhiên khá hơn, bình quân mỗi ngày dòng người tiến vào càng đông, tất cả cái này đều là công lao của ngài đó. Hầu trưởng quỹ vui mừng đầy mắt, nói. Phù lục bất quá là chiêu tài dẫn vận, có thể lưu được hay không, vẫn phải nhìn nơi tài vận tụ tập có tích thiện hay không. Có câu nhà tích thiện tất có dư khánh, hầu trưởng quỹ vốn là người tích phúc, nên có lợi này. Thẩm Lạc nghe vậy, cười nói. Lúc trước vẽ chiêu tài tiến bảo phù, Thẩm Lạc hoàn toàn là làm theo yêu cầu của hầu trưởng quỹ, mặc dù lúc vẽ bùa ẩn ẩn có cảm ứng, nhưng vẽ ra phù lục có hiệu quả hay không, cũng không nắm chắc. Dù sao chuyện tài vận, cũng giống như vật khí, đều quá mức hư vô mờ mịt. Khó mà suy đoán. Bất quá, hầu trưởng quỹ hiển nhiên tin tưởng chuyện này không thể nghi ngờ. Trong khi hai người nói chuyện, tiểu tam tử đã mang theo hai tên tiểu nhị đến, bưng tới chân tu mỹ thực đầy bàn. Thẩm Lạc bây giờ đã là tích cốc sơ kỳ, cho dù không ăn ngũ cốc, cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí no bụng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cảm giác đói khát, nhưng cái này cũng không có nghĩa mỹ thực sẽ mất đi lực hấp dẫn. Hắn và hầu trưởng quỹ lúc này nâng ly cạn chén, ăn no một trận. Cuối cùng, hầu trưởng quỹ lâng lâng trở về phòng một chuyến, lúc quay lại, trong tay đã nhiều ra một bản sách cũ bìa xanh đóng chỉ, trên sách có nhiều vết trùng đục, trang giấy cũng đã ô vàng, nhìn có chút cũ kỹ. Thẩm tiên sư, đây là một quyển phù thư tổ tiên hầu gia lưu lại, không có danh mục gì, chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng gì nữa. Hôm nay liền tặng ngài, coi như là kết một thiện duyên, cũng không để cho sách này mai một. Hầu trưởng quỹ đã hơi say rượu, gương mặt ửng đỏ, nói. Vật tổ tiên lưu truyền há có thể tùy tiện tặng người, cái này thẩm mỗ tuyệt không thể nhận. Thẩm Lạc ngược lại không có men say, vội khoát tay cự tuyệt. Thẩm tiên sư còn nhớ không, lúc trước nói nếu ta có thể phát tài, ngài lại đến thu lấy thù lao. Vàng dòng bạc trắng chắc cũng không lọt vào pháp nhãn tiên sư, ta có thể dùng để báo đáp tiên sư, cũng chỉ có vật này. Hầu trưởng quỹ vội khoát khoát tay, nói thêm. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng lộ vẻ do dự. Thẩm tiên sư chớ ghét bỏ, chúng ta trước kia ngay cả phù thư này là thật hay giả, cũng không thể phân biệt, đặt ở trong nhà bất quá là vô cớ làm lợi côn trùng. Thực không dám dâu dếm, lúc trước tiên sư vẽ chiêu tài tiến bảo phù chính là lấy từ trên sách này xuống đấy, bởi vậy cũng có thể thấy sách này là thật. Bây giờ giao cho tiên sư, cũng coi là việc thiện không để Minh Châu bị long đong, mong rằng ngài không nên chối từ. Hầu trưởng quỹ thấy thế, nôn từ khẩn thiết, tiếp tục nói. Nếu vậy, thẩm mô còn từ chối, cũng có chút bất cận nhân tình. Thẩm Lạc thấy thế, nói cảm ơn. Nói xong, hắn tiếp nhận sách cũ bìa xanh kia, hơi lật ra, kiểm tra một hồi, phát hiện chữ viết bên trong dùng bút lông nhỏ viết thành, chữ viết lúc mới nhìn thấy viết ngoáy, xem kỹ lại thì có trường pháp vô cùng. Bất quá, Thẩm Lạc cũng không tinh nghiên đạo này, đối với cuồng thảo thư pháp trong cuốn sách cũng nhìn không ra quá nhiều môn đạo. Trong sách ghi chép phù lục không nhiều, chỉ có 7-8 đạo mà thôi, Đại Thiên Văn Tự bên trong lại viết kỹ càng phương pháp và công hiệu những phù lục này, tấm chiêu tài tiến bảo phù bị xé xuống kia, cũng bị kẹp ở chỗ cũ trong đó. Rượu no cơm đủ, hầu trưởng quỹ say khướt cao hứng trở về. Thẩm Lạc ở lại phòng khách, sáng sớm ngày thứ hai, liền cáo từ rời đi. Rời Tung Thiên huyện xong, hắn cũng không trực tiếp về Xuân Hoa huyện thành, mà đi thẳng đến Thanh Hoa Sơn. Dưới núi thổ tập trấn, ngược lại không chút cải biến, vẫn bộ dáng cũ. Trên đường phố vắng lai, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai gương mặt quen thuộc. Bất quá, trên đầu Thẩm Lạc đội mũ rộng vành, người khác ngược lại không thể nhận ra hắn. Hắn ở trên trấn Hồng Vận lâu ăn cơm trưa, sau đó vội vàng lên núi. Trên núi tuyết lớn bao trùm, cơ hồ đã tìm không thấy con đường thông hướng Xuân Thu Quan trước kia, rất nhiều nơi càng không thể cưỡi ngựa đi qua. Cuối cùng, hắn đành phải buộc ngựa giữa khu rừng, tự mình đi bộ lên. Chương 284: Về quê. Thật vất vả tìm được nơi này, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đã trở nên thập phần lạ lẫm. Sơn môn Xuân Thu Quan đã hoàn toàn sụp đổ, các nơi đại điện và ốc xá trên núi cũng đã bị thiêu hủy, dù bị tuyết lớn che đậy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi là vết tích cháy đen nhìn giật cả mình. Thẩm Lạc lại đi tới bãi đá xanh chỗ mình ở nhìn thoáng qua, nơi đó cũng tương tự bị thiêu thành tro tàn. Cuối cùng, hắn phân biệt tại Sơn môn, các di chỉ trọng yếu của Sơn môn là Thiên Vương Điện và Ngọc Hoàng Điện, mỗi nơi đốt lên 3 nén hương, bái tế một phen mới xuống núi rời đi. Trên đường trở về, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định phải trùng kiến Xuân Thu Quan ngay trên di chỉ này. Trở lại Xuân Hoa huyện thành, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Cửa thành chưa mở ra, Thẩm Lạc liền chờ bên ngoài cổng tò vò. Theo một tiếng chuông sớm xa xăm vang lên, rốt cuộc cửa thành chậm rãi mở vào phía trong. Thẩm Lạc còn chưa kịp đi vào cửa, liền thấy trong cửa thành tụ tập đại lượng bách tính, một mạch đi ra ngoài thành. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tránh né chờ những nông phu này đi qua. Bất quá, xem thần sắc mọi người chung quanh, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen chuyện này. Lão ca, có chuyện gì vậy? Bách tính trong thành sao mới sáng sớm đã chạy ra ngoài thành vậy? Thẩm Lạc tiến đến bên cạnh một nông phu đen kịt, mở miệng hỏi. Tiểu ca từ nơi khác tới à? Nông phu đánh giá Thẩm Lạc một chút, hỏi. Nhà ngay trong thành, nhưng đã lâu chưa trở về. Thẩm Lạc thuận miệng giải thích. Trách không được. Những người kia đều vội vàng đi tới tòa Viên Châu tự ngoài thành để dâng hương. Mỗi khi tới mùng 1 và 15, Viên Châu tự sẽ mở cửa chùa, bố thí cơm chay, đồng thời để cho tín đồ tiến vào chùa thắp hương cầu nguyện. Nông phu giật mình, nói. Viên Châu tự ta biết, xây miếu đã nhiều năm rồi, thế nhưng chưa nghe nói qua hương hỏa thịnh vượng như vậy nha. Thẩm Lạc nghe lời ấy, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đó là trước kia, hiện tại Viên Châu tự lại khó lường. Nông phu chống nạnh một tay kia lắc lắc với Thẩm Lạc. Làm sao lại khó lường? Xin lão ca nói rõ một chút. Thẩm Lạc có chút hiếu kỳ, hỏi. Phải nói 2 năm trước, Viên Châu tự hoàn toàn không có hương hỏa gì, nhưng gần 2 năm qua, trong chùa này không biết từ đâu đến một đại đức chủ trì, hay là thật có thần mình che chở, quả nhiên là có cầu tất ứng, cực kỳ thần diệu. Nông phu tấm tắc khe kỳ lạ. Thẩm Lạc nghe lời ấy, liền biết là tin đồn nhảm, lập tức không còn hứng thú nữa. Ánh mắt của hắn rời về phía cửa thành, chỉ chờ đám người chen chúc cửa thành qua hết, lại vào thành về nhà. Nông phu thấy hắn không lên tiếng nữa, kìm nén có chút khó chịu, đành phải tự mình mở miệng nói. Tiểu ca, ngươi còn không biết, tại Quan Âm điện phía sau Viên Châu tự, có một giếng nước ngọt, nhưng phàm là phụ nhân cầu nguyện trong chùa, uống một ngụm nhỏ, trở về đảm bảo sẽ mang thai. Thần kỳ như thế. Thẩm Lạc cũng không quá tin tưởng, có chút qua loa tiếp một câu. Vậy cũng không. Mọi người đều nói trong cái giếng kia, là bảo bình ngọc lộ trong tay Tống Tử Nương nương đó. Nghe nói trong thành có phụ nhân hơn 50 tuổi, uống nước ở trong giếng xong, thành lão bạn sinh châu, có con đấy. Nông phu đệ thấp mấy phần thanh âm, nói như thật. Thẩm Lạc nghe vậy, lắc đầu, cười trừ. Tầm mắt của hắn liếc qua một chút, đông thấy giữa đám người, có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua, một góc màn kiệu vén lên, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ, lại đẹp đẽ hoàn mỹ. Chỉ là nhìn thoáng qua, nữ tử kia đã buông màn kiệu xuống, xe ngựa cũng dần dần đi xa. Đây là nữ tử nhà ai, vậy mà có vẻ tươi mát đáng yêu như vậy. Thẩm Lạc hơi ngẩn người tại chỗ, nhìn xa giá đi xa, trong lòng có chút buồn vô cớ. Thẳng đến khi nông phu thúc giục hắn nhường đường, mới hồi phục tinh thần lại, tự rêu cười một tiếng, dẫn ngựa đi về hướng thẩm phủ. Xa quê đã lâu, tăng thêm tu hành trên Xuân Thu Quan hơn 2 năm, Thẩm Lạc đến nay đã hơn 3 năm chưa trở về nhà. Lúc hắn chân chính đứng ở trước cửa nhà mình, nhìn xem môn đình trạch viện, trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc lạ. Đúng lúc này, ngay cửa phủ có một lão giả quần áo mộc mạc từ trong viện đi ra, liền thấy Thẩm Lạc đứng ở ngoài cửa, tựa hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt, dừng ở đó nhìn chốc lát. Đông nhiên, thần tình trên mặt lão giả hơi đổi, tập tễnh đi tới, vuốt vuốt mắt giả của mình, thử thăm dò. Đại công tử, là ngài sao? Phúc bá, ta trở về đây. Thẩm Lạc lấy xuống mũ rộng vành trên đầu, vừa cười vừa nói. Lão giả nghe vậy, ai u một tiếng, vội vàng tiến lên nắm lấy dây cương trên tay Thẩm Lạc, trong miệng liên tục kêu lên, đại công tử đã trở về, mau vào trong, lão gia nếu biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe Phúc bá nói lẩm bẩm, Thẩm Lạc cũng không có nửa điểm phiền chán, ngược lại cảm thấy thư thái đã lâu không có, loại cảm giác này lúc hắn phiêu bạt ở bên ngoài tuyệt đối không cách nào cảm nhận được. Tiến vào cửa viện, Phúc bá đầu tiên là vận đủ khí lực, sau đó mở ra cái miệng thiếu răng, hô lớn một tiếng. Đại công tử trở về. Sau đó rất nhanh, người hầu tỷ nữ các nơi trong viện nhao nhao chạy tới tiền viện, hành lễ với Thẩm Lạc. Ngay sau đó, một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, bọc lấy một kiện áo khoác hắc điều, vội vàng từ sau sảnh đường chạy ra, trên đầu sinh đầy tóc hoa râm, nếp nhăn trên khóe mắt mọc lan tràn, trong mắt lại tràn đầy thần sắc kích động. Hài nhi bái kiến phụ thân. Thẩm Lạc nhìn thấy người tới, tựa hồ già hơn một phần so với trong trí nhớ, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Lạc nhi. Thẩm Nguyên Các kêu một tiếng tên của hắn, thanh âm cứng đờ ở đó, nhìn gương mặt hắn gầy gò quá nhiều, đầy mắt thương yêu, nửa ngày nói không ra lời. Lạc ca nhi trở về. Lúc này, tiếng nói một vị phụ nhân từ phía sau chuyển tới. Thẩm Lạc nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp mang theo một đôi thiếu niên nam nữ chạy tới, chính là nhị nương cùng hai vị đệ muội cùng cha khác mẹ. Đại ca. Còn chưa đi đến trước mặt, thiếu nữ buông tay phụ nhân ra, mừng rỡ chạy tới trước người Thẩm Lạc. 3 năm không gặp, một mục cao lớn hơn không ít nha. Thẩm Lạc khoa chân khoa tay thiếu nữ một chút, vừa cười vừa nói. Ca, huynh sao gầy thành bộ dáng này? Ở bên ngoài ăn thật nhiều đau khổ sao? Khuôn mặt nhỏ Thẩm Mục Mục lập tức nhíu một cái, có chút lo âu hỏi. Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Thẩm Lạc vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi. Đại ca. Lúc này, đệ đệ Thẩm Từ cũng đi tới, cung cung kính kính kêu một tiếng. Không sai, cũng đã trưởng thành không ít, có chút dáng vẻ làm ca ca rồi. Thẩm Lạc đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nó, nói. Thiếu niên này vẫn luôn e ngại vị đại ca của mình, cho dù đứng chung một chỗ, ánh mắt cũng có chút né tránh. Đừng đứng ở chỗ này nói chuyện nữa, đi, vào trong thính đường rồi hay nói. Phúc bá, phân phó phòng bếp chuẩn bị yến tiệc, làm phong phú chút. Trên mặt phụ nhân chất đầy ý cười, nói ra. Nhị nương, không cần thu xếp, làm đồ ăn thường ngày là tốt rồi, rời nhà mấy năm, thật đúng là rất tưởng niệm. Thẩm Lạc cười cười, nói. Như vậy sao được, thật vất vả trở về một chuyến, làm sao cũng phải ăn thật ngon một bữa, cùng uống với cha. Phụ nhân nói đến đây, đông nhiên nhớ lại Thẩm Lạc ốm yếu từ nhỏ rất ít uống rượu, nói đến một nửa, liền ngừng lại. Cũng nên uống với phụ thân vài chén. Thẩm Lạc lại cười cười, nói. Trong khi nói chuyện, đám người vào trong sảnh, ngồi xuống quanh bàn tròn. Chương 285, hôn sự. Thẩm Nguyên Các ngồi tại chủ vị, Thẩm Lạc ngồi một bên. Thẩm Mục Mục nhất định phải ngồi gần hắn. Nàng biết Thẩm Lạc rời nhà tu đạo, cho nên có rất nhiều lời muốn hỏi thăm Thẩm Lạc, chỉ là trước mắt phụ mẫu ở bên, không tiện mở miệng. Nhị phu nhân mang theo Thẩm Từ ngồi đối diện hắn, trên mặt tràn đầy vui thích, một mực nhìn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khó thấy được nhị nương vui vẻ chân thành như vậy, trong lòng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Lạc nhi, nói đến có chút kỳ quái, nửa tháng trước ta mới gửi thư đi kiến Nghiệp Thành, đúng ra ngươi mới nhận được tin mới phải, sao hôm nay đã trở lại rồi? Thẩm Nguyên Các mở miệng hỏi. Một tháng trước Hải Nhi đã khởi hành rời kiến Nghiệp Thành, cũng chưa nhận được thư của phụ thân. Thẩm Lạc kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi cũng chưa nhận được tin, vậy không trách được rồi. Thẩm Nguyên Các cười nói. Phụ thân đột nhiên gửi thư cho Hải Nhi, chắc là trong nhà có chuyện gì gấp. Thẩm Lạc nhíu mày, mở miệng hỏi. Lạc ca nhi, không có chuyện gì gấp, mà là có một mối hôn sự. Không đợi Thẩm Nguyên Các mở miệng, nhị nương nói ra trước. Lúc nàng nói chuyện, mặt mày phấn khích, nhìn rất là vui vẻ. Thẩm Lạc nghe vậy, càng không hiểu ra sao, hỏi, hôn nhân gì thế? Tuổi Thẩm Từ và một con nhỏ, không đến mức hiện tại lại muốn kết hôn chứ. Không phải chuyện chung thân của bọn nó, là của ngươi. Nhị nương đưa tay chỉ Thẩm Lạc, nói. Chuyện chung thân của ta. Nhị nương chớ có đùa, ta vào núi tu đạo, chưa nghĩ đến việc hôn nhân đâu. Thẩm Lạc khoát tay áo. Lạc nhi, nhị nương ngươi không nói đùa, đích thật là hôn sự của ngươi, mà đã quyết định thông gia từ bé. Bất quá trước kia ngươi bị âm khí quán thể, mệnh đồ đáng lo, ta không muốn nói với ngươi. Thẩm Nguyên Các cũng nói. Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thẩm Lạc cau mày hỏi. Vị hôn thê của ngươi tên là Nhiếp Thải Châu, là nữ nhi một vị gì bà con xa của ngươi, nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, coi như là biểu muội của ngươi. Ngươi gì này mặc dù không phải thân sinh tỷ muội mẫu thân ngươi, nhưng quan hệ hai người lại vô cùng tốt, năm đó hôn sự của các ngươi, cũng là do các nàng ước định đó. Phụ thân, nếu chúng ta còn có họ hàng xa như thế, vì sao từ nhỏ đã không gặp nhau? Thẩm Lạc hơi nhíu mày, hỏi. Hắn đối với hôn sự đột nhiên xuất hiện này, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng trong lòng vô thức có chút kháng cự. Cái này nói rất dài dòng, nhà biểu mọi người, rất nhiều năm trước đã di chuyển đến Vân Châu, ở bên kia kinh doanh tiểu lâu và cầm đồ, nghe nói đã sớm trầm ổn, gia cảnh tương đối giàu có. Chỉ là về sau, mẫu thân ngươi ốm mất, biểu mọi mẫu thân ngươi bên kia cũng qua đời, hai nhà chúng ta cơ hồ cắt đứt liên hệ. Thẩm Nguyên Các trầm rãi nói, nếu đã cắt đứt liên lạc, vì sao đột nhiên lại đề cập hôn sự này? Thẩm Lạc lại hỏi. Lúc đầu hai nhà cắt đứt liên lạc, song phương cũng không nhắc lại chuyện thực hiện lời hứa năm xưa, ta cũng coi như không có chuyện này. Thế nhưng ngay nửa tháng trước, ngươi biểu muội kia, đột nhiên từ xa vạn dặm, từ Vân Châu tìm tới. Thẩm Nguyên Các dừng một chút, nói. Là Nhiếp gia chủ động muốn thực hiện lời hứa. Thẩm Lạc có chút ngoài ngạc nhiên nói. Sự tình có chút kỳ quái, tới không phải trưởng bối chủ sự Nhiếp gia, mà là một mình biểu muội ngươi tới, mang theo một tên thiếp thân tỷ nữ, cứ như vậy đến chúng ta đấy. Trên mặt Thẩm Nguyên Các cũng hiện ra vẻ kỳ quái, nói. Còn có chuyện như thế. Phụ thân có hỏi qua vị Nhiếp cô nương tại sao lại lẻ loi một mình tới không? Trong lòng Thẩm Lạc càng thêm nghi hoặc, cau mày hỏi. Lạc ca nhi, kỳ thật không cần quan tâm nàng khác, tóm lại có hôn ước tại thân, chúng ta cũng không ăn thiệt thỏ. Huống hồ ngươi chưa gặp vị Nhiếp gia tiểu thư kia, dung mạo thật sự là trên trời khó kiếm, trên mặt đất khó tìm, thật là tiên nữ hạ phàm đấy. Nhị nương bỗng nhiên mở miệng, trong ngôn ngữ đều là lời ca tụng. Ca ca, Thải Châu tỷ tỷ rất đẹp, người lại ôn nhu, đối với Mộc Mộc cũng tốt, nếu nàng có thể làm tẩu tẩu Mộc Mộc, vậy thật quá tốt rồi. Hai mắt Thẩm Mộc Mộc cong cong, mở miệng nói giúp vào. Nghe nói Nhiếp gia này cũng chỉ có một độc nữ Thải Châu này, vậy còn không phải là hòn ngọc quý trên tay sao? Lạc ca nhi chúng ta nếu cưới nàng, không phải kiếm bộn chỗ tốt không lỗ sao? Không đợi Thẩm Lạc mở miệng, nhị nương lại cười huyền chuyển nói bổ sung. Khu khu. Thẩm Nguyên Các một bên nhẹ giọng ho khan một tiếng, nàng mới ngừng nói lại, cẩn thận đánh giá Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe vậy, trầm ngâm không nói, một lát sau mới hỏi, nếu vị Nhiếp cô nương ngay trong phủ, làm sao lại không thấy? Sáng sớm Thải Châu tỷ tỷ đã đi Viên Châu tự dâng hương, khả năng giữa trưa mới trở về. Thẩm Mục Mục lập tức đáp. Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, cuối cùng vẫn không tỏ thái độ với hôn ước. Hắn đối với vị hôn thê đột nhiên xuất hiện kia, mặc dù không có thành kiến gì, thế nhưng nghe nhị nương nói tựa như muốn hắn thấy người sang bắt làm quảng, đi chiếm tiện nghi Nhiếp gia kia, trong lòng có chút không thoải mái, nên hôn sự này cũng có chút phản cảm. Lại càng không cần phải nói, bây giờ hắn đã bước vào tu tiên, đối với nhi nữ tỉnh trưởng trong thế tục cũng không có hào hứng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng đỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào, Thẩm Nguyên Các đang muốn lên tiếng quát lớn, liền thấy một tên tôi tớ Thẩm gia vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, không chú ý còn trượt chân té trên mặt đất. Lao ra, không. Không xong, xảy ra chuyện. Người kia không đợi được, vội vàng hô. Đám người trong sảnh nghe vậy, thần sắc nhao nhao biến đổi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc đi ra phía trước, đỡ gã lên, hỏi. Tôi tớ kia nhìn chằm chằm Thẩm Lạc một hồi, mới nhận ra, vội vàng đáp, đại công tử, ngoài thành xảy ra nhiễu loạn, lúc trước đám người đi Viên Châu tự dâng hương, bị giặc cỏ thổ phỉ tập kích, Nhiếp tiểu thư đã mất tích. Cái gì? Thẩm Nguyên Các nghe vậy, thần sắc đống nhiên biến đổi. Ui, vậy còn chờ gì, nhanh đi báo quan đi. Sắc mặt nhị nương khó coi, có chút bối rối nói. Đã có người báo quan, phủ nha bên kia cũng kéo người đi bắt giặc cỏ, còn thỉnh quân canh phòng phụ cận trợ giúp. Chỉ là, chúng ta làm sao cũng không tìm ra Nhiếp tiểu thư. Tôi tớ cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Triệu tập tất cả mọi người trong phủ, lập tức ra khỏi thành đi tìm. Sắc mặt Thẩm Nguyên Các trầm xuống, hét lớn một tiếng. Không cần, ta đi xem một chút. Các ngươi tẩu tán ở đâu? Nhiếp tiểu thư hôm nay mặc phục sức gì? Cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Thẩm Lạc nhíu chặt lông mày, nói. Tôi tớ kia nghe vậy, thật vất vả tỉnh táo lại, kể cho Thẩm Lạc nghe một lần. Phụ thân, các người đợi trong nhà, ta đi xem một chút. Nói xong, Thẩm Lạc đi ra bên ngoài phòng. Còn không mau đi chuẩn bị ngựa. Thẩm Nguyên Các trừng mắt với tên tôi tớ kia, giận dữ mắng một tiếng. Tôi tớ cuống quýt lên tiếng, co cẳng chạy ra ngoài. Chương 286, thiếu nữ trong chùa. Không cần. Thẩm Lạc ra đến ngoài viện, hô một tiếng. Đám người chính kinh ngạc ở giữa, liền thấy Thẩm Lạc thu tại trong tay háo trong tay bỗng nhiên có quang mang lóe lên, ngay sau đó một mảnh thanh quang bỗng nhiên từ trong tay háo hắn bừng lên, đem nó thân ảnh bao vây lấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong bất chợt trốn đi thật xa. Thẩm ra mọi người thấy trước mắt một màn này, lập tức tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Lạc Ca Nhi, hắn. Hắn bay mất. Tay nhị nương chỉ không trùng, có chút không dám tin nói. Ừm, ca ca thật sự bay mất. Mặt của Thẩm Mục Mục tràn đầy sùng bái, nói. Mặc dù trong lòng Thẩm Nguyên Các chấn kinh, nhưng từ trong những lá thư trước đó cũng đã biết được đại khái những chuyện Thẩm Lạc trải qua, nên trong mắt chỉ có sự vui mừng. Lão biết, bây giờ Thẩm Lạc không cần lo về chuyện tính mệnh nữa, mà tiền đồ lại càng rộng một toài bạc NNG họ cờ soát. Thẩm Lạc phi độn cực nhanh, như một đạo thanh hồng xẹt qua trên bầu trời Xuân Hoa huyện. Trong thành có người ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc thấy, dẫn tới rối loạn tương bừng, đều cho là tiên nhân xuất hiện, có người quỳ lạy dập đầu, có kẻ chắp tay trước ngực nhắm mắt khẩn cầu. Chỉ lát sau Thẩm Lạc đã ra khỏi thành, lần theo phương hướng của Viên Châu tự mà đi, ven đường còn nhìn thấy rất nhiều bách tính giải rác, đang chạy trốn về hướng cửa thành. Hắn vội vàng bay xuống dưới, hỏi thăm bọn họ một ít tin tức của Nhiếp Thải Châu. Nhưng tất cả những người này dường như vẫn còn rất hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn. Thậm chí không có chú ý đến Thẩm Lạc là từ trên trời hạ xuống, mà còn cung cấp tin tức không mấy hữu dụng. Thẩm Lạc đành phải bay lên trời lần nữa, như một con chim ưng đang đi tuần tra, mặt nhìn xuống mặt đất tìm kiếm. Đồng nhiên, hắn trông thấy một nữ tử áo xanh mặc váy ngắn, tóc thai lộn xộn trốn cạnh một gốc cây khô ven đường, liền hạ xuống dưới. Hắn vừa rơi xuống đất, nữ tử đang bị kinh sợ kia, lập tức kinh hô một tiếng. Cô nương, ngươi có phải là Nhiếp Thẩm Lạc mới nói được nửa câu, thì nghẹn ngang không nói nữa. Vì nữ tử trước mặt tóc thai rối bời, lại có một đôi mắt bên lớn, bên nhỏ, lỗ mũi hình cả ra ngoài, miệng rộng vô cùng. Nhìn ả thực sự rất xấu, hình như vì vội chạy trốn mà làm đứt mất một chiếc giày, làm mấy cái ngón chân đều lộ ở bên ngoài. Cô nương, ngươi có gặp một vị Thẩm Lạc miêu tả đơn giản về phục sức của Nhiếp Thải Châu? Không có, mạnh ai nấy chạy, còn chi ý tới làm gì? Giọng nói của nữ tử thô kệch, có chút không vui nói ra. Đa tạ. Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi. Công tử, nô gia cũng là nữ tử, đây lại là vùng dã ngoại hoang vu, hay ngươi hộ tống ta một đoạn đường đi. Ai ngờ nữ tử kêu bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhu hòa mấy phần. Quan phủ đã phái người đến đuổi bắt giặc cỏ, trên đường về thành cũng không có nguy hiểm, hay cô nương hãy tự mình về đi. Thẩm Lạc nói xong một câu này, thì vội vàng đi nhanh giống như là đang chạy trốn. Hắn đi ra một khoảng xa, rồi lại tiếp tục bay vào không trung. Chỉ lát sau, ánh mắt Thẩm Lạc đống nhiên lóe lên. Trên con đường phía dưới khắp nơi là cái làn để đựng trái cây của khách hành hương, xung quanh còn có vài khung xe ngựa hư hại, có lẽ chính là địa phương mà bọn giặc cỏ khi nay đã phục kích. Lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt lập tức rơi vào một chiếc xe ngựa trong đó, cảm thấy có chút quen mắt. Sẽ không phải trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng bay xuống dưới. Thẩm Lạc đi tới gần xem xét, kết quả phát hiện đúng là chiếc xe mà sáng nay mình đã đụng ở cửa thành. Hắn vội vàng lại gần, cẩn thận vén màn kiệu xe ngựa ra. Nhìn vào bên trong. Cũng may trong buồng xe không có mùi ai, vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp không có vết máu nào cả, chỉ là còn lưu lại một cỗ hương khí thanh đạm hơi ngọt lại không ngán. Nơi đây cách Viên Châu tự cũng không xa, nếu không có bị bắt đi thì đại đa số người đều sẽ qua bên kia trốn. Thẩm Lạc lẩm bẩm một câu, lần nữa bay lên, thẳng đến Viên Châu Tự. Cửa lớn của Viên Châu Tự cũng đã mở rộng, bên trong bày biện tán loạn, không ít kinh tràng bị đụng ngã, cờ kinh bên cạnh cũng bị xé nát, giống như có kẻ cướp xâm nhập vào Bạch Ngọc S.A. cờ hờ hờ. Thẩm Lạc thầm niệm trong lòng một tiếng Phật tổ tha thứ, trực tiếp bay qua cửa chùa hướng về phía nội viện đại điện. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong chùa mặc dù rất hỗn độn, nhưng lại không thấy có dấu vết đánh nhau, tăng nhân ở đây cũng không biết đã đào tẩu hay trốn đi, khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ai hết. Đúng lúc này, ánh mắt của Thẩm Lạc đống nhiên lóe lên, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng nhạt đang trốn ở cạnh giếng nước sau tòa đại điện. Hắn vội vàng bay xuống, bước nhanh về phía bên kia. Mà càng tới gần, Thẩm Lạc liền thấy càng rõ ràng, da của nữ tử kia trắng hơn tuyết, hai con ngươi đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp hàng lông mày và mũi đều cân xứng, mặc dù còn mấy phần ngây thơ, nhưng đã đẹp đến mức không gì sánh được. Là nàng trong lòng Thẩm Lạc hơi rung động, nữ tử kia chính là người lúc trước mà mình gặp trên xe ngựa. Hắn vội đi về phía trước, vừa định mở miệng nói chuyện, thì nghe nữ tử kia thở nhẹ một tiếng, quay người liền muốn nhảy xuống miệng giếng bên cạnh. Chân Thẩm Lạc khẽ động, lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ, lắc mình một cái đã vọt tới bên cạnh giếng, đỡ lấy bả vai của nữ tử, kéo nàng trở lại. Cô nương, ngươi làm gì vậy? Thẩm Lạc vội hỏi. Nữ tử đúng là bị dọa không nhẹ, căn bản không dám mở mắt nhìn Thẩm Lạc, chỉ cơ hai tay lung tung, dãy rủa muốn thoát thân, trong miệng còn cuống quýt kêu la, ngươi thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Cô nương, trước tiên ngươi hãy mở mắt ra, xem ta có phải là kẻ xấu hay không đã. Thẩm Lạc thấy thế, có chút bất đắc lắc nhẹ bờ vai nữ tử kia, nói một cách nhu hòa. Nữ tử nghe vậy, sự phản kháng lập tức ít đi, cẩn thận mở hai mắt ra nhìn Thẩm Lạc một chút, lại lập tức quay đầu qua một bên, không dám nhìn nhiều. Dù nhìn thoáng qua, nàng dường như đã phát hiện Thẩm Lạc cùng kẻ xấu trước đây lại có sự khác biệt, lại nhịn không được quay sang, từ từ mở mắt ra quan sát tỉ mỉ. Lúc này nàng mới thật sự tin người trước mắt không phải là những tên giặc cỏ kia. Cô nương, ngươi đang định làm gì tại Bạch NG họ cờ cờ SS á cờ hờ? Thẩm Lạc thấy trên người nàng mặc áo đông vân cẩm tơ lụa loại tốt nhất, trên tay sở lấy lại ướt nhẹp, không khỏi hơi nghi hoặc, nói. Công tử, ngươi thả ta ra đã. Trên mặt nữ tử kia hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, thấp giọng nói ra. Lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện mình còn đang nắm vai người ta, vội vàng xin lỗi một tiếng, lúng túng thả hai tay ra. Sáng hôm nay ta đến Viên Châu Tự để dâng hương, nửa đường lại gặp giặc cỏ cướp bóc, nên cùng đồng bạn chia nhau chạy. Ta một thân một mình bị hai tên tặc nhân truy kích, dưới sự hoảng hốt chạy bừa tới nơi này, trốn vào trong miệng giếng nước kia. Mới vừa ta cảm thấy bốn phía không có động tĩnh gì, mới leo lên. Nữ tử thoáng kéo ra chút khoảng cách với hắn, rồi mới lên tiếng. Giờ đang là lúc rét đậm, nửa người nữ tử lại ướt đẫm, bờ môi đã lạnh đến phát tím, giọng nói cũng hơi run. Thẩm Lạc không đành lòng, lập tức cởi áo khoác trên người xuống, đưa cho nữ tử khoác lên. Trời đông ra rét, cẩn thận không hàn khí xâm nhập thể, sẽ bị bệnh nặng. Nữ tử theo bản năng muốn né tránh, nhưng Thẩm Lạc lại là không làm gì liền cho nàng một cái lý do. Đa tạ công tử. Nữ tử nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nói nhỏ một câu. Chương 287, Nhiếp Thải Châu. Thẩm Lạc còn phải tìm biểu muội Nhiếp Thải Châu, tự nhiên không thể ở đây ở lâu, liền mở miệng nói, cô nương, lúc ta tới trên đường đã không thấy bóng dáng giặc cỏ. Chắc là đã bị quan phủ đuổi đi rồi. Nếu như ngươi không việc gì, vậy tự mình trở về huyện thành nhé. Đa tạ công tử chỉ điểm. Nữ tử không người một chút, nói. Thẩm Lạc cũng ôm quyền với nàng, quay người tính ly khai. Đúng lúc này, trong đầu hắn đông nhiên lóe lên linh quang, đột nhiên quay người lại, lần nữa đánh giá cách ăn mặc của cô gái trước mắt, trong mắt hiện lên thần sắc cổ quái, hỏi thăm. Ta thấy cô nương có chút lạ lắm, giọng nói cũng khác, tựa hồ không phải người ở đây. Thiếu nữ nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chờ. Tựa hồ có chút do dự. Nhưng xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn nói ra. Ta chính là người Vân Châu, nửa tháng trước mới đến Xuân Hoa huyện. Xin thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi phương danh cô nương. Thẩm Lạc nghe hai chữ Vân Châu, lông mày lơ đãng kích động một cái. Ân công tử cho mượn áo, tiểu nữ thập phần cảm kích. Bất quá dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, xin thứ cho ta vô lễ. Nữ tử thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ kháng cự, trong khi nói chuyện gỡ xuống áo khoác trả lại cho Thẩm Lạc. Là ta đường đột. Thẩm Lạc vội vàng khoát tay, tạ lỗi. Nghe lúc trước công tử nói, là từ nội thành chạy tới đây, chắc là có chuyện quan trọng đi gấp, cũng đừng chậm trễ nữa. Làm phiền công tử lưu lại tính danh địa chỉ, ngày mai ta sẽ cho người trả lại áo. Nữ tử thấy thế, thần sắc hơi trì hoãn, hỏi thăm. Ta vốn đến đuổi kẻ cướp, nhưng trước mắt bọn hắn đã lui, mọi người cũng vô sự, không ngại bảo vệ cô nương đi một đoạn đường, đưa cô nương trở về thị trấn, thế nào? Cũng giảm bớt đi phiền toái trả lại áo. Huống hồ, trên đường trở về thành tuy rằng không thấy cường đạo, nhưng chưa hẳn không có kẻ xấu thừa dịp loạn sinh ra ý đồ xấu. Thẩm Lạc nói như thế. Nữ tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, phảng phất như đang nói, ta nào biết công tử có phải kẻ xấu hay không. Cô nương, nếu trong lòng ta có ý xấu, trước mắt không phải thời cơ tốt làm chuyện xấu sao, không cần tốn công tốn sức lừa ngươi cùng trở về thành. Thẩm Lạc thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, là lòng ta tiểu nhân. Nữ tử nghe vậy, sau một phen đắn đo, tựa hồ cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu nói. Thẩm Lạc thấy tâm tư nàng đơn thuần, mình chỉ nói đơn giản vài câu đã bỏ đi nghi kỵ, không khỏi có chút cảm khái. Một người con gái yếu ớt như thế trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi đi đến Xuân Hoa huyện bằng cách nào? Không sao, chúng ta lên đường trở về đi. Thẩm Lạc khoát tay áo, nói. Dứt lời, hắn quay người đi về hướng xuống chùa, nàng kia hơi chậm hai bước, cũng theo phía sau hắn. Ta là Nhiếp Thải Châu. Rời đi vài bước, sau lưng Thẩm Lạc đống nhiên chuyển đến thanh âm nàng kia. Nguyên lai là Nhiếp cô nương, thất lễ. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả là thế, ngoài miệng cũng không động thần sắc, đáp lại. Nhiếp Thải Châu thấy Thẩm Lạc nói xong câu này, cũng không lên tiếng nữa, tựa hồ căn bản không tính giới thiệu tiếp, mí môi, không nói gì nữa. Hai người một trước một sau đi tới viện phía trước, lúc đi ngang qua Thiên Vương Điện, chợt nghe trong điện chuyển đến một tiếng hô. Hai gã đại hán thân hình cường tráng thô cạnh tung một cước đá văng cửa điện, từ bên trong vọt ra. Nhiếp Thải Châu hoảng sợ, vô thức đuổi theo một bước, đi sát sau lưng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc dừng bước lại, nhìn lại cửa đại điện dò xét, liền thấy hai người kia ăn mặc trang phục gọn gàng, bên hông đều đeo một thanh cương đao, nửa điểm không giống khách hành hương bình thường. Một người trong đó mặt sẹo, người còn lại là độc nhãn, vẻ mặt dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hai vị tráng sĩ, có chuyện gì không? Thần sát Thẩm Lạc như thường, nho nhã hỏi một câu. Chậc chậc, tên tiểu bạch kiểm này có phúc khí không tệ, lại có tiểu nương tử xinh đẹp như vậy. Tên mặt thẹo trong đó, hoàn toàn không để ý Thẩm Lạc hỏi thăm, một đôi mắt bắt đầu xuồng xã nhìn khắp người Nhiếp Thải Châu. Tiểu bạch kiểm kia, gặp được chúng ta, coi như số ngươi gặp may, còn có đường sống. Ngươi lưu lại tiền tài trên người, tự chạy trốn đi, tiểu nương tử này để lại cho chúng ta mang lên núi, vừa vặn trên núi còn thiếu một vị áp trại phu nhân. Độc nhãn long kia lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc, nheo lại độc nhãn. Hai người các ngươi thật là to gan, quan phủ cũng đã phái người đến bắt rồi, các ngươi vậy mà không trốn. Thẩm Lạc ra vẻ kinh ngạc, đưa tay chỉ vào hai người, run giọng hô. Tiểu bạch kiểm, có biết đạo lý bóng tối dưới đèn không? Quan phủ đuổi theo những người khác, căn bản không biết chúng ta trốn ở chỗ này. Ngươi ít nói nhảm, nếu không lăn, trước hết ta cho một đao tiễn ngươi. Hai người kia nghe vậy, không sợ chút nào, ngược lại cười nói. Các ngươi đừng có can dỡ, ta thở nhỏ tập võ, cũng không sợ các ngươi. Thẩm Lạc nghe xong, như cũng giả bộ cố chấn định lại. Hai người kia thấy hắn bộ dáng gầy yếu, khinh bỉ, lúc này rút ra cương đao, từng bước một ép tới. Lát nữa đánh nhau, ngươi chạy trước nhé. Thẩm Lạc nghiêng mặt qua, nhỏ giọng dặn dò Nhiếp Thải Châu. Ngươi tay không, không nên đánh với bọn hắn, chúng ta chia ra chạy, khẳng định có người có thể chạy thoát đó. Nhiếp Thải Châu nghe vậy, kéo góc áo lên, nói. Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong nội tâm không khỏi có chút ngoài ý muốn, mục tiêu giặc cỏ là Nhiếp Thải Châu. Nếu tách ra chạy, có thể thành công đào tẩu chắc chắn không phải là nàng. Hắn quay người nhìn nàng một cái, thấy thần tình trên mặt nàng tuy rằng khủng hoảng, nhưng ánh mắt rất kiên định, hai cánh tay đã nhấc váy lên, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt công tác chạy trốn. Không việc gì, hai tiểu mao tặc mà thôi, không cần lo lắng. Thẩm Lạc thấy thế, không đành lòng tiếp tục giả bộ nữa, cười nói. Nhiếp Thải Châu nhìn vẻ tươi cười ấm áp trên mặt Thẩm Lạc, không hiểu sao có chút an tâm, trong lúc nhất thời tay cầm váy cũng thả lỏng thêm vài phần. Lê ma lê mề, chết đi cho lão tử. Mặt thèo đã tức giận, vọt lên trước, giơ lên cương đao bổ xuống sau lưng Thẩm Lạc. Cẩn thận. Nhiếp Thải Châu thấy thế thét lên kinh hãi. Khóe miệng Thẩm Lạc vui vẻ không giảm, thậm chí không quay người, thân hình thoáng lệch ra liền tránh thoát. Lưỡi đao trượt qua người Thẩm Lạc. Hắn cong ngón tay búng ra, ngón trỏ liền đánh vào trên bàn tay cầm đao của gã. Đùng một tiếng giòn vang, bàn tay mặt thèo bung lỏng, cương đao cũng rơi xuống. Chỉ nghe gã phát ra một tiếng kêu to thê thảm. Xương tay đã vỡ nát rồi. Bởi vì động tác Thẩm Lạc rất nhỏ, Độc Nhãn Long thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy đồng bạn đột nhiên ngã xuống đất rú thảm, lập tức cũng nắm đao vọt tới. Bộ pháp dưới chân Thẩm Lạc khẽ động, thân hình vọt thẳng tới trước người gã, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái vào cổ gã. Thân thể Độc Nhãn Long kia lập tức mềm nhũn, trợn mắt ngất đi. Chương 288: Vị hôn thê. Nhiếp Thải Châu nhìn một màn này, hai mắt mở tròn xoe, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó tin. Đã nói ta luyện võ từ nhỏ lại không tin. Thẩm Lạc thấy thế, thổi thổi bàn tay mình, lẩm bẩm. Nói xong, hắn lại giơ chân lên nhấn một cái nơi huyệt thái dương gã mặt sẹo. Tên mặt sẹo vừa rồi còn đau đớn lăn lộn trên mặt đất lập tức hai mắt tối đen, ngất đi. Nhiếp cô nương, đi thôi. Thẩm Lạc đi ra phía trước, nhẹ nhàng nói. Bọn hắn. Nhiếp Thải Châu nhìn về phía hai người nằm trên đất, chần chờ hỏi. Ngất đi, không đến 7-8 canh giờ sẽ không tỉnh lại, trốn không thoát được. Thẩm Lạc cười cười, nói. Lúc này Nhiếp Thải Châu mới yên lòng, đi theo Thẩm Lạc ra Viên Châu tự trở về huyện thành. Trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ giữa hai người bất chi bất giác kéo gần lại chút, lúc trước đi một trước một sau, giờ biến thành hai người sánh vai đi. Nhiếp cô nương, Vân Châu cách đây đâu chỉ ngàn dặm, ngươi từ xa như vậy chạy đến Xuân Hoa huyện này làm gì? Thẩm Lạc tùy ý hỏi. Thực không dám dâu dếm, sở dĩ ta ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ là vì gặp một người. Nhiếp Thải Châu nói. Nếu thế, nhất định người đó cực kỳ trọng yếu với cô nương. Thẩm Lạc nhíu mày, hỏi. Trọng yếu? Cũng không tính là vậy, hắn là hôn phu của ta, trước đó ta cũng chưa từng gặp hắn. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ một chút, nói. Là sao? Thẩm Lạc biết rõ còn cố hỏi. Việc này có chút hoang đường, vị hôn phu kia là một biểu ca bà con xa của ta, thở nhỏ đã có hôn ước thông gia với ta. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ một lát, chậm rãi kể lại. Nguyên lai, từ khi mẫu thân của Nhiếp Thải Châu qua đời, Nhiếp gia và Thẩm gia mất liên lạc. Trên dưới Nhiếp phủ cũng mảy may không coi tài phú địa vị Thẩm gia kém xa mình ra gì, coi như hôn ước kia không tồn tại. Mà Thẩm gia tựa hồ cũng tự hiểu, không chủ động liên hệ Nhiếp gia đòi thực hiện lời hứa, khiến Nhiếp gia rất hài lòng. Về sau, Nhiếp gia thấy Nhiếp Thải Châu đã đến tuổi kết hôn, liền định kết thông gia với Thái thú Vân Châu phủ, muốn gả cho thứ tử Thái thú, tăng thế lực gia tộc. Nào ngờ Nhiếp Thải Châu căn bản không nhìn chúng thiếu gia ăn chơi rất có tiếng xấu tại Vân Châu kia, liền nói mình đã sớm có hôn ước tại thân, kiên quyết không chịu đáp ứng. Nhiếp phủ từ trên xuống dưới tận tình thuyết phục nàng, để nàng xem trọng đại thể, cân nhắc vì gia tộc. Nhưng ai ngờ nữ tử ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược này, nhưng trên việc này lại cường ngạnh ngoài dự liệu, mặc kệ người nhà thuyết phục thế nào, xảo luôn bức bách thế nào đều không có kết quả. Người Nhiếp gia thấy nàng khó chơi, đành phải cấm túc nàng, định cưỡng ép nàng gả vào phủ Thái thú, để gạo nấu thành cơm. Thế nhưng cũng không lâu sau, Nhiếp Thải Châu thu thập xong chút vàng bạc châu báu, mang theo tỷ nữ lặng lẽ trốn thoát, trên đường đi giả nam trang, đi tới Xuân Hoa huyện. Quá trình này nghe giống như cố sự trong thoại bản, khiến cho Thẩm Lạc dù là tu sĩ tích cốc kỳ nghe được cũng kinh hãi không thôi. Phải biết, toàn bộ đại đường quốc cảnh cũng không an toàn, khắp nơi đều có yêu tà quấy phá, Nhiếp Thải Châu chỉ là một nữ lưu, có thể bình an đến Thẩm gia, không dễ dàng cỡ nào. Hôn nhân từ xưa đều là phụ mẫu định ra, nữ tử như Nhiếp cô nương, ngược lại là thập phần hiếm thấy. Thẩm Lạc khẽ thở dài, có thêm không ít hảo cảm với nữ tử tâm tư đơn thuần, nhưng lại có can đảm chống lại gia tộc này. Chuyện khác có lẽ có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện hôn nhân đại sự của ta, người khác không thể thay ta làm chủ. Ánh mắt Nhiếp Thải Châu hơi sáng lên, nói. Thế nhưng Nhiếp cô nương, ngươi có nghĩ tới hay không, vị hôn phu của ngươi rất có thể cũng là thiếu gia ăn chơi, thậm chí hình dạng xấu xí, phẩm hạnh không tốt đấy. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu một chút, lại hỏi. Nếu thật sự là thế, ta cũng sẽ không gả cho hắn, tới đây thực hiện lời hứa cũng biến thành giải ước. Nhiếp Thải Châu không chút do dự nói. Chỉ là nói xong, khoe miệng nàng lại nhiều thêm một phần ý cười, khuôn mặt giống như mây trắng răng ra, khiến cho người nhìn đến say mê, làm Thẩm Lạc không khỏi có chút ngẩn ngơ. Bất quá, gặp người nhà vị hôn phu xong, ta tin chắc hắn không phải thiếu gia ăn chơi gì đó. Nhiếp Thải Châu lại bổ sung. Làm sao biết? Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, hiếu kỳ hỏi. Trong nhà tự có tập tục, ta nhìn ra được. Huống hồ từ bá phụ nơi đó, ta cũng nghe chút chuyện liên quan tới vị hôn phu, có thể nhìn ra được, hắn là người có khát vọng tiến tới. Nhiếp Thải Châu đáp. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng không khỏi tự đắc, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng ý cười. Ta đang nói vị hôn phu của ta, làm sao công tử cũng cao hứng như thế. Nhiếp Thải Châu vừa vặn nhìn thấy trong mắt, cảm thấy có chút cổ quái, nhịn không được hỏi. A, cùng là người trong thôn, giống như được vinh quang theo. Chỉ là không biết thanh niên tài tuấn kia là của nhà ai. Thẩm Lạc vội chê cười nói. Hắn là đại công tử thuộc tiệm thuốc Thẩm gia trong thành, nhìn hẳn là bằng tuổi với ngươi, không biết các ngươi có quen nhau không? Nhiếp Thải Châu hỏi. Không quen biết, thật tiếc. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Chuyện duyên phận, thực sự mờ mịt. Hôm nay ta đến Viên Châu tự này, cũng chính là vì khẩn cầu thần Phật phù hộ, duy nguyện vị hôn phu hắn là một người tâm tư thuần thiện, là một người có thể làm cho ta thực tình ưa thích. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ thật lâu, tự lo nói ra. Trong khi nàng nói những lời này, trong mắt phảng phất sáng lên, lóe lên quang mang. Thẩm Lạc ở một bên nhìn xem, bộ phận nào đó trong người giống như bị đột nhiên va chạm một chút, khóe miệng cũng không nhịn được hơi nhếch lên. Sau đó, hai người một đường đi bộ trở về huyện thành, cũng chỉ nói chuyện phiếm câu được câu không. Đến nửa đường, Thẩm Nguyên Các mang theo mấy tên già phó lái xe ngựa, ra khỏi thành tới tìm hai người Thẩm Lạc, xa xa đã thấy bọn hắn sánh vai đi. Đi tới gần, Sa Phu ghìm ngựa dừng lại, trên xe lập tức có một tên tiểu tỳ áo xanh nhảy xuống, mang theo tiếng khóc nức nở chạy đến Nhiếp Thải Châu, trong miệng hô, tiểu thư, người có thể hù chết tiểu xuân đó, ô ô. Nói xong, nàng liền nhào vào ngực Nhiếp Thải Châu, khóc giống lên. Tiểu tỳ này nhìn khoảng 13-14 tuổi, dáng người nhỏ gầy, ngũ quan chưa nảy nở, nhìn ngây thơ, khóc lên càng là lê hoa đái vũ. Nhiếp Thải Châu có chút ngượng ngùng nhìn Thẩm Lạc một chút, đưa tay vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng an ủi, tiểu xuân, đừng khóc, ta không phải đang tốt sao. Tiểu tỳ tiểu xuân kia làm sao cũng không dừng được, khóc một hồi lâu, rốt cuộc mới nức nở ngẩng đầu lên. Tiểu thư, hắn là ai? Nàng liếc qua Thẩm Lạc đứng bên cạnh tiểu thư nhà mình, có chút cảnh giác hỏi. Vị này là người đã cứu ta. Nhiếp Thải Châu vốn định giới thiệu một chút Thẩm Lạc, mở miệng mới nhớ lại từ đầu đến giờ, vị thanh niên công tử trước mắt này, chưa bao giờ nhắc tới tên của mình. Nguyên lai là ân công à, đa tạ công tử cứu tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu Xuân nghe lời ấy, thần sắc lập tức xảy ra biến hóa, vội vàng thi lễ với Thẩm Lạc. Chương 289, Quá Sơn Phủ. Thẩm Nguyên Các đứng bên cạnh xe ngựa nhìn mấy người, lúc này mới tiến tới nói Thải Châu, Lạc Nhi đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta về nhà đã rồi nói sau. Thẩm bà bá, để ngài lo lắng, chúng ta. Nhiếp Thải Châu nói được một nửa, đông nhiên phát giác có chỗ nào là lạ, dừng lại câu chuyện. Ánh mắt của nàng nhìn qua Thẩm Lạc và Thẩm Nguyên Các mấy lần, thì giật mình phát hiện gương mặt hai người có mấy phần tương tự nhau, trong lúc nhất thời thần sắc trở nên càng cổ quái. Thế nào? Thải Châu, có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên Các thấy thế, nghi ngờ nói. Nhiếp cô nương, lúc trước chưa kịp giới thiệu, ta tên Thẩm Lạc, cũng chính là vị hôn phu của ngươi tu luyện tại Đoạt Ngọc Sách. Không đợi Nhiếp Thải Châu trả lời, Thẩm Lạc nhìn về phía nàng, trên mặt mang ý cười ôn hòa, mở miệng nói ra. Ngươi là? Thẩm Lạc. Nhiếp Thải Châu nghe vậy, lập tức nhớ tới những lời lúc trước mà mình đã nói trên đường trở về. Nàng đông thấy lung túng, trên gương mặt nhanh chóng nổi lên hai mảnh đỏ rực, lan tràn đến cả sau thai. Và, thì ra ngươi chính là cô gia. Tiểu Xuân không biết rõ nội tình trong đó, lại cho thêm một mồi lửa. Nhiếp Thải Châu siết chặt ống tay áo, có chút bối rối ở nguyên tại chỗ do dự một lát, sau đó không quay đầu lại chạy lên xe ngựa. Ai, tiểu thư? Tiểu Xuân gọi lớn một tiếng, đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Lông mày của Thẩm Nguyên Các cau lại, nhìn về phía Thẩm Lạc, hỏi. Ta cũng không biết. Thẩm Lạc ra vẻ vô tội nói. Thẩm Nguyên Các lắc đầu cười khẽ, mang theo đám người quay trở về Thẩm gia. Mấy ngày sau đó, Nhiếp Thải Châu trừ lúc ăn cơm ra thì hầu như cả ngày ở trong phòng, như đang cố ý tránh né Thẩm Lạc, đến lúc tại trên bàn cơm cũng không dám đối mặt. Ngược lại tỷ nữ Tiểu Xuân thiếp thân của nàng, mỗi lần đụng phải Thẩm Lạc đều nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy sự oán trách, làm cho Thẩm Lạc có chút không hiểu. Sau khi ở nhà thanh thản mấy ngày, Thẩm Lạc lại bắt đầu tu hành, một bên tu luyện Vô Danh Thiên Thư, một bên tiếp tục học tập chế phủ. Trước khi từ kiến nghiệp trở về, hắn còn đi một chuyến Lục Bảo Đường, mua sắm linh tài và lá bừa. Nhưng lúc trước vì việc bế quan tu luyện, Thẩm Lạc đã mang phần lớn gia sản mà mình tích lũy được để đi mua Tam Nguyên Chân Thủy và Địa Âm Đan, cuối cùng chỉ có thể mua được một ít thanh xương phù chỉ và số lượng lớn phù vàng. Ngay nọ, sau khi kết thúc tu luyện, Thẩm Lạc lấy một bản sách đóng chỉ thật mỏng từ trong hộp đá ra, cẩn thận đọc. Cuốn sách chính là vật mà trước đó hắn đi ngang qua Thần Tiên Cư, được hầu trưởng quỹ tặng cho. Nó chính là cổ thư phù lục do tổ tiên lão truyền xuống. Lúc trước hắn cũng chỉ đọc qua loa một lần, cũng không xem xét kỹ càng nội dung trong đó. Hôm nay xem lại mới phát hiện ở trang sách đầu tiên, còn có một đoạn giới thiệu vắn tắt nội dung giống như trong tiểu thuyết. Cùng phần đằng sau liên quan tới nội dung phù lục thì chữ viết hoàn toàn khác biệt, đoạn nguyên tùng cách hành thư để viết, rõ ràng không phải xuất phát từ cùng một người. Thẩm Lạc đọc xong, mới hiểu được đoạn này nội dung do người đời sau của Hầu gia thêm vào, viết về cuộc đời và sự tích của lão tổ Hầu gia. Thì ra, vị lão tổ Hầu gia chính là một tên đạo nhân Vân Du Tư Phương, thuộc môn phái nào thì không ai biết. Đạo pháp lao tu luyện cũng không miêu tả quá nhiều, dường như là lấy phụ lục nhất đạo làm chủ, nhưng cũng không thuộc về tiểu Mao Sơn nhất hệ. Vân Du đạo nhân và tăng nhân Phật gia Vân Du Tứ Hải cũng có chỗ giống nhau. Nhưng lão lại lấy việc du lịch thế gian làm tu hành, ven đường giảng đạo hành nghề y làm chủ, cũng làm chút sự tình hàng yêu trừ ma. Phụ lục bản thân biết, phần lớn đều liên quan đến những việc này. Tấm phụ lục thứ nhất mà trong sách ghi lại, chính là một loại phụ lục tên là Quá Sơn Phủ. Khi mới thấy tên tấm phù này, Thẩm Lạc còn tưởng rằng là loại phù lục dùng để trèo đèo lội suối, nhưng khi nhìn kỹ phần giới thiệu đằng sau mới hiểu được, phù này chính là một loại dùng để dò xét yêu khí. Bởi vì Vân Du đạo nhân trên đường tu hành, thường phải hành tẩu ở trong rừng núi ít ai lui tới, địa phương này bình thường không thiếu các loại sơn tinh yêu mị. Quá sơn phù này liền có thể sớm cảm giác được yêu khí tới gần, rồi phát ra ánh sáng, cảnh cáo tu sĩ. Nếu chỉ nói về công hiệu, thì có chút cùng loại với pháp khí dò xét yêu linh. Một cái là yêu khí càng lớn hoặc là càng đến gần, thì tiếng chung sẽ càng vang, một cái thì phát ra quang mang và càng sáng. Phù này tính nhắm vào khá mạnh, đối với âm sát quỷ khí không thể nào cảm giác được, duy chỉ có yêu khí là mẫn cảm. Phẩm chất của nó không tính quá cao, đối với lá bùa và phù mặc đều không có yêu cầu đặc thù, phù vàng, chu sa phù mặc bình thường là có thể vẽ. Cao đẳng tử vân phù chỉ cũng có thể vẽ, nhưng công hiệu mạnh yếu và biến hóa không khác quá nhiều. Trừ qua sơn phù, trong thư tịch phù lục này còn ghi lại mấy loại phù lục mà Vân Du đạo sĩ thường dùng tại Bạch Ngọc Sách, trong đó làm cho Thẩm Lạc để ý, chính là Thanh Phong Phá Trướng phù cùng Thần Hành Giáp Mã phù. Trong đó, Thanh Phong Phá Trướng phù chính là lấy phù lục chi lực, dẫn hạo nhiên chi khí thanh phong ẩn chứa trong thiên địa đến thổi tan mê vụ trướng khí, đối với độc trướng hình thành tự nhiên và mê trướng do người tạo ra đều có thể phá giải. Mà Thần Hành Giáp Mã phù thì càng thêm khác biệt, kiểu dáng cùng những phù lục khác hoàn toàn khác biệt, nhìn một không giống như văn tự, ngược lại giống như là dùng mực đậm vẽ hình con ngựa. Nhưng trong mực đậm này, lại có thể nhìn thấy đường cong lưu chuyển, lờ mờ có vết tích của cổ truyện văn chữ, giống như chữ lại như là tranh. Hình dạng của nó như chiến mã đang phi, lông bờm bay múa, bốn vó lao nhanh như gió. Khi sử dụng nó, cần lấy pháp lực đốt cháy lá bùa, tiếp theo mặc niệm chú ngữ, sau khi thiêu đốt cho giấy sẽ quấn quanh ở hai chân người sử dụng. Khiến cho người đó như đang cưỡi chiến mã, không tốn sức khi chạy, có thể đi ngàn dặm một ngày. Một giây trăm bước, kỳ điệu tự xúc, gặp núi núi bình, gặp nước nước cả. Ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh của Bạch NGG họ Cờ sách làm cho nhiếp. Thẩm Lạc mặc niệm theo một câu chứa đựng chú ngữ, ánh mắt lóe lên. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh đại danh, hắn cũng sớm nghe qua, nhưng thân phận chân thật của y lại là bí mật, nhưng được tất cả Vân Du đạo nhân trên thế gian coi là tổ sư, người người kính trọng. Vân Du đạo nhân và bọn họ sử dụng rất nhiều phụ lục, cũng đều bắt nguồn từ Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Trong đó có những loại mọi người tương đối quen thuộc là Thần Hành Giáp Mã phù và Ngũ Quỷ Bàn Vật phù. Trừ bỏ ba loại phù lục này, trong cổ thư còn ghi chép bốn loại phù lục khác, nhưng cùng so sánh với ba loại phù lục khi trước thì có vẻ không đáng tin cậy. Trong đó bao gồm cả tấm chiêu tài tiến bảo phù mà Hầu trưởng Quy lấy ra. Đào Hoa Dẫn Độ phù, Xúc Dương Dưỡng Thân phù, Ngũ Linh An Thai phù, lại còn chiêu tài tiến bảo phù kia, thấy thế nào? Đều giống như thứ mà Vân Du đạo nhân dùng để gạt người sống tạm qua ngày. Thẩm Lạc đối với mấy thứ này thực sự không hứng thú lắm, cũng không quá mức để ý. Đối với ba loại phù lục phía trước, hắn ngược lại dự định nếm thử vẽ một chút. Có điều, phẩm chất của Thanh Phong Phá Trướng phù cao hơn so với Phá Trướng phù bình thường. Nó cần lấy thanh xương chỉ vẽ, mới có thể dự trữ đủ pháp lực, tiếp theo lại dẫn động thanh phong trong thiên địa, đến phá mê vụ và độc trướng. Thanh Phong, gió TT. Chương 290, Phật Quang Thần Tích. Trên thân Thẩm Lạc mặc dù còn không ít thanh xương phù chỉ là dùng để vẽ lạc lôi phù còn có chút giật gấu và vai, trước mắt tự nhiên không thể phân ra vẽ Thanh Phong Phá Trướng phù. Mà Thần Hành Giáp Mã phù mặc dù không yêu cầu lá bùa chính xác gì, nhưng phù mặc lại có chút đặc thù, ở trong không thể bớt một loại linh tài là địa tinh thảo. Thứ này trước kia Thẩm Lạc đã thấy tại Lục Bảo Đường, cũng không phải là linh thảo quá chân quý, nhưng lúc ấy hắn không biết có ích lợi gì, cho nên cũng không mua sắm. Bây giờ tại Xuân Hoa huyện thành này, khẳng định là không mua được. Chuẩn bị sơ qua, Thẩm Lạc phát hiện bây giờ có thể thử vẽ, cũng chỉ có tấm quá sơn phù kia. Thẩm Lạc chuẩn bị sẵn sàng xong, bắt đầu vẽ quá sơn phù. Phù này so với những phù lục ngày xưa hắn vẽ, phẩm chất thấp hơn, độ khó cũng nhỏ hơn. Hắn mới luyện tập ngắn ngủi 10 ngày, phù lục đã đơn giản thần khí rồi. Một ngày buổi sáng, Thẩm Lạc ngồi tu luyện xong, vốn định tiếp tục luyện tập phù lục, chỉ là còn chưa bắt đầu, liền bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang. Hắn mở cửa phòng, phát hiện Nhiếp Thải Châu mang theo tỷ nữ Tiểu Xuân đang đứng dưới mái hiên. Nhiếp cô nương, có chuyện gì sao? Thẩm Lạc mỉm cười, mở miệng hỏi. Nhiếp Thải Châu lộ vẻ do dự, tựa hồ có chút khó mở miệng. Cô! Công tử, tiểu thư nhà ta muốn đi Viên Châu tự dâng hương, muốn hỏi một chút ngài có thể hộ tống một đoạn đường hay không? Tiểu Xuân kém chút thốt ra một tiếng cô ra, nhưng vội vàng sửa lại. Nói xong, có chút áy náy thẻ lưỡi nhìn tiểu thư nhà mình. Biểu ca, nếu ngươi bận rộn, vậy cũng không cần, không sao đâu. Nhiếp Thải Châu nói. Không sao. Ta đi cùng các ngươi một chuyến. Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói. Thẩm Lạc bừng tỉnh giật mình, chính mình đoạn thời gian qua chỉ lo tu luyện, ngược lại quên đi trong nhà còn có vị hôn thê ngàn dặm xa xôi tới tìm mình, trong lòng bất giác có chút áy náy. Vậy làm phiền. Nhiếp Thải Châu không người, nói. Ba người ra cửa phủ, lái xe ngựa ra khỏi thành, đi về hướng Viên Châu tự. Trải qua lần trước rối loạn, ngoài Xuân Hoa huyện đã tăng lên quân phòng bị, trị an cũng khôi phục bình thường. Bách tính tiến về Viên Châu tự dâng hương cũng lại nhiều hơn. Đoàn người Thẩm Lạc xuất phát muộn, chờ lúc đuổi tới Viên Châu tự, khách hành hương đã tranh đoạt xong nén hương đầu, trong chùa miếu đã lục tục ngao ngoe có người rời đi. Nhiếp Thải Châu mang theo Tiểu Xuân vào điện thắp hương, Thẩm Lạc xuất thân Xuân Thu Quan, phân chia đạo thống, không tiện vào điện thăm viếng, nên một người du tẩu ngắm cảnh trong chùa, chờ các nàng. Viên Châu tự thành lập đã nhiều năm, nhiều lần sửa chữa, khác một trời một vực với trong trí nhớ Thẩm Lạc. Lần trước mặc dù hắn tới đây một lần, nhưng vì cứu người, căn bản không chú ý tới thay đổi trong chùa. Kiến trúc chung quanh và tường vây đều là màu vàng sáng, trên đầu tường còn có tuyết động chưa tan, trên mặt tường viết nhiều lục tự chân ngôn Phật ra, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng tăng nhân tụng kinh, trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi hương hỏa. Trong lúc Thẩm Lạc đi lại, cũng cảm thấy tĩnh mịch an tường. Xuất hiện, lại xuất hiện. Phật quang, mau nhìn bên kia, là Phật quang đó. Đúng lúc này, từng đợt tiếng ồn ào vang lên, đông nhiên từ các nơi trong chùa truyền ra. Thẩm Lạc không rõ cho lắm, vội vàng chạy về quảng trường trước Đại Hùng Bảo Điện, liền thấy rất nhiều tăng nhân lục tục ngo ngoe từ các nơi đại điện đi ra, từng người chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, lễ bái về phía không trung. Hắn nhìn theo hướng đám người hành lễ, liền thấy bầu trời phía sau chùa lóe lên một mảnh hào quang màu tím nhàn nhạt, nhuộm đám mây phía trên thành màu tím, nhìn thật tựa như bảo quang vậy. Lúc này, Nhiếp Thải Châu và Tiểu Xuân cũng từ trong điện đi ra, nhìn cảnh tượng thần kỳ giữa không trung, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Thẩm Lạc nhìn quang mang kia, mũi lại đột nhiên nhíu lại, ở trong không khí ngửi được một mùi thơm kỳ dị không giống bình thường. Hương vị này hỗn tạp trong hương hỏa chùa triển, cũng không đột xuất, nhưng Thẩm Lạc lại ngửi được trong nháy mắt, cảm thấy trong thức hải xuất hiện mê huyễn rất nhỏ, bất quá cũng không khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển hướng nhìn những người khác, thấy trên mặt bọn họ đều là vẻ sảng khoái, liền thấy có chút kỳ quái. Hắn lần theo mùi hương kia bay tới, truy tìm về phía hậu viện chùa triển, xuyên qua mấy đầu hành lang gấp khúc, đi tới phụ cận Quan Âm Điện, mùi thơm kỳ dị kia đột nhiên tiêu tán. Thẩm Lạc thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, bảo quang màu tím phía trên chùa cũng đã biến mất không thấy. Hắn cau mày lại, tra xét xung quanh một lần, nhưng không phát hiện có gì dị thường, đành phải quay trở về quảng trường bên kia. Tăng nhân trên quảng trường đã tự mình trở về đại điện, ngược lại còn có ít khách hành hương vẫn chưa thỏa mãn, tinh thần phấn chấn đàm luận thần tích ngắn ngủi xuất hiện vừa rồi. Biểu ca, ngươi vừa mới đi đâu đó? Có nhìn thấy Phật quang thần tích không? Nhiếp Thải Châu thấy Thẩm Lạc trở về, tiến lên đón, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ hưng phấn. Phật quang thần tích? Ngươi nói là đoàn tử quang trên trời vừa rồi? Thẩm Lạc hỏi. Đúng vậy. Đây chính là thần tích đặc hữu của Viên Châu tự, nghe nói vài chục năm mới xuất hiện một lần. Ta tới thời gian dài như vậy, cũng chưa từng gặp, không ngờ lần này đồng hành cùng ngươi, vậy mà may mắn có thể nhìn thấy. Giữa lông mày Nhiếp Thải Châu mang theo vẻ vui sướng, hiển nhiên rất để ý chuyện này. Công tử, xem ra ngài cũng là người có Phật duyên đấy. Tiểu Xuân cũng ở một bên vui vẻ nói. Thẩm Lạc còn lo nghĩ chuyện Phật quang, nhưng không muốn làm hỏng tâm tình Nhiếp Thải Châu, liền từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, không nói thêm gì. Biểu muội, tại sao ngươi lại hết lòng tin theo Phật giáo? Lúc ba người đi ra ngoài, Thẩm Lạc đột nhiên hỏi. Mẫu thân tin Phật, thở nhỏ dạy ta Phật giáo dạy người hướng thiện, dạy ta nhân quả báo ứng, ta cũng cảm thấy đúng nên có lòng tin theo, không phải chuyện xấu. Dịch tại Bạch Ngọc Sách. Nhiếp Thải Châu cười nói. Nói vậy cũng không sai. Thẩm Lạc gật đầu. Nói xong, ba người đón xe quay trở về huyện thành. Đám người Thẩm Lạc trở lại Thẩm Phủ, xa xa đã thấy ngoài cửa viện có ba xe ngựa trang trí lộng lẫy, bên cạnh cũng trấn giữ hai tên nam tử áo đen, lưng đeo bội đao. Có chuyện gì vậy? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhảy xuống xe ngựa đầu tiên. Nơi cửa, Phúc Bá đang xoa xoa tay, khuôn mặt lo lắng nhìn về bên này. Đại công tử, ngài đã trở về. Phúc Bá vừa nhìn thấy Thẩm Lạc, lập tức tiến lên đón. Phúc Bá, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc cau mày hỏi. Phúc Bá nhìn thoáng qua Nhiếp Thải Châu đang được Tiểu Xuân đỡ xuống xe ngựa, nói, là người Nhiếp gia, đuổi theo Nhiếp tiểu thư tới đây. Phúc Bá, là phụ thân ta sao? Nhiếp Thải Châu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đi lên phía trước hỏi. Nghe bọn hắn nói là thúc phụ của ngươi, bất quá còn có thêm những người khác. Phúc Bá đáp. Đi thôi, đi xem một chút hắn nói. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu, nói. Được. Nhiếp Thải Châu gật đầu nhẹ. Hai người lập tức sánh vai đi vào trong phủ. Chương 291, ép phải ra mặt. Trong phòng khách Thẩm phủ, một tên nam tử trung niên thái dương có tóc bạc, mi tâm có phủ văn nằm dọc, đang ngồi bên trái cạnh bàn trà, một tay vịn lan can ghế, một tay khoác lên trên bàn trà, thần sắc tự nhiên. Bên cạnh gã, còn có một tên tráng hán mang áo bào tím, thân hình khôi ngô, thỉnh thoảng xoay đầu quan sát chung quanh, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên một chút, tựa hồ đang chê xung quanh bày biện quá kém. Ở đối diện, Thẩm Nguyên Các ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt lại nhịn không được thỉnh thoảng nhìn chủ vị một cái. Gã thân là gia chủ Thẩm gia, nhưng không ngồi tại chủ vị, mà vì vị trí kia sớm đã bị một lao hầu tóc trắng mang cẩm bào đỏ thâm chiếm chỗ. Vừa rồi đoàn người này đến, sau khi tiến vào đại sảnh, lao hầu kia tự ngồi xuống chủ vị, toàn bộ hành trình không nói một câu, cũng không thèm nhìn Thẩm Nguyên Các. Hình dáng lao hầu hơi cong xuống, tay chống một cây quải trượng màu tím không biết là chất liệu gì, một đầu tóc bạc cẩn thận ép sau đầu, trải thành một búi tóc hình tròn, khắp khuôn mặt là những khe ranh nếp nhăn tung hành, xem tựa như là một lão ma ma nghiêm khắc. Chỉ là sau khi lão ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không định lên tiếng. Lúc này, nhị phu nhân tự mình bưng nước trà, đi vào trong sảnh. Cho đến giờ phút này nàng còn không biết người Nhiếp gia đến Xuân Hoa huyện này để làm gì, chỉ nói là vì hai nhà thông gia mà đến, cho nên ý cười trên mặt càng chân thành tha thiết nhiệt tình. Bưng nước cho đám người xong, đang muốn nói chuyện, liền thấy Thẩm Nguyên Các nháy mắt với mình, lúc này phát giác bầu không khí trong sảnh có chút không đúng, liền hậm hực ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Các. Thẩm huynh, ta cũng biết yêu cầu của chúng ta có chút không hợp lễ chế, nhưng năm đó việc thông gia từ bé này cũng là hai phu nhân bí mật quyết định, huynh trưởng ta và ngươi là gia chủ, đều không tham dự ước định, cho nên cũng không thể xem như hôn ước chân chính. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu hủy bỏ hôn ước, Nhiếp gia chúng ta nguyện ý xuất ra ngàn lượng hoàng kim bồi thường, để bày tỏ áy náy. Lúc này, người đàn ông trung niên mi tâm sinh ra phủ văn nằm dọc kia, mở miệng nói. Nghe lời ấy, sắc mặt nhị phu nhân biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nguyên Các. Ý đồ các ngươi đến ta biết rõ, chỉ là hôn sự này dù sao cũng là năm đó phu nhân ta quyết định, bây giờ người thực hiện lời hứa lại là con ta và Thải Châu. Ta thực sự không cách nào quyết định thay bọn hắn, việc này vẫn nên để chính bọn hắn quyết định đi. Thẩm Nguyên Các nhíu chặt lông mày, không nhìn nhị phu nhân, do dự một lát mới lên tiếng. Từ xưa hôn nhân đều phải theo lời phụ mẫu, nào có đạo lý để bọn hắn tự mình làm chủ. Chẳng lẽ Thẩm gia chủ muốn từ chối? Tên tráng hán khôi ngô kia, mở miệng hỏi. Hôn ước của chúng ta vốn là từ phụ mẫu, có gì mà từ chối? Ngoài đại sảnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng nói lớn. Đám người nghe tiếng liền nhìn ra ngoài cửa. Thẩm Lạc và Nhiếp Thải Châu sánh vai cất bước đi vào, hai người trai tài gái sắc, nhất trí cùng hành động, xem như một đôi bích nhân. Lao Hầu ngồi tại chủ vị, một mực nhắm mắt dưỡng thần kia, lúc này rốt cuộc mở hai mắt ra, trong ánh mắt hình như có hàn quang nhìn về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hồn nhiên không sợ đối mặt lão, ánh mắt ẩn ẩn có hỏa hoa hiện lên. Lạc Nhi, không được vô lễ, mau tới đây bái kiến mấy vị trưởng bối. Thẩm Nguyên Các thấy thế, đứng lên nói. Thẩm Lạc thu lại ánh mắt, ôm quyền với mấy người, ánh mắt yên tĩnh không gì sánh được. Tráng hán khôi ngô và nam tử trung niên gật gật đầu với Thẩm Lạc, không nói gì. Lao Hầu thì ngồi nghiêm chỉnh, dường như không thấy Thẩm Lạc. Thải Châu bái kiến nhị thúc, bái kiến Hoắc Côn thúc thúc. Nhiếp Thải Châu mí môi, lúc này mở miệng, thi lễ về phía hai người. Vị này là Long bà phủ thái thú, mau tới chào. Sắc mặt nam tử trung niên dừng một chút, đứng lên nói. Nhiếp Thải Châu lập tức thi lễ với Lao Hầu ngồi tại chủ vị. Hiền chất quả thật là tuấn tú lịch sự, ngươi đã trở về, vậy việc này bàn với ngươi luôn. Nhiếp Nhân Bắc mở miệng nói. Nhiếp thúc thúc, liên quan tới việc này, ta đã nghe biểu muội nói qua, việc này mấu chốt không phải ở chỗ Thẩm gia chúng ta xúi nàng thoái hôn, mà là ở Thải Châu nàng không thích cách làm người của thứ tử thái thú, không muốn kết xuống lương duyên, các ngươi sao cố ép buộc nàng. Thẩm Lạc nói ra, lúc trước trên đường đi tới, hắn đã nghe Nhiếp Thải Châu nói, vị nhị thúc này tên là Nhiếp Nhân Bắc, địa vị trong nhà không thấp, ý kiến của gã trên cơ bản có thể đại biểu lập trường Nhiếp gia. Thải Châu nàng và Mã công tử bất quá chỉ gặp mặt mấy lần, làm sao biết cách làm người của hắn. Huống hồ chuyện hôn nhân nên coi trọng môn đăng hộ đối, Thải Châu có thể gả vào phủ thái thú, cũng là may mắn của nàng, ngươi cần gì gây cản trở nàng. Nhiếp Nhân Bắc rõ ràng có chút không vui, hỏi ngược lại. Thẩm Lạc nghe vậy, rêu cợt cười một tiếng, làm sao không nghe ra Nhiếp Nhân Bắc này nói, Thẩm gia bọn hắn và Nhiếp gia không môn đăng hộ đối, với cao không nổi. Không đợi Thẩm Lạc mở miệng nói gì, ngay vị trí chủ vị bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo. Nhiếp gia đại tiểu thư, cũng không biết là ánh mắt bực nào, thế mà chọn lấy tiểu tử nông thôn thâm sơn cùng cốc, ngược lại xem thường nhị công tử chúng ta. Lao hầu tóc trắng Long bà bỗng nhiên dùng quải trượng gõ lên mặt đất, mở miệng châm chọc. Theo quải trượng va chạm mặt đất, đại sảnh liền chấn động theo. Ai ui! Nhị phu nhân kinh hô một tiếng, đụng ngã chén trà trên bàn. Nàng đã nghe ra thân phận ba người không tầm thường, mắt thấy chuyện tốt sẽ hỏng, giờ phút này vừa kinh vừa sợ. Quả nhiên là tu sĩ. Thẩm Lạc đưa tay nắm chặt cổ tay Nhiếp Thải Châu bên cạnh, hai chân thầm vận khí kình, đứng tại chỗ vững như bàn thạch, không bị chấn động ảnh hưởng chút nào. Tất cả chấn động đều bị Thẩm Lạc ngăn lại, Nhiếp Thải Châu không bị nửa điểm ảnh hưởng, chỉ là lúc tay ngọc rơi vào tay Thẩm Lạc, trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp, ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào trên thân hắn. Long bà thấy vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Thẩm Lạc, trong ánh mắt vậy mà nhiều hơn một phần sát khí. Hoắc Côn bên cạnh thấy thế, thần sắc có chút biến hóa, thấp giọng nói với Nhiếp Nhân Bắc. Xem ra lúc trước lấy được tin tức không sai, tiểu tử này quả thật là người tu hành, có lẽ tu vi không giới ta, ít nhất là luyện khí trung kỳ, xem tuổi của hắn thì tương đối khá đó. Trước khi bọn họ đến, đã tìm hiểu qua tin tức Thẩm Lạc, cũng biết hắn từng bái nhập Xuân Thu Quan, chỉ là sau khi Xuân Thu Quan diệt vong, tung tích Thẩm Lạc không rõ, bọn họ cũng không biết. Hiền chất, nghe nói tông môn ngươi đã bị hủy diệt, không biết ngày sau có dự định gì không? Nhiếp Nhân Bắc suy nghĩ một chút, hỏi. Vạn bối tự có an bài, cũng không nhọc đến ngài lo lắng. Thẩm Lạc nói. Chuyện tu hành, mặc dù ta không hiểu, nhưng cũng biết là không có sư môn giúp đỡ dẫn đạo thì không được. Ngươi nếu nguyện ý, ta có thể vận dụng quan hệ nhấp ra, thậm chí thỉnh cầu phủ thái thú ra mặt, để cho ngươi tiến vào tông môn tiên gia ở cảnh nội Vân Châu, ngươi thấy thế nào? Nhiếp Nhân Bắc không thèm để ý chút nào, tiếp tục khuyên. Chương 292, trời cao đất rộng. Nếu Nhiếp Thúc Thúc nói lời ấy cũng không cần điều kiện tiên quyết gì, vãn bối tự nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng nếu dùng điều kiện này cho hôn sự, vậy xin thứ cho kẻ bất tài này. Thẩm Lạc nghe vậy, cơ hồ không do dự, nói thẳng. Nhiếp Nhân Bắc nghe vậy, chau mày lên, gã cảm thấy mình đã tỏ thiện ý lớn nhất, nhưng tiểu tử này lại còn không biết đủ, lập tức cũng có mấy phần nộ khí. Thải Châu, ngoại nhân không biết tình cảnh Nhiếp gia chúng ta, hẳn là ngươi phải khác chứ. Lần này ngươi một mình đào hôn, trong nhà đã bị liên lụy rất nhiều, cũng may nhị công tử cầu tình giúp ngươi, thái thú đại nhân mới không trách tội Nhiếp gia. Ngươi lại muốn chỉ lo tư lợi, tổn hại tông tộc. Như vậy ngươi xứng đáng với phụ thân ngươi, xứng với Nhiếp gia sao? Nhiếp Nhân Bắc không thuyết phục Thẩm Lạc, ngược lại nói với Nhiếp Thải Châu. Nhiếp Thải Châu nghe lời ấy, sắc mặt quả nhiên lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Tốt cho câu chỉ lo tư lợi, tổn hại tông tộc. Lấy đại nghĩa gia tộc ra áp bách một người con gái yêu ớt, ép buộc nàng gả cho một người chán ghét, mặt mũi Nhiếp gia các ngươi để đâu? Hẳn là Nhiếp gia các ngươi vì lợi ích đều đem nữ tử trong tộc ra trao đổi. Thẩm Lạc nghe vậy, tức giận trách mắng. Ngươi! Nhiếp Nhân Bắc không ngờ Thẩm Lạc nói lời ấy, trong lúc nhất thời bị nghẹn tại đường trường. Nhiếp Thải Châu cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc. Thải Châu, ngươi cứ nói, có nguyện ý cùng bọn hắn trở về thành hôn không? Chỉ cần ngươi nói không nguyện ý, hôm nay ai cũng đừng hòng ép buộc ngươi. Thẩm Lạc xoay người, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thần sắc nghiêm túc nói. Nhiếp Thải Châu và ánh mắt hắn giao nhau, nhìn thần sắc trên mặt hắn, sợi dây cung trong lòng rốt cuộc bị triệt để kích thích. Ta không muốn. Nhiếp Thải Châu hô lên một tiếng này, trong lòng chợt cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Nghe chưa, nàng không muốn. Thẩm Lạc nghe vậy gánh nặng trong lòng được giải khai, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, quay người nhìn về phía đám người. Khẩu khí thật lớn. Đệ tử một tông môn tam lưu cũng không tính là tiểu môn tiểu phái, vậy mà dám cuồng vọng như vậy. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng là gì. Lúc này, Long bà đột nhiên gầm một tiếng, một trưởng vỗ lên bàn bên cạnh. Đùng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái bàn kia vậy mà không vỡ nát, mà dưới cự lực lại chìm xuống, bốn cái chân bàn đâm xuyên phiến đá trong sảnh, đâm thật sâu vào dưới mặt đất. Mọi người tại đây đều giật mình, nhị phu nhân càng kêu thảm một tiếng, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Thần sắc Thẩm Nguyên Các cũng đại biến, nhưng vẫn cố nén giữ cái bàn, không nhúc nhích. Ánh mắt Thẩm Lạc hơi lóe lên, đáy lòng âm thầm suy nghĩ, lao hầu này có thể khống chế lực lượng xảo diệu như thế, cũng có thể biết tu vi nhất định không cạn. Long bà, chớ tức giận. Nhiếp Nhân Bắc thấy thế, cũng cảm thấy có chút không ổn, mở miệng khuyên. Để lao thân tức giận, hắn xứng sao? Xuân Thu Quan cũng đã mất, hắn bất quá là một kẻ chó nhà có tang không có tông môn che chở, thế mà cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Dám can đảm khoác lác nói ra lời kia, cũng không suy nghĩ xem dựa vào cái gì. Long bà rêu cợt một tiếng, nói. Thẩm Lạc vẫn cảm thấy tình cảm mình với Xuân Thu Quan cũng không quá sâu, nhưng nghe lão bà tử này liên tục niệm ai, tựa hồ rất khinh thường Xuân Thu Quan, đúng là kìm nén không được cũng tức giận. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng một lời nam nhi nhiệt huyết, cũng không phải bằng kẻ lớn tuổi ra mặt đủ dày. Thẩm Lạc quét nhìn, chế rêu nói. Tốt tốt tốt. Tốt cho một kẻ hậu bối miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay lão thân phải hảo hảo dạy dỗ ngươi, không biết lễ phép sẽ có kết cục gì. Long bà nghe vậy, rốt cuộc giận dữ, ngược lại cười nói. Trong khi nói chuyện, quải trượng lão dựng đứng lên, rõ ràng muốn động thủ. Long bà, không thể. Ngài là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, xuất thủ sẽ như lôi đình, tiểu tử này làm sao ngăn cản được, một khi đã thương hắn, há không công tổn hại uy danh ngài. Hoắc Côn thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Không được, con ta tuổi trẻ khinh cuồng, va chạm long bà, xin ngài không nên so đo. Thẩm Nguyên Các không hiểu cái gì là luyện khí tích gốc, chỉ là thấy lao bà tử này muốn động thủ với Thẩm Lạc, cũng vội vàng nói. Đối phó một tên mao đầu tiểu tử, lão thân còn không đến mức dùng toàn lực. Long bà thấy thế, khiếp mắt nói. Nếu vậy, chỉ cần đánh thắng ngươi, các ngươi sẽ không còn ép buộc biểu muội. Thẩm Lạc nhíu mày lại, hỏi. Đánh thắng ta? Ha ha, chỉ cần ngươi làm được. Long bà nghe vậy, cười to nói. Sắc mặt Nhiếp Nhân Bắc bình tĩnh, không nói một câu. Tiểu tử, tuyệt đối đừng không biết trời cao đất rộng. Hoắc Côn cho mày, trầm giọng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng đối với gã lại nhiều hơn một phần hảo cảm. Mặc kệ là lúc trước gã nói ra cảnh giới Long bà, hay là lúc này nghiêm nghị trách cứ, kỳ thực đều là mong Thẩm Lạc biết khó mà lui. Lạc ca nhi. Nhị phu nhân cũng ở một bên, thấp giọng kêu lên. Lần này ngược lại là Thẩm Nguyên Các không lên tiếng nữa, gã biết rõ tính cách Thẩm Lạc, biết hắn cho tới bây giờ đều rất thiết thực, tuyệt sẽ không đánh nhau vì thể diện, nếu chủ động đưa ra đánh nhau, vậy hơn phân nửa là nắm chắc. Biểu ca, không thể. Chuyện hôn nhân, ai cũng không thể làm chủ thay ta, ta nguyện gả cho ai cũng không ngăn cản được, ta không muốn gả, ai cũng bức bách ta không được. Nhiếp Thải Châu đột nhiên ngăn Thẩm Lạc lại, mở miệng nói. Lúc nàng nói chuyện vẻ mặt rất nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết, tư thái hoàn toàn tương phản với vẻ nhu hòa thường ngày. Hừ, bất tuân phụ mệnh, không biết đại cục, nhị công tử chúng ta có thể coi trọng ngươi, đó là phúc phận ngươi, đừng không biết trời cao đất rộng. Long bà thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói. Thứ cho ta phúc bạc, gả không được phủ thái thú nhà ngươi. Đạo nghe lời cha mẹ, tự nhiên nên theo, nhưng việc này trái lương tâm, ta có chết cũng không theo. Nhiếp Thải Châu vừa nói ra khỏi miệng, đám người trong sảnh nhao nhao biến sắc. Ngay cả Thẩm Lạc cũng phải lau mắt mà nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thải Châu, chuyện hôm nay, không đánh một trận không giải quyết tốt được. Bất quá ngươi yên tâm, đối phó lao bà này, ta không ăn thiệt thòi đâu. Thẩm Lạc nghiêng người nhìn về phía nàng, đưa lưng về phía những người khác, nhỏ giọng nói. Thật chứ? Nhiếp Thải Châu nửa tin nửa ngờ hỏi. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Nhiếp Thải Châu thấy thế, lúc này mới mím môi, không nói gì nữa. Chỗ này quá nhỏ, chúng ta đi ra nội viện giao thủ đi. Thẩm Lạc nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài phòng. Long bà cầm quải trượng điểm xuống mặt đất, sắc mặt âm trầm đi theo. Những người còn lại thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo ra ngoài. Bọn người Tiểu Xuân và Phúc Bá vốn chờ ở bên ngoài, cũng đều đi theo vây quanh đình viện. Chính giữa đình viện đặt một chu đựng nước cao nửa người, dùng bằng chất liệu đồng tau, hai bên điêu khắc man sư hàm vòng, bên trong chứa đầy nước, phía trên nổi một tầng lá thủy tiên khô héo. Thẩm Lạc đi tới bên cạnh chu nước, đưa tay vỗ nhẹ rìa chu nước, trong chu nước nhộn nhạo lên từng gợn sóng theo quy luật. Ngươi không phải tu sĩ Xuân Thu Quan à, tại sao lại tu luyện thủy pháp? Long bà kéo giãn khoảng cách ra mấy trượng với hắn, lông mày hơi nhíu lại, mở miệng hỏi. Không thể trả lời. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Hừ, cố lộng huyền hư. Long bà hừ lạnh một tiếng, quải trượng điểm mạnh xuống mặt đất, một tầng khí thế vô hình từ dưới chân khuấy động ra, cuốn lên khói bụi phóng tới bốn phương tám hướng. Đám người vây quanh bị khí lãng bụi đất xông lên, nhịn không được nhao nhao lui về phía sau. Thẩm Lạc chỉ tiện tay vung ống tay áo lên, liền đánh tan khói bụi. Cẩn thận. Lúc này, chợt nghe một tiếng quát chói tai truyền đến. Chương 293, hạ thủ lưu tình. Trong khói bụi chưa tiêu tan, đột nhiên có một đạo quang mang màu vàng hiện lên, ở trong hiện ra một thanh phi kiếm chỉ có thân kiếm nhưng không có chuôi kiếm, đâm thẳng tới mặt Thẩm Lạc. Thân kiếm dường như bằng đá, phía trên mơ hồ có thể thấy được hoa văn nham thạch, phần đuôi dán một tờ phù lục màu vàng, rõ ràng là một thanh phù khí. Phù khí? Hoắc Côn thấy thế, thở nhẹ ra. Trong ánh mắt gã nhìn về phía Thẩm Lạc, không khỏi nhiều thêm một tia lo lắng, Long bà vừa mới động thủ đã dùng phù khí, hiển nhiên là không có ý định buông tha Thẩm Lạc, thậm chí động sát tâm cũng chưa biết chừng. Thẩm Lạc không chút hoang mang nghiêng người một cái, tránh đi mũi kiếm, bàn tay chụp về phía đuôi kiếm trong hư không. Phần phật một tiếng. Trong chu nước lập tức có một dòng nước phun trào ra, hóa thành một đại thủ màu lam, năm ngón tay khép lại, liền bắt lấy phù kiếm cổ quái kia. Trong mắt Long bà lóe lên vẻ ngạc nhiên, bàn tay lập tức kéo ra sau một cái. Phù kiếm cổ quái lập tức chấn động kịch liệt, mặt ngoài chấn động ra một tầng hoàng quang, ầm một tiếng, thoát khỏi đại thủ thủy dịch. Thân kiếm vừa mới thoát khốn, liền ở trong hư không xẹt qua một đường cong tròn, lần nữa bắn nhanh tới Thẩm Lạc. Lần này, phi kiếm biến thành hoàng mang bay với góc độ càng thêm xảo trá, đúng là trực tiếp từ trên xuống dưới, đâm xuống đỉnh đầu Thẩm Lạc, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Cẩn thận! Nhiếp Thải Châu nhịn không được kinh hô một tiếng. Sắc mặt mấy người Thẩm Nguyên Các đều căng thẳng. Chỉ thấy Thẩm Lạc ung dung nâng lên một trường, đưa lên phía đỉnh đầu, trước lòng bàn tay ngưng tụ thủy dịch, hóa thành một thủy thuẫn lóe lên ánh sáng màu lam. Hoàng mang rơi vào trên thủy thuẫn, phát ra bốp một tiếng vang giòn, bị cản lại. Hoàng mang hơi thu liễm, lộ ra bản thể phù kiếm, mũi kiếm bốc lên huyễn quang màu vàng, không ngừng đánh thẳng vào tấm thuẫn phía dưới, nhưng thủy chung không thể phá vỡ. Chỉ dựa vào khống thủy thuật đã ngăn trở phù khí tấn công. Trên mặt Hoắc Côn hiện lên vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm. Những người bên cạnh tạm thời còn không nhìn ra mánh khóe, nhưng tương tự Hoắc Côn đều là người tu hành, cũng đã hiểu ra, thanh niên trước mắt nhìn như thanh tú yếu đuối gầy gò này, tựa hồ cũng không đơn giản. Đúng lúc này, Thẩm Lạc chợt phát hiện, áp lực phù khí trên đỉnh đầu đống nhiên giảm xuống, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức túi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy gạch xanh dưới chân bỗng nhiên vỡ vụn, từng sợi dây leo màu tím bỗng nhiên từ đó trôi ra, đâm đến phía ngực của hắn. Ánh mắt Thẩm Lạc đống nhiên co rụt lại, dưới thân bỗng nhiên sáng lên ba mảnh quần sáng như ánh trăng, thân hình lập tức hiện ra một đạo tàn ảnh, vừa lúc tránh thoát dây leo tập kích. Chỉ nghe bành bành vài tiếng vang, vạc nước đồng thau kia lập tức bị cành cây màu tím đâm xuyên qua, bên trong nước ào ào chảy lan đầy đất. Giờ phút này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Long bà này đã nổi lên sát nghiệm với Thẩm Lạc, nếu không cũng sẽ không xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Biểu ca, đừng đánh nữa. Trong mắt Nhiếp Thải Châu tràn đầy lo lắng, lớn tiếng kêu lên. Thẩm Lạc nhíu nhíu mày, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn qua lão hầu kia, trong nháy mắt lạnh xuống. Long bà thấy thần sắc Thẩm Lạc phát sinh biến hóa, trong lòng chẳng biết tại sao, vậy mà dâng lên một tia sợ hãi. Bất quá, lão đã không thể lui lại, tay nắm lấy quải trượng màu tím bỗng nhiên nhấc lên, từ nơi đuôi trượng sinh ra cảnh cây màu tím, lập tức mặt đất tách rời ra, đình viện bị xé rách một khe danh thật sâu. Gạch đá dưới mặt đất phá thoái, bay tứ tán, bay thẳng đến đám người nơi xa. Thân hình Hoắc Côn lướt về phía trước, ngăn trước người Nhiếp Nhân Bắc, phi thạch nện lên trên người gã, tựa như đập trúng một bức tường cao. Mấy người Thẩm Nguyên Các cách gã xa hơn một chút, căn bản không kịp tránh thoát, nếu bị gạch đá này đập trúng, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, dưới quang ảnh mơ hồ lấp lóe, liên tiếp có thân ảnh mơ hồ chớp động trước mấy người Thẩm Nguyên Các, đúng là cản hết tất cả phi thạch bắn về phía bọn họ. Người kia tự nhiên chính là Thẩm Lạc, trải qua mấy lần chiến đấu và không ngừng tu hành, tà nguyện bộ của hắn đã có chút thành tựu. Lần này, đến lượt ngươi cẩn thận. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên vẻ tức giận, nghiêm nghị quát. Nói xong, hắn không tận lực khống chế pháp lực lưu chuyển nữa, một cỗ khí tức cường đại lập tức phóng thích ra. Long bà thấy thế, thần sắc đột biến, quải trượng vội vàng thu lại trước người, từ trong đuôi trượng chui dọc ra chạy dọc theo người những cành dây leo, lập tức ở giữa không trung bệnh ra một tấm lưới lớn màu tím, bao phủ cả người lao vào trong đó. Nhưng mà, vừa rồi nước trong vạc lớn sau khi vỡ vụn chảy đầy đất, chẳng biết lúc nào đã lặng yên tụ tập đến dưới chân lão, giờ phút này đột nhiên sóng nước dâng lên, chui vào khe hở tấm lưới dây leo, hóa thành từng đầu thủy thẳng quấn quanh trên thân lão. Long bà cảm thấy không ổn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên thân sáng lên một tầng quang mang, y đồ đẩy thủy thẳng ra. Đi thôi. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ trên đỉnh đầu lao truyền đến. Ngay sau đó, ba tấm phù lục giấy vàng từ trên trời rơi xuống, phân biệt sáng lên quang mang từ ba phương vị. Ầm ầm. Nương theo ba tiếng lôi minh, ba đạo điện quang màu trắng đột nhiên bổ ra, tất cả đều rơi vào trên thân Long bà. Ầm ầm. Điện mang màu trắng theo thủy thẳng, trong nháy mắt truyền đến toàn thân Long bà. Trong miệng lao phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, rồi thanh âm chợt im bặt dừng lại. Đám người nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, ngây người tại chỗ. Chỉ thấy tấm lưới màu tím Long bà thả ra chậm rãi co rút lại, thân hình bà lão một lần nữa hiển lộ ra, toàn thân là vết cháy, ánh mắt trợn lên, thình lình đã ngất đi. Nhiếp Nhân Bắc thấy thế kinh hãi, vội vàng chạy đến xem xét. Hoắc Côn cũng lập tức đi theo, giúp gã dịu Long bà đứng lên. Yên tâm đi, không thương tổn chỗ yếu hại, chỉ ngất đi mà thôi. Thẩm Lạc liếc qua, lạnh giọng nói. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách. Mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Hoắc Côn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng nhìn ra được một kích của Thẩm Lạc vừa rồi đích thật là lưu tay, lập tức ôm quyền nói. Thắng bại đã phân, các ngươi nếu còn muốn làm khách, Thẩm gia chúng ta sẽ chuẩn bị yến hội. Nếu không muốn, vậy cứ tự rời đi, thứ cho ta không tiễn xa được. Thẩm Lạc đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Nhiếp Nhân Bắc nghe vậy, thần sắc càng trở nên khó coi, gã chẳng thể ngờ sẽ ra kết quả như thế này. Nếu ngươi bại còn đỡ, nhưng ngươi lại thắng, còn làm bị thương Long bà, chỉ sợ là không ổn. Lần này Thẩm gia các ngươi và Nhiếp gia chúng ta đều gặp phiền toái rồi. Gã thở dài thật sâu, nói như thế. Long bà bà lúc trước nhiều lần ra sát chiêu, sao không thấy ngươi mở miệng? Nếu ta tài nghệ không bằng người, thật bị Long bà bà đánh chết, ngươi đại khái cũng sẽ chỉ nói một câu tuổi còn trẻ, đáng tiếc à? Thẩm Lạc bất giác có chút buồn cười, hỏi ngược lại. Nhiếp Nhân Bắc nghe vậy cứng lại, đúng là không biết phản bác thế nào. Thẩm Lạc không nói gì nữa, đi trở về bên cạnh bọn người Thẩm Nguyên Các, mỉm cười với bọn họ. Thẩm Nguyên Các nhìn nhi tử có chút không giống lúc trước, đầy mắt vui mừng. Chương 294, quái sự. Nhiếp Thải Châu cũng kinh ngạc không nói gì, chỉ cảm thấy Thẩm Lạc trước mắt bỗng nhiên trở nên càng ngày càng cao lớn, giống như từng chút chiếm hết ánh mắt của nàng. Hoắc Côn không nói một lời cõng Long bà bà lên, cùng bọn người Nhiếp Nhân Bắc rời khỏi Thẩm gia. Lúc sắp chia tay, Nhiếp Nhân Bắc quăng lại một câu vẫn là nữ tử Nhiếp gia, rồi phẩy tay háo bỏ đi. Trải qua một phen bị người Nhiếp gia giày vò, quan hệ giữa Nhiếp Thải Châu và Thẩm Lạc càng thêm thân cận. Thẩm Lạc trừ những ngày có sấm sét thì bất động tu luyện và vẽ bùa, lúc rảnh rỗi sẽ bồi tiếp Nhiếp Thải Châu du lãm sơn thủy gần đó, nhìn như là một đôi bích nhân ông trời tác hợp. Chỉ là thỉnh thoảng, Nhiếp Thải Châu khó tránh khỏi u sầu, có chút lo lắng tình cảnh gia tộc. Thẩm Lạc nhìn thấy, cũng không đành lòng, liền chủ động bồi nàng về Vân Châu một chuyến. Nhiếp Thải Châu lại không đành lòng để hắn mạo hiểm, liền khéo léo từ chối. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 3 tháng. Thẩm Lạc tu luyện công pháp Vô Danh tiến cảnh không lớn, Tà Nguyệt Bộ ngược lại ngày càng đại thành, lúc thi triển đã có ánh trăng liên miên, thân hình ẩn hiện quang cảnh. Trong đêm, Thẩm Lạc đang vẽ bùa trong phòng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa rất nhỏ. Mở cửa phòng ra, hắn thấy Nhiếp Thải Châu bưng một bát canh ngọt, đứng ở ngoài cửa. Mấy ngày nay thấy ngươi một mực ngủ trễ, ở Vân Châu bên kia có món canh đậu đỏ rất ngọt, cũng không biết ngươi uống có quen không. Hai tay Nhiếp Thải Châu đưa chén canh tới, mời. Làm sao lại uống không quen, vào đi, vào rồi hắn nói chuyện. Thẩm Lạc nói, nghiêng người tránh ra một lối đi. Ngươi còn làm việc. Ta không vào đâu. Hai ngày tới nếu ngươi có thời gian, chúng ta đi ngoài thành ngắm cảnh một chuyến nha. Nhiếp Thải Châu nhìn thoáng qua trong phòng Thẩm Lạc lộn xộn phù vàng trên bàn, vừa cười vừa nói. Được, trước mắt chính là thời điểm cỏ mọc én bay, trong linh đinh cốc ngoài thành tuyết đông cũng đã tan hết, phong cảnh gần Bích Ba Đàm kia rất đẹp, ngày kia chúng ta đi nha. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, nói. Ừ, quyết định vậy đi. Ngươi cũng đừng làm việc trễ quá, sớm đi nghỉ ngơi. Nhiếp Thải Châu nói. Thẩm Lạc cười cười, gật đầu đáp ứng. Đợi nàng rời đi, Thẩm Lạc nhấp một hớp canh ngọt, cảm thấy ngọt mà không ngán, rất ngon miệng, liền một hơi uống sạch. Đặt chén canh xuống, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa về tới trước bàn. Thẩm Lạc nhấc lên bút lông, nhúng chu sa, bỏ đi lá bùa vừa rồi mới vẽ một nửa, một lần nữa lấy ra một tấm phù vàng đặt ở trên bàn, nín hơi ngưng thần, bắt đầu điều chỉnh pháp lực vẽ nó. Chỉ thấy ngòi bút như có lam quang tuôn ra, chu sa dính trên ngòi bút theo ngòi bút vững vàng di động, một tấm quá sơn phù bắt đầu chậm rãi hiện ra hình dáng. Ba tháng này, Thẩm Lạc thậm chí không vẽ tiểu lôi phù, phần lớn thời gian dùng để luyện tập quá sơn phù này. Dù phù lục này có phẩm chất không cao, nhưng cuối cùng thiếu kinh nghiệm trong ngộng cảnh chế phù, loại thể nghiệm đặc biệt một lần là xong kia, trong hiện thực hiệu suất luyện tập phù này thực sự không cao. Bất quá, cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, Thẩm Lạc dần vẽ thử cũng không uổng phí. Bây giờ hắn vẽ ra quá sơn phù mặc dù còn kém thần quang một chút, nhưng dũng khí đã đủ. Theo hắn vận dụng ngòi bút như rồng, một tấm quá sơn phù phẩm chất hoàn chỉnh, rốt cuộc chế thành công. Thẩm Lạc vừa nâng bút lông lên, vết mực trên lá bùa còn chưa kịp khô, phù văn lại đột nhiên lóe lên quang mang, sáng lên một tầng hồng quang. Đây là... Được rồi. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vội vàng cầm lá bùa lên, cẩn thận xem xét, nhưng lá bùa trên tay hắn, mới bất quá 2-3 hơi thở, liền lóe lên quang mang, phai nhạt xuống. Quả nhiên, vẫn kém hỏa hầu một chút. Thẩm Lạc tự rêu cười một tiếng. Hắn đặt lá bùa đã phế bỏ kia ở một bên, cẩn thận xem xét dấu vết đường vẽ trên đó, tìm kiếm tỉ vết. Nhìn một lát, lại tiếp tục lấy ra một lá bùa, tiếp tục vẽ. Trưa ngày thứ hai, đám người Thẩm gia ăn cơm trưa, Nhiếp Thải Châu trở về phòng không bao lâu, một tên hạ nhân Thẩm gia vội vàng từ ngoài đại môn chạy vào, đưa cho nàng một phong thư. Nàng mở ra, nhìn một lát, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu thư, thế nào? Nha hoàn Tiểu Xuân thấy thế, vội vàng hỏi. Nhiếp Thải Châu nắm lấy lá thư thật lâu không buông ra, nửa ngày mới chậm rãi nói, tin trong nhà gửi tới, phủ thái thú quả nhiên vì chuyện ta đào hôn, giận lây sang gia tộc. Các cửa hàng chúng ta tại Vân Châu đã bị đóng cửa không ít. Đường đường phủ thái thú, vậy mà làm việc như thế, cũng quá vô sỉ đi. Tiểu Xuân nghe vậy, tức giận nói. Nhiếp Thải Châu nghe vậy, chỉ im lặng lắc đầu, không nói gì thêm. Tiểu thư, trên thư là thúc người trở về thành hôn sao? Tiểu Xuân thấp giọng hỏi. Không có. Trên thư cũng không nói, thế nhưng là... Ai? Nhiếp Thải Châu nói một nửa, thở dài một cái. Vậy chúng ta nên làm gì? Bằng không cùng cô ra, không phải, cùng Thẩm công tử thương lượng một chút. Tiểu Xuân tràn đầy vẻ u sầu, hỏi dò. Không được, không thể nói cho biểu ca biết, không nên để hắn dính vào. Hôm nay sau bữa cơm chiều, trong đêm chúng ta rời huyện thành, trở về Vân Châu. Nhiếp Thải Châu lập tức lắc đầu, nói. Vậy cũng được. Tiểu Xuân chần chờ một lát, nói. Một hồi ta thu thập chút vàng bạc châu báu, ngươi đi trong thành mua một cỗ xe ngựa, chuẩn bị chút lương khô trên đường, an bài ở bên kia trước, chạm vạng tối chúng ta sẽ rời đi. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ một phen, lại dặn dò. Tiểu Xuân nhận lệnh, rất nhanh rời đi. Nhiếp Thải Châu ngồi lại trước bàn, lấy thư kia ra nhìn một hồi. Cuối cùng, nàng lấy ra giấy bút, chần chờ thật lâu, mới bắt đầu viết. Đến ban đêm, sau khi Nhiếp Thải Châu ăn cơm tối cùng đám người Thẩm ra xong, liền nói muốn đi ra ngoài dạo một chút, nhã nhặn từ chối Thẩm Lạc cùng đi, lưu lại phong thư đã sớm viết xong kia, mang theo tỷ nữ Tiểu Xuân không từ mà biệt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lạc sớm rời giường trải đầu rửa mặt, đúng hẹn đến tìm Nhiếp Thải Châu. Chỉ là đến trước viện, mới phát hiện cửa phòng đóng chặt, tựa hồ có vẻ nàng vẫn chưa rời giường. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn đi tới trước, nâng tay lên khẽ gõ cánh cửa. Cốc cốc. Hắn gõ hai tiếng, chờ chốc lát, trong phòng không ai đáp lại. Đốc đốc, đốc đốc. Thẩm Lạc cảm thấy kỳ quái, Nhiếp Thải Châu không phải người mê ngủ, hôm nay sao lại nằm ỉ không dậy. Thế là, hắn gõ cửa càng thêm dồn dập, nhưng mà gõ nửa ngày, thủy chung không người đáp lại. Không ổn. Thẩm Lạc phát giác không đúng, một tay đặt lên trên cửa, đang muốn đẩy mạnh ra, cửa phòng lại kẹt kẹt một tiếng, tự mở ra. Cô ra, sớm vậy. Chỉ thấy Tiểu Xuân một mặt mệt mỏi, tựa hồ vừa mới rời giường, thi lễ với hắn, trong miệng hàm hồ nói. Tiểu Xuân, các ngươi còn chưa dậy sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Biểu ca, hôm nay thân thể ta không khỏe, nên không muốn ra ngoài. Lúc này, thanh âm Nhiếp Thải Châu cũng từ trong nhà truyền ra, có vẻ hơi thở không đủ. Ngươi thế nào? Ta cũng biết chút ý lý, ta xem cho ngươi một chút. Thẩm Lạc nghe vậy, vội vàng hỏi. Không cần phiền phức, là do tối qua ngủ không được ngon giấc thôi. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nửa ngày sẽ tốt, ngươi yên tâm đi. Nhiếp Thải Châu vội vàng nói. Thẩm Lạc nghe lời ấy, đành coi như thôi, nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, giờ ngọ ta bảo phòng bếp hầm chút canh an thần bổ ích, ngươi thức dậy là có thể uống. Đa tạ biểu ca. Nhiếp Thải Châu nói cảm ơn. Thẩm Lạc rời đi, Tiểu Xuân vội vàng khép cửa phòng lại, bước nhanh vào phòng trong, nhìn Nhiếp Thải Châu ngồi bên giường, hỏi, tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hôm qua không phải chúng ta rõ ràng đã đi rồi sao? Chương 295, có yêu khí. Nhiếp Thải Châu cũng đầy bụng hồ nghi, hôm qua chạm vạng tối các nàng hoàn toàn chính xác đã lái xe ra khỏi thành. Nhưng không biết vì sao, sáng sớm hôm nay lại về tới Thẩm phủ, hai người một thì nằm trên giường, một thì nằm nhoài bên cạnh bàn, đều mang áo khởi hành mà ngủ. Không phải là cô ra phát hiện. Dùng pháp thuật đem chúng ta về chứ? Tiểu Xuân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, che miệng lại nói. Không có khả năng. Thư ta lưu lại cho hắn cũng chưa mở niềm phòng, hắn không biết chúng ta rời khỏi. Huống hồ từ phản ứng vừa rồi của hắn, cũng không phải là hắn làm. Nhiếp Thải Châu lắc đầu, nói. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Xuân phiền muộn, hai tay ôm đầu nói. Trong lòng Nhiếp Thải Châu cũng mơ hồ, trầm mặc không nói. Một hồi ngươi đi trong thành một chuyến, nhìn xem xe ngựa của chúng ta còn ở đó hay không, nếu không có, lại mua một cỗ, đêm nay chúng ta lại đi một lần nữa. Một lát sau, nàng đống nhiên nói. Vâng. Tiểu Xuân do dự một chút, sau đó gật đầu nhẹ. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Hai chủ tớ Nhiếp Thải Châu và Tiểu Xuân, liên tiếp ba lần thừa dịp ban đêm rời Xuân Hoa huyện thành. Kết quả cứ đến ngày sau, lại phát hiện chính mình không giải thích được về tới Thẩm gia. Hành hạ như thế mấy lần, hai người tốn không ít thời gian, ngay cả Nhiếp Thải Châu cũng nhịn không được hoài nghi, có phải Thẩm Lạc trong bóng tối dở trò quỷ không? Thế là nàng bí mật tìm hiểu, kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đành tạm thời coi như thôi. Đêm hôm ấy, Thẩm Lạc theo thường lệ ở trong phòng vẽ bùa, vẫn bận đến đêm khuya. Thành, đã thành. Đông hắn la lớn một tiếng kinh hỉ, trải qua mấy tháng, rốt cuộc hắn thành công vẽ một tấm qua sân phủ. Thẩm Lạc cầm lá bùa, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, phù văn trên giấy ăn khớp một mạch mà thành, dũng khí sung túc, thần vận đều có, quả là thành phủ không sai. Hắn nhìn kỹ, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Tấm qua sơn phủ này là lần đầu ngoài mộng cảnh hắn vẽ thành công ra phù lục, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng rất có ý nghĩa với hắn. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm lá bùa, nhìn một chút, đột nhiên thần sắc biến đổi, phát hiện có chút không đúng. Sau khi thành phù mười mấy hơi thở, trên lá bùa sáng lên hồng quang không những không thu liễm, ngược lại còn chớp sáng tối. Hẳn là có yêu khí. Ánh mắt Thẩm Lạc lập tức ngưng trọng, tay kẹp lấy qua sơn phủ, xông ra cửa phòng. Đứng ở trong viện, tay Thẩm Lạc kẹp lấy lá bùa, thăm dò bốn phía, liền phát hiện lúc lá bùa hướng về phía tiền viện, mặt ngoài lấp lóe hồng quang trở nên càng thêm rộn rợn. Thật là có yêu khí, vậy mà dám ngay trong thẩm phủ ta. Thẩm Lạc tức giận, vội vàng kẹp lấy lá bùa, phóng tới tiền viện. Hắn một đường tiến lên, càng đi về trước, quang mang trên phủ lục càng sáng. Nửa đường đi ngang qua tiểu viện Nhiếp Thải Châu, quang mang trên lá bùa đột nhiên không nhấp nháy nữa, mà sáng lên gấp đôi. Thẩm Lạc kinh hãi, lập tức vọt vào phía trong viện. Kết quả, hắn vừa mới đến viện, liền thấy Nhiếp Thải Châu đang đứng trước tường viện, đưa lưng về phía hắn, bả vai lung lay, nhìn tựa như là đang uống say. Thẩm Lạc đưa lá bùa về phía trước, quang mang trên giấy bỗng nhiên sáng lên, phía trên vậy mà truyền đến một cảm xúc nóng rực. Nơi yêu khí phát ra, thình lình chính là Nhiếp Thải Châu. Sao lại vậy? Thẩm Lạc lập tức cảm thấy như bị sét đánh. Hắn và Nhiếp Thải Châu mặc dù không nói sớm chiều có nhau, nhưng mỗi đêm tiểu gì cũng sẽ gặp mặt một lần, có đôi khi cứ như vậy nói mấy câu, cũng làm cho tinh thần hắn cả ngày hưng phấn gấp bội. Hắn cũng chú ý tới, Nhiếp Thải Châu không tu hành, trên thân căn bản không có sóng pháp lực, chớ nói chi là có yêu khí. Chẳng lẽ là phù lục xảy ra vấn đề? Thẩm Lạc đột nhiên cảm thấy, tấm đùa này nên vẽ sai mới là tốt nhất. Hắn đang muốn gọi Nhiếp Thải Châu, nàng liền từ mặt đất đột ngột phóng lên, vượt qua tường viện, biến mất trong ánh trăng. Thân hình động tác kia làm sao cũng không giống người thường. Thẩm Lạc trơ mắt nhìn một màn này, không kịp phản ứng. Lần này, hắn muốn lừa mình dối người đều khó mà làm được, trên thân Nhiếp Thải Châu tuyệt đối có vấn đề. Thế nhưng trước mắt, căn bản không cho phép Thẩm Lạc suy nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ có thể chạy tới, vội vàng đuổi theo. Thẩm Lạc một đường đuổi theo Nhiếp Thải Châu, quá sơn phủ trên tay từ đầu đến cuối lóe lên quang mang, chỉ cần hơi tới gần, quang mang trên lá bùa sẽ sáng hơn mấy phần. Hắn dứt khoát thu hồi phù lục vào trong tay áo, nín hơi ngưng thần, toàn lực theo đuôi Nhiếp Thải Châu. Rất nhanh, hai người một trước một sau ra thẩm phủ, lần lượt đi tới cửa ra vào huyện thành. Trong đêm, đại môn huyện thành đã sớm đóng lại, cửa thành còn có quân trấn giữ, tự nhiên ra vào không được. Nhiếp Thải Châu tới gần cửa thành, đột nhiên thân hình chuyển hướng, theo tường thành đi hơn 10 trượng, tránh đi ánh mắt quân canh. Hai tay nàng đột nhiên bám vào gạch đá trên tường, hai chân đạp hốc tường, bắt đầu lấy một tư thế cổ quái như con nện, leo lên trên tường thành. Động tác nàng mau lẹ, không phát ra âm thanh nào. Thẩm Lạc ở phía xa thấy kinh ngạc vạn phần, trong lòng đắng chát không thôi. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thải Châu liền lấy tư thế cổ quái như vậy cấp tốc bay qua tường thành, nhảy ra ngoài thành. Thẩm Lạc vội vàng vượt qua tường, liền thấy Nhiếp Thải Châu sau khi rơi xuống đất, lại khôi phục như trước, lung lay cất bước đi tới phía trước. Trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, pháp lực thể nội ra tốc vận chuyển, bộ pháp dưới chân mau lẹ như gió, thân hình chạy dọc theo con đường bên cạnh, trong rừng cây xẹt qua từng đạo tàn ảnh, rất nhanh chạy bọc tới phía trước Nhiếp Thải Châu. Thân hình Thẩm Lạc kinh động nhảy lên một gốc cây già, giấu trong cành lá cây, hai mắt ngưng tụ, lén nhìn về phía Nhiếp Thải Châu trên đường. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, gương mặt Nhiếp Thải Châu dưới ánh trăng chiếu rọi, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Lạc nhìn thấy, lông mày càng nhăn chặt. Hắn thình lình phát hiện, hai mắt Nhiếp Thải Châu vẫn đang nhắm chặt, thần sắc bình thản, vậy mà hoàn toàn là một bộ dạng đang ngủ. Mộng du, xem ra là có người âm thầm khống chế. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, ngược lại thở dài một hơi. Chỉ cần bản thân Nhiếp Thải Châu không phải yêu vật, vậy hết thể có thể chuyển cơ. Đang cân nhắc, Nhiếp Thải Châu đã đi qua gốc cây, đi dọc theo con đường ra ngoài thành. Thẩm Lạc nhìn theo con đường kéo dài, lông mày không khỏi nhíu lại, bên kia không phải nơi nào khác, chính là Viên Châu tự. Hắn không lập tức gọi Nhiếp Thải Châu tỉnh lại, mà là theo sát phía sau. Tới gần Viên Châu tự, trên trời không biết từ nơi nào bay tới một mảng lớn đám mây, vừa vặn che lại ánh trăng, làm che lại cả mảnh đất bên dưới vào trong bóng tối. Thẩm Lạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy dưới bóng tối Viên Châu tự đen xì một mảnh, không còn vẻ trang nghiêm bảo tướng lúc trước, mái cong sống lưng trên bảo tự và tích thú bài bố trên đó, dưới bóng đêm ngược lại có vẻ dữ tợn. Nhiếp Thải Châu đến trước chùa miếu, lại như lúc trước, thân hình cổ quái trèo tường lên, nhảy vào trong chùa triền. Thẩm Lạc vội vàng đi theo, liền thấy nàng đã xuyên qua tiền viện, đi đến Quan Âm điện bên kia. Tại sao lại là nơi này? Thẩm Lạc lờ mờ nhớ lại, lúc trước hắn đến tìm Nhiếp Thải Châu, chính là gặp nàng ở phụ cận chỗ này. Chương 296, lão phụ tóc trắng. Nhiếp Thải Châu đến trước Quan Âm điện, nhưng không vào điện, mà đi theo hành lang cạnh đại điện ra sau hậu viện. Thẩm Lạc theo tới xem xét, phát hiện nàng đã ngừng lại, giờ phút này đang đưa lưng về phía hắn, đứng bên cạnh miệng giếng. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Thẩm Lạc thấy cảnh này, càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Đúng lúc này, Nhiếp Thải Châu đột nhiên quay người lại, vẫn hai mắt nhắm nghiền nhìn qua hướng Thẩm Lạc bên này. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, lập tức nghiêng người trốn sau một cây cột trụ hành lang, giấu lại thân hình. Chỉ là không đợi hắn kịp xem, hậu viện bên kia liền truyền đến một thanh âm bõm, dường như có đồ vật gì rơi xuống nước. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, vội vàng đổi tới, lại không thấy thân ảnh Nhiếp Thải Châu đâu cả. Hắn lập tức đi tới bên cạnh giếng, túi người nhìn, liền thấy trong giếng bọt nước dập dờn, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang chìm xuống đáy nước. Thẩm Lạc kinh hãi, lập tức hai tay bóp ra một cái pháp ấn cổ quái, trong miệng lẩm bẩm. Niệm chú xong, quanh thân hắn nổi lên trận trận lang quang, rất nhanh bên ngoài thân hình thành một tầng lam mang mơ hồ, phía trên có thể nhìn thấy một tầng hoa văn sóng nước, phảng phất quanh người mặc vào một tầng thủy y, thình lình chính là Tị Thủy Quyết. Chỉ là Tị Thủy Quyết này khác hắn với trong mộng cảnh, trên lệch thực sự quá nhiều, có sức phòng ngự hay không cũng khó mà nói. Trước mắt Thẩm Lạc cũng không lo được nhiều, chỉ có thể nhảy lên, vượt qua thành giếng, rơi vào trong giếng. Trong nháy mắt rơi vào nước, trong lòng của hắn có chút vui mừng, Tị Thủy Quyết này mặc kệ phòng ngự thế nào, vào nước thuộc tính lại không bị hao tổn, thậm chí ngay cả sóng nước cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn hô hấp dưới nước tự nhiên, thậm chí còn thoải mái như cá gặp nước, lập tức lặn xuống phía dưới, truy tìm về phía dưới đáy giếng. Giếng này so với hắn dự đoán sâu hơn rất nhiều, Thẩm Lạc lặn xuống mấy chục trượng mới tới đáy giếng. Nhưng mà, đáy nước kia ngoài nước bùn tích lũy bao năm, nào thấy thân ảnh Nhiếp Thải Châu. Hắn còn đang nghi hoặc, đông nhiên phát giác sau lưng có sóng nước cuốn tới, vội vàng xoay người tra xét. Lúc này mới phát hiện trên vách giếng tối tăm sau lưng, thình lình có một cửa hang nằm ngang cao cỡ nửa người. Thẩm Lạc không chần chờ, lập tức tiến vào trong hang, một đường tiến lên. Đi một đoạn ngắn, thông đạo đột nhiên bắt đầu dần dốc lên, cũng xuất hiện mấy khúc quẹo. Theo địa thế càng ngày càng cao, mực nước trong thông đạo dần dần hạ xuống, cuối cùng triệt để rời khỏi mặt nước. Thẩm Lạc nhờ ánh sáng trên người, nhìn thấy trên mặt đất có một hàng dấu chân nước nhẹp, một mực kéo dài vào chỗ sâu thông đạo, liền tiếp tục đuổi theo. Đi nửa nén hương, hắn bỗng nhiên nhíu mũi một cái, trong không khí ngửi thấy một mùi hương không giống bình thường. Mùi vị đó hắn cũng không lạ lắm, ngày đó theo Nhiếp Thải Châu đến Viên Châu tự dâng hương, ngay lúc Phật quang hiện thế hắn đã ngửi thấy, chẳng qua lúc đó không chờ hắn tra được nơi phát ra, hương khí kia liền biến mất. Thẩm Lạc lúc ấy cũng không quá để ý, trước mắt mới hiểu ra, mùi vị đó có liên quan rất lớn với giếng cổ này. Hắn càng đi về trước, phát hiện mùi kia càng nồng đậm, trong lúc nhất thời ngay cả thức hải cũng có chút mê huyễn. Thẩm Lạc vội vàng vận chuyển công pháp vô danh, một cỗ khí thanh lương bay thẳng vào não hải, mới hòa tan mấy phần cảm giác mê huyễn kia. Hắn lấy lại bình tĩnh, lấy trong tay háo ra mấy tấm tiểu lôi phủ, đuổi về phía trước mấy bước, do dự một chút, lại lập tức đổi thành một tấm lạc lôi phủ, lúc này mới tiếp tục đuổi theo. Cách phía trước không xa, thông đạo đột nhiên bắt đầu rộng ra, cũng có một mảnh ánh sáng từ đó chiếu tới. Thẩm Lạc thu hồi Tị Thủy Quyết, cẩn thận đi theo, tới gần xem xét, mới phát hiện phía trước lại có một tòa thạch thất. Thạch thất đang mở cửa, bên trong có thể nhìn thấy một cái bàn đá, một bóng người xinh đẹp giờ phút này đang nghiêng người ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, chính là Nhiếp Thải Châu. Đối diện với nàng, ngồi một lao phụ tóc trắng lưng còng, trên thân mặc một bộ trường bào màu hồng, trên tóc cắm một châm châu màu đỏ thẫm, trên mặt đầy nếp nhăn thật sâu, nhìn như đã già trên 80 tuổi. Chỉ là giờ phút này trên mặt lao phụ chất đầy ý cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt Nhiếp Thải Châu, phảng phất thưởng thức một kiện đồ sứ tuyệt mỹ, thần sắc chuyên chú tới cực điểm, tựa như trong mắt không cho phép bất cứ vật nào khác tiến vào. Thậm chí Thẩm Lạc đang nhìn trộm, cũng không mảy may phát giác. Thẩm Lạc cũng đánh giá lao phụ kia, lại không phát hiện trên thân có âm sát khí, hắn lặng lẽ lấy ra tấm quá sơn phụ kia, muốn tìm ra hư thực. Kết quả, lá bùa trong tay háo vừa ra, đúng là vù một cái, bốc cháy rừng rực. Yêu khí thật mạnh. Thẩm Lạc vội vàng lách mình ấn nút, nhưng trong lòng thì giật mình. Phẩm cấp quá sơn phụ có hạn, khả năng dò xét yêu khí cũng có hạn, một khi yêu vật mạnh hơn tích cốc hậu kỳ, lá bùa sẽ không thể thừa nhận, tự bốc cháy. Thân thể Thẩm Lạc dán trên vách đá, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lão phụ trong phòng kia chí ít cũng là một yêu vật tích cốc hậu kỳ. Cũng may vừa rồi bồi rối, cũng không làm lão phụ trong phòng để ý. Thẩm Lạc lại lặng lẽ dò xét trong phòng, kết quả nhìn thấy tay lão phụ kia đang bưng lấy một gốc cửu diệp thảo đỏ như máu, đưa đến miệng Nhiếp Thải Châu. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vốn định lập tức ngăn cản, nhưng phát giác trên cửu diệp thảo kia có linh khí mờ mịt, cũng không phải là độc vật, mới cố nhịn không xuất thủ. Chỉ thấy hai mắt Nhiếp Thải Châu vẫn nhắm chặt, miệng khẽ mở ra ngậm lại, nhai cây linh thảo màu đỏ như máu kia, từng chút nuốt vào. Theo cổ họng nàng nhấp nhô một trận, cây linh thảo kia đã hoàn toàn rơi vào trong bụng nàng. Ngay sau đó, trên thân nàng vậy mà dâng lên một tầng yêu khí màu vàng mắt thường có thể thấy được, đồng thời trở nên càng lúc càng nồng đậm. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức có chút hối hận. Nhưng đúng vào lúc này, trong miệng Nhiếp Thải Châu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thống khổ, hai mắt trong nháy mắt mở ra, một cỗ khí tức vô hình từ trên thân tỏa ra, sau lưng của nàng lập tức sáng lên tia sáng màu vàng. Thẩm Lạc đang kinh ngạc, đột nhiên ngửi được một cỗ hương khí nồng đậm như trăm hoa từ trên thân nàng phiêu tán ra, trực tiếp che đậy dị hương vốn đang tràn ngập bốn phía. Lúc này, một màn khiến cho người kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy sau lưng Nhiếp Thải Châu, tia sáng màu vàng kịch liệt dâng trào, một đôi cánh màu vàng như cánh bướm ló ra, phía trên thỉnh thoảng có óng ánh quang phấn rơi xuống, như ẩn như hiện. Thành, xong rồi. Huyết mạch này rốt cuộc đã thành thục, ha ha. Lão phụ kia thấy thế, đông nhiên tùy ý cười điên cuồng. Nhiếp Thải Châu mặc dù đã mở hai mắt ra, nhưng trong đôi mắt lại không nhìn thấy thần thái, vẫn không nhúc nhích tí nào ngồi tại chỗ, phảng phất đủ loại biến hóa lúc trước không cảm giác được. Đúng lúc này, lão phụ tóc trắng đông nhiên ngừng cười, toàn thân bắt đầu sinh ra một trận sương mù màu hồng phấn, rất nhanh tỏa ra mở mịt tràn ngập cả gian thạch thất. Chương 297, bạn yêu, con ngao. Thẩm Lạc xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy lão phụ tóc trắng kia đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một con trai màu hồng phấn hình thể to lớn, đang mở ra hai vỏ sò, trái phải hợp lại, tính nuốt Nhiếp Thải Châu vào trong. Nguy rồi. Thẩm Lạc kinh hô một tiếng, lại không nửa điểm chần chờ, thân hình trong nháy mắt tiến vào trong thạch thất, vung tay lên. Chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên, đạo lạc lôi phủ kia theo âm thanh nổ bể ra. Nương theo một tiếng ầm ầm sấm rền, một đạo lôi điện màu trắng thô to như cánh tay từ chỗ phủ lục bạo liệt trống rông xuất hiện, mang theo lôi quang lóa mắt, đánh lên trên thân con trai. Cả gian thạch thất rung mạnh theo, sương mù phấn hồng bên trong cũng điên cuồng cuộn lên, vô số lôi ti kích xạ ra bốn phía. Thẩm Lạc một phát bắt được cổ tay Nhiếp Thải Châu, đồng nhiên kéo một cái, trực tiếp kéo nàng ra thạch thất, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài thông đạo. Nhiếp Thải Châu bị một tia điện văng trúng bả vai, lập tức xé rách áo chỗ bả vai, tạo ra một vết máu đỏ thẫm. Trong miệng nàng kêu thảm một tiếng, trong hai tròng mắt lại khôi phục thần thái. Biểu ca. Đợi nàng mờ mịt lấy lại tinh thần, vẫn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Thẩm Lạc bắt lấy lảo đảo chạy về phía trước. Ngươi đã tỉnh, đi mau, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Thẩm Lạc quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đã tỉnh lại, thần sắc trên mặt thoáng buông lỏng, vội vàng nói. Đây là nơi nào, tại sao ta lại ở chỗ này? Nhiếp Thải Châu thoáng thấy rõ cảnh tượng hai bên, ngạc nhiên kêu lên. Chờ chúng ta chạy thoát, lại nói cho ngươi nghe. Vẻ mặt Thẩm Lạc nghiêm túc, chỉ lo kéo nàng chạy. Đúng lúc này, trong thông đạo sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm như dã thú, một cơn gió lớn từ phía sau thổi tới, trực tiếp cuốn phấn vụ quần quận như tuyết lở tuôn qua. Đi mau. Trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, vội kéo lấy cánh tay Nhiếp Thải Châu, đẩy nàng lên trước người mình. Ngay sau đó, Thẩm Lạc cảm thấy sau lưng bị một cỗ cự lực đánh tới, đẩy cả người hắn bay tới phía trước, trước ngực đâm thẳng vào lưng Nhiếp Thải Châu, hai người đồng thời bay tới trước. Cũng may thông đạo phía trước đã đến vùng nước, hai người bó một tiếng, đồng thời rơi vào trong nước. Nhiếp Thải Châu mặc dù thân có dị trạng, thể mang yêu khí, trung quy lại không biết, càng không cách nào lợi dụng loại lực lượng này che chở chính mình, vào nước lập tức không thể thở được, dây rủa không thôi. Thẩm Lạc vội vàng bấm tị thủy quyết, trong miệng nhẹ tụng chú ngữ, trên thân sáng lên lam quang mông lung, bao phủ hắn và Nhiếp Thải Châu vào. Nhiếp Thải Châu đột nhiên hít lớn một hơi, vẫn bị sặc phải hò khan không thôi. Thẩm Lạc bất chấp thứ gì khác, một tay nắm thân eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, một tay bấm niệm pháp quyết khống chế dòng nước. Hai người giống như hai con cá, bơi nhanh xuyên thẳng qua thông đạo phía trước. Chỉ là Thẩm Lạc chạy trốn chưa đến giếng nước, sau lưng đã có sóng nước quần quật tới, bạn yêu kia đã đuổi theo vào trong nước. Một tay Thẩm Lạc đẩy Nhiếp Thải Châu nhanh chóng tiến lên, tay kia đưa ra sau lưng, đột nhiên đánh ra một trường. Trong trường kình, từng kia từng sợi pháp lực thẩm thấu ra, lấy ngự thủy thuật khống chế sóng nước trong thông đạo, đống nhiên rút lại, hóa thành mấy thủy mãng long ánh, cuốn lấy nhau vọt tới bạn yêu phía sau. Những thủy mãng kia cùng xông ra kéo theo sóng nước quần quận kịch liệt, nhìn thanh thế không yếu, nhưng xông ra hơn 10 trượng đột nhiên giống như châu đất xuống biển, không tạo ra nửa điểm gợn sóng. Thẩm Lạc phát giác được dị trạng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, vội vàng toàn lực thôi động pháp lực, tăng tốc đi tới. Thế nhưng sau người hắn có trận trận tiếng nước ầm ầm không ngừng vang lên, đồng thời như điệp lôi tiếng sau lớn hơn tiếng trước, làn sóng sau mạnh hơn sóng trước. Thẩm Lạc quay đầu nhìn một cái, liền thấy sóng nước vừa rồi bị chính mình thao túng tấn công bạn yêu, giờ phút này đã tuôn trở về, đồng thời dưới yêu pháp khống chế, hóa thành một vòng xoáy xoắn ốc to lớn. Trong vòng xoáy còn có thể nhìn thấy từng vòng thủy dịch ngưng tụ thành gai nhọn, nhìn tựa như một đầu cự hình dị thú, chạy đến thôn phệ Thẩm Lạc, từ đó sinh ra từng đợt lực xé rách. Hai người Thẩm Lạc bị lực lượng này kéo một cái, đúng là không tự chủ được lui về sau, mắt thấy sẽ rơi vào trong vòng xoáy kia. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, cổ tay bỗng nhiên hất lên phía sau, dòng nước sau lưng lập tức tách ra mười mấy khe hở. Mười mấy tấm tiểu lôi phủ từ đó xuyên qua, đồng thời tiến vào trong vòng xoáy kia. Ầm ầm. Nương theo một trận lôi minh kịch liệt, một đạo lôi điện thô to từ trong vòng xoáy chợt lóe lên, tiếp đó nổ bể ra, hóa thành lưới điện trắng loá như tuyết, xé rách vòng xoáy khổng lồ kia. Băng tán dòng nước hỗn loạn không gì sánh được, xông về phía trước. Thẩm Lạc không tận lực ngăn cản, mà thuận theo thủy thế nhất cổ tắc khí, xông vào trong giếng nước. Hắn không dám mảy may dừng lại, hai tay nhấn phía dưới một cái, dòng nước dưới thân lập tức kịch liệt phun trào, chỉ một thoáng hóa thành một đạo sóng nước dâng trào, hướng về phía thân thể hai người, thẳng lên miệng giếng. Mắt thấy bọn hắn lần nữa đào thoát, Bạn Yêu giận tím mặt, không khống chế dòng nước công kích nữa, mà toàn lực gia tốc, từ trong nước lao nhanh tới, so với Thẩm Lạc chỉ chậm hơn mấy tức, liền đi tới dưới thân hai người. Bạn Yêu sớm đã khôi phục hình dáng lao phụ, giờ phút này hai tay như chảo, nắm vào trong hư không phía trên một cái. Dòng nước trào lên kia, lập tức ngưng kết từng khúc, hóa thành một tầng băng tinh, mắt thấy sẽ băng phong hai người Thẩm Lạc vào trong đó. Thẩm Lạc thấy thế, đông nhiên một trưởng đẩy lên trên, trước một bước đẩy Nhiếp Thải Châu ra miệng giếng, mà chính hắn thì chưa kịp rời mặt nước, hai chân đã bị băng tinh đông kết ngay tại chỗ. Làm hắn có chút ngạc nhiên chính là, trong băng tinh kia cũng không âm hàn, ngược lại giống như một loại bằng đá kết tinh nào đó.